coi là thật không gây sự. Ngươi trước khi đến chẳng lẽ không có hỏi đệ tử khác ta gần nhất làm gì sao?
Ta cái gì cũng không làm.
Hứa Vô Chu trả lời Mạc Đạo Tiên. Mạc Đạo Tiên tự nhiên hỏi, đối với Hứa Vô Chu sở tắc vẫn là rất hài lòng, miễn cưỡng tính xong qua hắn khảo nghiệm.
Bằng không, chính mình sao lại cố ý tốn thời gian tới gặp hắn?
Không gây sự, ngươi hỏi cái gì đạo tông cùng Tắc Hạ học cung có thể hay không ngạnh kháng làm gì?
Ngươi muốn dọa ai đây?
Mạc Đạo Tiên nội trừng lấy Hứa Vô Chu quát.
Hỏi thăm cái này cũng có tội.
Hứa Vô Chu bất mãn nói.
Mạc Đạo Tiên lường Hứa Vô Chu một chút, người khác hỏi cái này ta đương nhiên việc không đáng lo.
Có thể ngươi tiểu tử này không giống với, mặc dù thực lực trên lệch kình, nhưng là gây sự năng lực ta là không nghi ngờ.
Mạc Đạo Tiên vì ngăn chặn Hứa Vô Chu một ít ý nghĩ, hắn nói thẳng, Tắc Hạ học cung là thánh địa, đạo tông cô đơn, khẳng định so ra kém, ngạnh kháng gánh không được.
Hứa Vô Chu hoài nghi nhìn xem Mạc Đạo Tiên, cảm thấy gia hỏa này không có nói thật.
Đừng nhìn lấy ta, ngươi hỏi một chút người trong thiên hạ, đạo tông thực lực có thể hay không so ra mà vượt thánh địa.
Điểm ấy thế nhân đều biết, cho nên tiểu tử ngươi khiêm tốn một chút, đừng một lòng nghĩ gây sự, đạo tông có đôi khi cũng bảo hộ không được ngươi.
Mạc Đạo Tiên nói ra,
Khí Phong phong chủ một người có thể diệt Tham Thiên giáo.
Hứa Vô Chu trả lời,
Tham Thiên giáo tính là gì, một cái tam lưu đại giáo mà thôi.
Cùng thánh địa căn bản không thể so sánh, đừng nói thánh địa.
Chính là một cái yếu nhất chư hầu đạo tông cũng ngạnh kháng không được.
Mạc Đạo Tiên lại nói,
Hứa Vô Chu không nhìn thẳng Mạc Đạo Tiên.
Thiên hạ chư hầu có mạnh có yếu, cường đại chư hầu uy thế ngập trời, mà nhỏ yếu chư hầu lại trở thành một chút thế lực lớn khôi lỗi.
Đạo tông muốn nói so ra kém yếu nhất chư hầu, Hứa Vô Chu là thế nào cũng không tin.
Tông chủ, người thay đổi.
Hứa Vô Chu một mặt bi thương nhìn xem Mạc Đạo Tiên.
Ừm.
Mạc Đạo Tiên nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu.
Năm đó ngươi để cho ta đi Quân Thiên giáo tham gia nhập môn khảo thí lúc nói gây sự, cho ta hung hăng gây sự.
Chơi hắn, cho ta hung hăng chơi hắn sao mà bà khí, nhưng bây giờ.
Ha ha.
Người thay đổi.
Hứa Vô Chu thở dài nói.
Mạc Đạo Tiên lườm Hứa Vô Chu một chút, ban đầu là hắn ngây thơ, xem thường tiểu tử ngươi năng lực.
Hiện tại không chèn ép một chút, ngươi nếu là dùng đến đạo môn lãnh tụ danh nghĩa đi gây sự, ai biết ngươi có thể chọc ra dạng gì cái soạn.
Mạc Đạo Tiên cũng không cùng Hứa Vô Chu nói nhảm, trực tiếp đem hắn mục đích nói ra nói, Tham Thiên giáo diệt, rất nhiều thế lực ánh mắt đều sẽ tập trung trên người đạo tông.
Mà ngươi cũng là thế hệ này trong đám đệ tử sẽ bị trọng điểm chú ý.
Hứa Vô Chu hỏi, có phải hay không nói ngoại giới đều coi ta là làm đạo tông truyền nhân?
Ngươi rất muốn làm đạo tông truyền nhân.
Mạc Đạo Tiên quét Hứa Vô Chu một cái nói,
chỉ là không muốn những đồng môn sư đệ khác bị để mắt tới mà thôi, ta nguyện ý hấp dẫn tất cả mọi người sát ý.
Hứa Vô Chu nghĩa chính ngôn từ nói ra.
Tiểu tử ngươi còn ẩn tàng thực lực.
Mạc Đạo Tiên đột nhiên hỏi Hứa Vô Chu một câu nói.
Hứa Vô Chu cười ha hả nói, làm sao có thể, hiện tại chính là ta thực lực mạnh nhất.
Mạc Đạo Tiên lường Hứa Vô Chu một cái nói, nếu là vẹn vẹn thực lực như vậy mà nói, đạo tông truyền nhân vị trí, ngươi sợ là không tranh nổi.
Ừm.
Hứa Vô Chu nghi hoặc nhìn Mạc Đạo Tiên, hắn một kiếm kia thi triển, hắn cảm thấy đạo tông hẳn không có đệ tử có thể so với hắn a.
Chẳng lẽ
đạo tông còn có ẩn tàng đệ tử?
Mạc Đạo Tiên bị Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm, đột nhiên lại hỏi, ngày đó ngươi gánh không được áp lực, cùng ta nói một câu, ta bảo đảm ngươi an toàn.
Lại không người giết ngươi.
Một câu nói kia, để Hứa Vô Chu con mắt nhảy một cái.
Sáng rực nhìn xem Mạc Đạo Tiên.
Gia hỏa này từ đâu tới lòng tin có thể bảo đảm chính mình?
Vậy nếu có thể bảo đảm chính mình?
Lúc trước đạo tông đệ tử, hắn không thể bảo đảm.
Cái này có biến A.
Hứa Vô Chu đột nhiên cảm thấy. Cái này đạo tông truyền nhân cũng không phải dễ làm như vậy.
Gia hỏa này nếu là cam tâm cho mình làm đạo tông truyền nhân, nói không chừng liền bị hắn hố.
Hứa Vô Chu hỏi dò, bằng không.
Cái này đạo tông truyền nhân vị trí, cho ta làm một năm.
Chờ ta cùng thư si chiến xong, ta liền không làm.
Mạc Đạo Tiên không thèm để ý Hứa Vô Chu, ngươi coi đạo tông truyền nhân là chê cười sao.
Mạc Đạo Tiên vô vô Hứa Vô Chu bả vai nói, ngươi dù sao còn trẻ, mặc dù bây giờ yếu một chút. Nhưng là vẫn có hy vọng trở thành đạo tông truyền nhân, cố lên.
Hứa Vô Chu đáy lòng run rẩy.
Ngươi huyết khí phi phàm, có thể so với ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tiên thiên cảnh trở xuống, tu hành không cần nói quá nhiều, tích lũy lực lượng là được, lấy ngươi khí huyết trình độ, trên năng lượng tích lũy chắc chắn sẽ không so với người khác kém.
Thế nhưng là đạt tới thần tàng cảnh, liền cần chú trọng đạo tu hành.
Nhắc nhở ngươi một câu, thần tàng cái gì vì sao gọi là thần tàng?
Ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút.
Mạc Đạo Tiên đối với Hứa Vô Chu nói.
Nói xong câu này, Mạc Đạo Tiên lại nói, Cựu Cung Thánh Vực ngươi đến cùng có muốn hay không đi?
Chương 213, Đạo Chủ Chiếc Nhẫn.
Cựu cung thánh vực đến cùng là địa phương nào? Hứa Vô Chu hỏi. Nghe đồn là nhân tộc tổ địa, nghe đồn hoang cổ thời kỳ, nhân tộc thế yếu, nhân tộc tuy có thánh nhân, nhưng cũng chỉ có thể che chở một phương. Mà vùng thế giới này, chính là cựu cung thánh vực. Năm đó nhân tộc chính là ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi này tính được là nhân tộc phát nguyên hòa chủng. Bất quá theo nhân tộc đủ cường đại, thậm chí ra vô địch tổ hoàng về sau, nhân tộc cũng không kém cỏi các tộc khác. Cựu cung thánh vực cũng bị các thánh nhân cải tạo, biến thành bồi dưỡng nhân tộc thiên kiêu chi địa. Cải tạo? Hứa Vô Chu nghi ngờ nói. Đông đảo thánh nhân đồng thời xuất thủ, lấy đại đạo diễn hóa quy tắc. Trong cựu cung thánh vực, mỗi cái cảnh giới đều đối ứng một vùng khu vực. Ở trong tiên thiên vực, mặc cho ngươi cường đại dường nào võ giả, chỉ có thể phát huy ra tiên thiên cảnh thực lực. Ở trong thần tàng vực, mạnh nhất cũng chỉ có thể phát huy ra thần tàng cảnh thực lực. Còn có trong thánh tâm vực, tất cả võ giả cảnh giới đều sẽ bị áp chế đến cùng giai. Thiên hạ tuấn tài không thể vọng chết, năm đó thánh hiển vì nhân tộc trưởng thịnh không suy, lập xuống quy củ này. Mà cửu cung linh vực, cũng là quy củ này kéo dài. Võ giả tuổi nhỏ nhỏ yếu lúc, đắc tội người không chọc nổi, liền có thể trốn vào cửu cung thánh vực. Đối phương coi như muốn giết hắn, cũng chỉ có thể cùng giai chiến. Dạng này đối với võ giả tới nói, tương đối công bằng một chút. Trọng yếu nhất chính là, cửu cung thánh vực tồn tại, vốn là vì lựa chọn nhân tộc chân chính thiên tiêu. Nơi này là nhân tộc tổ địa, bên trong có rất nhiều bí pháp bảo thuật thần binh, thậm chí có thánh hiền lưu lại thần thông cùng thánh pháp các loại. Chỉ cần cơ duyên đủ, thực lực mạnh liền có thể thu hoạch được. Bất quá, từ hoang cổ đến bây giờ kinh lịch quá lâu, nhiều đời thiên tiêu nhiều lắm. Cựu cung thánh vực mặc dù còn có rất thật tốt đồ vật, nhưng là muốn lấy được càng ngày càng khó. Lỗ Vương phủ nói tại cựu cung thánh vực nói tìm được một chỗ bảo địa, bọn hắn là nói dối. Hứa Vô Chu hỏi Mạc Đạo Tiên. Mạc Đạo Tiên lại lắc đầu nói, cựu cung thánh vực là nhân tộc tổ địa, trong đó bảo địa vô số, tìm tới một chỗ bảo địa không kỳ quái. Có thể bảo địa dễ tìm, nhưng là trong bảo địa đồ vật lại khó được. Càng là vật có giá trị, muốn có được thì càng khó. Những này chờ ngươi tiến vào cựu cung linh vực liền biết. Câu nói này để Hứa Vô Chu nhíu mày, nghĩ nghĩ hỏi Mạc Đạo Tiên nói ra, tông chủ, ta nghe nói trong cựu cung linh vực, có một tòa miếu hoang, trong miếu hoang có một người thư sinh, có phải hay không có chuyện như vậy? Mạc Đạo Tiên nghe được câu này, sắc mặt đống đại biến, ngươi từ nơi nào có được tin tức, cái này không nên là ngươi có khả năng biết đến. Có vấn đề gì không? Hứa Vô Chu hỏi Mạc Đạo Tiên nói. Mạc Đạo Tiên mở miệng nói, trong cựu cung linh vực có chút chỗ đặc thù, những địa phương này không nhận quy tắc hạn chế. Đây cũng là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là những địa phương này, đều cùng thánh nhân có quan hệ. Năm đó ta tại trên cổ tịch nhìn qua, nghe đồn cái này cùng Ma Huyên có quan hệ. Ma Huyên lại là cái gì? Hứa Vô Chu hỏi Mạc Đạo Tiên nói. Những việc này, ngươi tạm thời không cần biết. Nhưng là nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi nhìn thấy ngươi nói cùng loại địa phương, tốt nhất kính nhi viễn chi. Mạc Đạo Tiên nói. Ừm. Gặp nguy hiểm. Hứa Vô Chu hỏi. Không biết. Bởi vì ta cũng không có gặp qua, nhưng là chỉ cần cùng Ma Huyên có quan hệ, khẳng định không phải đơn giản chi địa. Đương nhiên ngươi cũng không cần đến lo lắng, chỗ như vậy ngươi hẳn là cũng không gặp được. Từ trên cổ tịch ghi chép đến xem, chỉ có những thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm có thể phá cựu cung thánh vực cực hạn kia có thể nhìn thấy. Nhắc nhở ngươi, bất quá chỉ là để phòng vạn nhất. Mạc Đạo Tiên nói ra. Hứa Vô Chu nhíu mày, có thể nghe Bát Đen lão nhân lúc trước trong lời nói ý tứ, có vẻ giống như hắn đi vào liền nhất định có thể tìm tới giống như. Ngươi nếu muốn lựa chọn phải vào cựu cung thánh vực, vậy có mấy món sự tình ta liền muốn nhắc nhở ngươi. Mạc Đạo Tiên lại nói, đầu tiên cựu cung thánh vực mặc dù tương đối công bằng, nhưng là cũng không phải tuyệt đối công bằng. Bởi vì có rất nhiều cường giả sẽ tiến vào trong đó, tỉ như một cái thần hải cảnh nhân gian tông sư, coi như áp chế thực lực đến tiên thiên cảnh, có thể làm đồng dạng tiên thiên cảnh nhìn sao. Cái này ở trong tiên thiên cảnh chính là vô địch. Còn có một số yêu, nó khí huyết viễn siêu võ giả, nhục thể cường đại, thực lực áp chế cũng khó có thể ngăn cản. Yêu cũng có thể tiến nhân tộc tổ địa. Hứa Vô Chu ngoài ý muốn. Thiên hạ 30,000 châu, mỗi người có tâm tư riêng người không biết bao nhiêu. Nói không chừng một ít chư hầu, đại giáo đã là yêu khôi lỗi. Mạc Đạo Tiên nói ra. Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ. Thứ yếu là có một câu nói, ân oán không ra cựu cung thánh vực. Ý tứ chính là tại cựu cung thánh vực phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là ngươi năng lực bản thân vấn đề, coi như bị giết, cũng là ngươi tài nghệ không bằng người. Mặc kệ các phương, đều không được dùng cái này tìm nó phiền phức. Tỷ như, Tắc Hạ học cung tế tiểu tiến vào cựu cung thánh vực giết ngươi, đó chính là ngươi tài nghệ không bằng người, bị giết ta đạo tông cũng vô pháp có thể nói. Mạc Đạo Tiên nói ra, quy củ này tốt. Vậy có phải hay không ta giết người khác, cũng không có hậu quả. Hứa Vô Chu mừng rỡ. Mạc Đạo Tiên nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu, nghĩ thầm ngươi cứ như vậy có lòng tin. Bởi vì đạo tông nguyên nhân, không biết bao nhiêu người muốn giết ngươi. Sợ là rất nhiều người chờ ngươi tiến vào Cựu Cung Thánh vực đâu, dạng này có thể trắng trợn giết ngươi. Trên lý luận ngươi không cần gánh chịu bất luận cái gì hậu quả, tối thiểu không ai ở trước mặt cầm chuyện này nói sự tình. Có thể. Chỉ là lý luận, ngươi hiểu không?
Hiểu.
Hứa Vô Chu đương nhiên đã hiểu. Nếu thật là giết người nào, người ta thế lực sau lưng há có thể không oán hận. Quy củ có thể không ngăn cản được lòng người. Cuối cùng, chính là ta chuẩn bị để đạo tông đệ tử đều tiến vào bên trong ma luyện một phen. Mạc Đạo Tiên nói, ngươi là muốn dùng đệ tử làm mồi câu, nhìn xem đến cùng thế lực nào đối với đạo tông có địch ý. Hứa Vô Chu hỏi,
thông minh thôi.
Mạc Đạo Tiên hồi đáp. Hứa Vô Chu lại cau mày nói, đều là đạo tông đệ tử, dùng để làm mồi câu có phải hay không thích hợp. Mạc Đạo Tiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Vô Chu, tiểu tử ngươi không lo lắng chính mình, lo lắng người khác. Cái này nếu là đều bị ngươi hố chết, tương lai ta làm đạo tông truyền nhân thậm chí đạo chủ thời điểm, chẳng phải là một cái thủ hạ đều không có. Hứa Vô Chu trả lời. Mạc Đạo Tiên nhìn lướt qua Hứa Vô Chu, gia hỏa này còn rất có dã tâm nha, cái này để mắt tới vị trí của mình. Không sợ bị đòn phải không? Đạo tông thế hệ này đệ tử, thân tàng cảnh phía dưới tại Cựu Cung Thánh vực đều là ngươi phụ trách. Mạc Đạo Tiên nói ra.
Hứa Vô Chu đại hỉ, đây có phải hay không là đại biểu cho ngươi tán thành ta làm đạo tông truyền nhân?
Ha ha. Mạc Đạo Tiên cười lạnh. Hứa Vô Chu nghĩ nghĩ lại nói, ta đi trước Cựu Cung Thánh vực thăm dò sâu cạn, nếu là vẫn được mà nói, để bọn hắn lại đi vào.
Mạc Đạo Tiên quét Hứa Vô Chu một cái nói, yên tâm. Ta mới là đạo chủ, những sự tình này còn chưa tới phiên ngươi quan tâm, sẽ không dùng mạng của bọn hắn làm mồi câu.
Nói đến đây, Mạc Đạo Tiên vươn tay, đối với Hứa Vô Chu nói, đạo chủ chiếc nhẫn, lấy tới.
Dù sao sớm muộn muốn truyền cho ta, cần gì phải lấy về đâu.
Hứa Vô Chu một mặt bất mãn nhìn xem Mạc Đạo Tiên.
Có tin ta hay không đánh chết ngươi?
Mạc Đạo Tiên cả giận nói, đồ hỗn trướng, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền muốn làm đạo chủ.
Hứa Vô Chu không cam lòng không muốn xuất ra một chiếc nhẫn, đây chính là hắn dùng thất thải lưu ly thiết, bỏ ra mấy cái canh giờ mới tạo ra, Hứa Vô Chu rất không bỏ được đưa cho Mạc Đạo Tiên, ngươi cần phải giữ gìn kỹ, cái này sẽ đến thế nhưng là đồ của ta.
Mạc Đạo Tiên nhìn xem chiếc nhẫn này, nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu nói, đây là đạo chủ chiếc nhẫn.
Lời này của ngươi có ý tứ gì?
Hứa Vô Chu cả giận nói, ngươi thân là đạo chủ, hỏi ta có phải hay không đạo chủ chiếc nhẫn?
Mạc Đạo Tiên quan sát một chút, cảm thấy chiếc nhẫn kia xác thực cùng trên cổ tịch hình ảnh có chút giống.
Thế nhưng là, làm sao cảm giác cũng không phải đâu.
Tiểu tử ngươi không phải là cầm một cái giả lừa gạt ta đi.
Thật chính ngươi giữ lại.
Mạc Đạo Tiên hỏi Hứa Vô Chu.
Hứa Vô Chu liếc hắn một cái nói, ta hiện tại cũng không phải đạo chủ, giữ lại có ích lợi gì a, loại đồ vật ý nghĩa lớn hơn giá trị này, ta có cần phải giữ lại?
Ngươi đây là ánh mắt gì, không cần trả lại cho ta, ta cầm đi cho đạo tông lão nhân răng vàng kia, hắn để cho ta đừng cho ngươi, ta cho hắn được.
Mạc Đạo Tiên đánh giá chiếc nhẫn kia, trong lòng ngược lại là tán thành Hứa Vô Chu lời nói, thứ này Hứa Vô Chu cầm chính là một khối sắt vụn không có gì dùng, hắn không có đạo lý giữ lại.
Chỉ là, chiếc nhẫn kia truyền thừa nhiều năm như vậy, làm sao như thế mới?
Mạc Đạo Tiên nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu.
Vừa mới tạo ra, đương nhiên mới.
Thế nhưng là Hứa Vô Chu trong miệng lại nói ra, ngươi cũng không phải không biết, ta lúc đầu đưa cho Tần Khuynh Mâu nha, đưa cho cũ chiếc nhẫn cho nàng nhiều mất mặt. Cho nên ta tự mình rèn luyện đánh bóng một chút, nhìn tự nhiên là mới.
Gặp Mạc Đạo Tiên còn muốn nói gì nữa, Hứa Vô Chu đoạt lấy.
Không cần trả lại, ta đến lúc đó cho đạo tông răng vàng tiền bối.
Hứa Vô Chu tức thì nóng giận, rất khó chịu Mạc Đạo Tiên thái độ này.
Gặp Hứa Vô Chu loại thái độ này, Mạc Đạo Tiên ngược lại là không có còn muốn quá nhiều. Mà là giận dữ mắng mỏ Hứa Vô Chu nói, đồ hỗn trướng, đạo chủ chiếc nhẫn cũng là ngươi có thể dùng để tán gái, còn rèn luyện đánh bóng, có tin ta hay không đem ngươi rèn luyện đánh bóng một chút?
Có cái gì không thể tán gái, không phải liền là ngươi một cái đạo chủ chiếc nhẫn nha, Mã Đức, tặng ngươi đồ vật lại hỏi nàng muốn trở về, ta mất mặt ném đại phát.
Ta mặc kệ, ngươi đến xuất ra một ít gì đó bồi thường ta, ta tốt đưa cho người ta tìm về mặt mũi.
Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm Mạc Đạo Tiên nói khó thở nói.
Mạc Đạo Tiên không nhìn thẳng Hứa Vô Chu câu nói này, tự mình tìm đường chết cầm đồ của người khác đi nịnh nọt nữ nhân, còn trông cậy vào ta cho ngươi tìm về mặt mũi.
Nam mơ đi.
Chương 214, ngọ thôi.
Đêm.
Sân nhỏ tịch liêu, rất là an tĩnh. Thời gian qua đi nhiều ngày, Thần Khuynh Mâu linh khí lại đang khô kiệt. Bất quá bởi vì có nguyên huyết nguyên nhân, huyết khí lại chưa từng suy giảm.
Khí huyết chưa từng khô kiệt, chỉ là linh khí khô kiệt.
thân thể của nàng không giống lần trước yếu ớt như vậy, cho nên vẫn là có thể mượn nhờ bảo dược khôi phục. Về phần bảo dược, trực tiếp mở miệng hỏi Tắc Hạ học cung muốn là được. Đương nhiên, Hứa Vô Chu cũng không nguyện ý Tần Khuynh Mâu còn muốn đi luyện hóa bảo dược hấp thu linh khí, cho nên hắn trực tiếp lấy bát đen chất lỏng giúp Tần Khuynh Mâu khôi phục. Đồng thời dùng Tắc Hạ học cung bảo dược luyện chế ra một chút đan dược, trong đan dược dung nhập một chút bát đen chất lỏng. Có những vật này, đầy đủ Tần Khuynh Mâu kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Hứa Vô Chu cảm thấy hay là phải đi một chuyến Cựu Cung Thánh vực. Trăng sáng sao thưa, hai người ngồi đối diện nhau. Hứa Vô Chu tại Từ Đạo Tông trên đường trở về không có quên mua chút nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là hoàng liên, Hứa Vô Chu chạy thật xa mới mua được. Đơn giản làm vài món thức ăn, Tần Khuynh Mâu cùng Hứa Vô Chu ngồi tại trước bàn cơm ăn. Tần Khuynh Mâu rất đẹp, ngồi ở chỗ đó, an tĩnh như là một bức họa, trên người có một cỗ thư quyển khí, da thịt như mỡ đông, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ như tiên. Nàng ưu nhã miệng nhỏ ăn mỹ thực, môi anh đào tú cong tiểu xảo, tiểu diễm bất ác, nở nang độ cong, càng là thêm mấy phần mê người. Hứa Vô Chu cảm thấy cùng so với tự mình làm đồ ăn ăn ngon nhiều. Tần Khuynh Mâu ăn đậu hũ, lại cảm giác dị vạng thơm ngọt đậu hũ có đắng chát, nàng kìm lòng không được uống một hớp nước, trên môi dính lấy vệt nước, tại dưới bóng đêm này càng là nở nang. Ăn không ngon sao? Hứa Vô Chu gặp Tần Khuynh Mâu ăn đậu hũ, cười hỏi. Có chút đắng. Tần Khuynh Mâu hồi đáp. Thật sao? Hứa Vô Chu nghi hoặc, đưa đũa cùng ăn vài miếng. Sau đó gật đầu nói, ừm, là có chút đắng. Ai? Ta người này không thích ăn đậu hũ, cho nên chủ nghệ nhận hạn chế. Không sao. Tần Khuynh Mâu không thèm để ý, rồi đua chuẩn bị lại ăn. Hứa Vô Chu lại ngăn cả nói, đắng sẽ không ăn, ta cho ngươi ăn chút thơm ngọt một chút đồ vật. Thứ gì? Tần Khuynh Mâu nhìn về phía Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cười cười, đứng dậy, tại Tần Khuynh Mâu nghi hoặc cùng trong khi chờ đợi, đột nhiên túi người mà xuống, hôn lên trên bờ môi của nàng. Bờ môi như bông, Tần Khuynh Mâu chỉ cảm thấy ôn nhuận bao trùm mà xuống. Sau đó là ấm áp. Nàng giống như bị chạm điện, ngơ ngác ở nơi nào. Hứa Vô Chu hôn Tần Khuynh Mâu, tại miệng nàng trên môi lau một vòng về sau, lúc này mới bung ra, dạng này liền ngọt. Tần Khuynh Mâu soát một chút, tuyệt mỹ mặt trong nháy mắt rướm máu một dạng hồng nhan, mặt phấn kiều diễm, trên gương mặt tịnh bạch như là tuyết đầu mùa có say rượu giống như đỏ hồng, đẹp đến rung động lòng người. Ngươi! Ngươi! Tần Khuynh Mâu cắn hàm răng, đôi mắt nổi giận trừng mắt Hứa Vô Chu. Có phải hay không rất ngọt? Không có lừa gạt ngươi chứ? Hứa Vô Chu lại một mặt đứng đắn, tựa hồ vừa mới thật chỉ là cho nàng ăn một chút ngọt đồ vật. Tần Khuynh Mâu bị Hứa Vô Chu quấy rầy một cái, ngược lại là nhịn không được cảm thụ được bờ môi, ngược lại là thật có một loại ngọt ngào hương vị. Gia hỏa này, thế mà còn tại trên môi lau mật ong. Tần Khuynh Mâu có chút dở khóc dở cười, nhìn xem chén kia cay đắng đậu hũ, lại ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Vô Chu. Có phải hay không còn chưa đủ ngọt, không quan hệ, ta giúp ngươi. Nghe được Hứa Vô Chu nói như thế, Tần Khuynh Mâu giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, sợ Hứa Vô Chu lại làm cái gì. Lúc này đã thấy Hứa Vô Chu đem hắn vừa mới đã uống cái chén đưa cho nàng, bên trong chứa chính là nước mật ong. Ngươi thật lòng tham, cho ngươi đưa đến bên miệng một lần là đủ rồi, ngươi còn nhớ ta nhiều lần đưa à. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Khuynh Mâu nói. Tần Khuynh Mâu cắn hàm răng, đụng phải vô sỉ như vậy ra hỏa, nàng phát hiện cái gì đều nói không ra. Nghĩ đến vừa mới cảm giác, trên mặt nàng đỏ ửng kéo dài không tiêu tan. Hôm nay thời tiết có chút mát, ngươi có phát hiện hay không? Hứa Vô Chu lại hỏi Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu uống vào nước mật ong che giấu thần sắc, lại đột nhiên nghĩ đến mật ong này nước cũng là Hứa Vô Chu đã uống. Quả nhiên, gặp nàng uống đằng sau, Hứa Vô Chu lại thuận tay tiếp nhận, sau đó lại chính mình thét lên, à, cảm giác nước này càng ngọt có hay không? Hơi trễ, ngươi sớm đi ngủ đi. Tần Khuynh Mâu trong lòng hốt hoảng, nàng đứng lên, nện bước chân thon dài tránh giống như hướng về trong phòng bước nhanh mà đi. Nhìn qua Tần Khuynh Mâu gợi cảm huyền chuyển bóng lưng, Hứa Vô Chu lau lau bờ môi, nghĩ thầm lúc này đi rồi. Còn không có lửa gạt muốn ôm một cái đâu. Chỉ là, nghĩ đến vừa mới cảm giác, hắn cảm thấy mình có chút cho cha nam mất thể diện, bởi vì hắn có chút si mê. Hứa Vô Chu ngồi trong sân, hiện tại còn sớm, hắn tin tưởng tối nay Tần Khuynh Mâu sẽ không ngủ sớm như vậy. Chờ nàng lắng lại một chút tâm tình, nói không chừng sẽ còn đi ra. Đến lúc đó xáo lộ sâu chút, thê tử còn không thúc thủ chịu trói. Ai? Hay là tự trách mình cặn bã không đủ đúng chỗ a. Bằng không làm chút rượu đến xáo lộ, vài phút cặn bã Tần Khuynh Mâu ngày mai muốn đánh chết chính mình. Ngay tại Hứa Vô Chu nghĩ đến những này thời điểm, lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Đồng thời một cỗ một khối đá vụn nện vào hắn tiểu viện đại môn trực tiếp bị nện sụp đổ. Hứa Vô Chu giật mình kêu lên, nhưng là lập tức liền đại hỉ, nghĩ thầm đây là vị nào thiên sư a, tuyển thời gian này tới giết chính mình, cái này không phải liền là đưa chính mình một trận xáo lộ. Quả nhiên, Hứa Vô Chu nhìn thấy Tần Khuynh Mâu từ trong phòng bước nhanh lao ra. Hứa Vô Chu một mặt hoảng sợ, chạy đến Tần Khuynh Mâu bên người, ôm chặt lấy Tần Khuynh Mâu vòng eo, e ngại hô: "Khuynh Mâu, có người muốn giết ta, nhanh dùng ngươi Tắc Hạ bút bảo hộ ta." Tần Khuynh Mâu bị Hứa Vô Chu ôm, lúc này cũng không lo được ngượng ngùng, tay nàng cầm Tắc Hạ bút trong thân thể lực lượng quán thâu đến trong đó. Lập tức, một cỗ quang mang bao phủ hai người. Tần Khuynh Mâu lúc này mới nhìn hướng ngoại giới, xuyên thấu qua vỡ tan đại môn. Nàng nhìn thấy ngoại giới có hai người tại giao thủ, một người trong đó chính là đối diện cái nào bán bánh quẩy lão giả. Vị lão giả này, lại là một cường giả. Hai người giao thủ, cường thế không gì sánh được, năng lượng bộc phát, chiếu rọi hư không sáng chói. Chỉ có mấy thước chật hẹp đường đi, tại hai người giao thủ ở giữa, mặt đất từng mảnh rạn nứt. Có lẽ là bởi vì cố kỵ Tắc Hạ học cung, bọn hắn xuất thủ có chút phân tức, nếu là không khống chế sức mạnh, Hứa Vô Chu không hoài nghi chút nào bọn hắn trong lúc xuất thủ liền có thể phá hủy hai bên đường phố kiến trúc. Thật mạnh, siêu việt chiều nguyên cảnh. Hứa Vô Chu cảm thán nói, hai vị này có thể là thần hải cảnh. Hứa Vô Chu nhìn xem lão giả bán bánh quẩy kia, bình thường nhìn không ra hắn cường đại như vậy. Bọn hắn không phải tới giết ngươi. Tần Khuynh Mâu nhắc nhở Hứa Vô Chu. Ta biết. Hứa Vô Chu gật đầu nói. Tần Khuynh Mâu thấy mình nhắc nhở Hứa Vô Chu, hắn lại ôm chặt hơn, nhịn không được nói, hiện tại có thể buông ta ra sao? A, không phải. Ta cảm thấy bọn hắn là đang diễn trò, khẳng định là muốn chờ ta buông ra ngươi, đến lúc đó bọn hắn cùng một chỗ thẳng hướng ta. Hứa Vô Chu đối với Tần Khuynh Mâu nói ra, ngươi sẽ không mặc kệ sống chết của ta a. Tần Khuynh Mâu sắc mặt lần nữa ửng đỏ, gia hỏa này tay có thể hay không an phận. Chương 215, Thử Vương. Bán bánh quẩy lão giả rất mạnh, nên chiến đối phương, xuất thủ bá đạo mà hung mãnh, chiếm thượng phong. Ma đạo ác đồ, hôm nay tất nhiên trấn áp ngươi. Xuất thủ lão giả gầm rú, xuất thủ bộc phát chiến kỹ liên miên bất tuyệt thi triển mà ra. Bánh quẩy lão giả hiển nhiên muốn rời khỏi, hắn muốn thoát khỏi lao ra, thế nhưng là gắt gao bị đối phương kiềm chế lại. Vương Chính Phong, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, sẽ gây ở ngươi đầu này quân thiên giáo cho săn trong tay. Vương Chính Phong âm thanh lạnh lùng nói, bất quá chỉ là trừ ma vệ đạo mà thôi. Chỉ bằng ngươi còn không cách nào trừ ma vệ đạo. Bánh quẩy lão giả gầm thét, dưới chân hung hăng đạp hướng bình thường dùng để chiên bánh tiêu nồi sắt, to lớn nồi sắt đánh tới hướng Vương Chính Phong. Ẩn chứa trong đó lực lượng, để Vương Chính Phong biến sắc. Lực lượng buộc phát cùng nồi sắt đụng vào nhau. Nồi sắt lập tức băng liệt, vỡ thành hai nửa rơi trên mặt đất. Nhưng hắn mặc dù ngăn lại nồi sắt, nhưng cũng bị ngăn trở một lát. Bánh quẩy lão giả thân ảnh nổ bắn ra, liền muốn rời đi nơi đây. Có thể lúc này, nhưng từ các nơi tất cả chưa đi ra một người. Có tác thành các đại thế lực cường giả. Trong đó Tắc Hạ học cung Cố Thanh cũng tại, hắn đứng ở nơi đó ngăn trở bánh quẩy lão nhân. Thử Vương, thúc thủ chịu trói đi. Cố Thanh đối với lão giả nói ra. Lão giả nhìn xem Cố Thanh xuất hiện, lại nhìn một chút vây quanh hắn mấy cái cường giả, lạnh giọng nói ra, Thử Vương, quả nhiên cùng chuột một dạng, những năm này trốn đông trốn tây. Thử Vương năm đó lấy nông phu xuất thân, tu hành cho tới bây giờ mức này, thành tựu thần hải cảnh cường giả, năm đó càng là xâm nhập chư hầu phủ đệ, cường sát con hắn toàn thân trở ra. Thiên hạ ai dám chế rêu Thử Vương? Cố Thanh nói ra, chỉ là trừ ma vệ đạo cũng là ta Tắc Hạ học cung bản phận. Hôm nay chỉ có thể đắc tội Thử Vương. Trừ ma vệ đạo. Ha 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 ha. Cũng đúng, tại các ngươi xem ra, ta chính là đi ma đạo. Thử Vương cười to nói. Thử Vương dùng tà pháp dầu chiên phủ chư hầu vương hơn 10 người, thủ đoạn tàn nhẫn, thiên hạ này không dung đạo của Thử Vương. Cố Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Thử Vương lạnh giọng, con mắt trở nên đỏ như máu, cái gì là tà đạo? Năm đó có thể giết hắn chính là chính đạo. Ha ha ha, nhiều lời vô ích, muốn giết cứ giết. Trấn áp hắn. Cố Thanh mở miệng, lập tức ở đây cường giả liên thủ với Cố Thanh hóa thành đại trận, cùng một chỗ trấn áp Thử Vương mà đi. Thử Vương mắt lạnh nhìn bọn hắn, đứng ở nơi đó cũng không ngăn cản, mặc cho bọn hắn trấn áp. Đây là Tắc Thành, Tắc Hạ học cung địa bàn. Nếu ngay từ đầu không có chạy, vậy Tắc Hạ học cung xuất thủ, lại không chạy khả năng. Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu trong sân. Nhìn thấy Cố Thanh xuất hiện, là hắn biết tuyệt đối không có nguy hiểm. Nhìn qua trấn áp Thử Vương, Hứa Vô Chu đi ra sân nhỏ. Hứa Vô Chu đi đến trên đường, hấp dẫn đông đảo võ giả nhìn chăm chú, Cố Thanh thân thể có chút kéo căng. Một màn này để ở đây cường giả đều nhìn về Cố Thanh, nghĩ thẩm Cố Thanh như thế cảnh giác làm gì. Cố Thanh là thần hải cảnh cường giả, làm sao đối với một cái thần tàng cảnh rất là kiêng kỵ bộ dáng. Hứa Vô Chu, ma đạo ác đồ chúng ta nhất định phải mang đi, tuyệt không có khả năng để cho người cứu. Cố Thanh thanh sắc câu lệ quát, gia hỏa này hung hăng càn quấy năng lực quá mạnh, Cố Thanh gặp Hứa Vô Chu thế mà đi tới, hắn làm sao không lo lắng. Vương Chính Phong mấy người nhìn xem một màn này, bọn hắn ngây dại. Cố Thanh là ai? Xem như Tắc Hạ học cung tại Tắc Thành người phát ngôn, là nhân gian tông sư. Thế tục có vương mà nói, hắn chính là một phương vương giả. Nhưng bây giờ một thiếu niên đi tới, hắn như vậy thanh sắc câu lệ, cái này hiển nhiên là kiêng kỵ cùng sợ sệt biểu hiện. Đây là nói đùa sao? Một cái thần hải cảnh, mà lại là Tắc Hạ học cung thần hải cảnh, tại Tắc Thành sợ một cái thần tàng cảnh. Hứa Vô Chu không thèm để ý Cố Thanh, tiếp tục đi qua. Hứa Vô Chu, ngươi đừng quá mức. Ma đạo ác đồ, tuyệt không có khả năng để cho ngươi mang đi. Cố Thanh giận dữ mắng mỏ. Bệnh tâm thần, ai muốn dẫn người đi rồi? Hứa Vô Chu khinh bỉ nhìn xem Cố Thanh. Ngươi muốn làm gì? Cố Thanh nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Vô Chu đi đến vỡ vụn thành hai nửa nồi trước, một tay nhấc lên một khối. Cái nồi này rất lớn, một khối sợ là không dưới 100 cân. Cái này khiến Hứa Vô Chu vui mừng, bát đen nuốt cũng có thể phun ra không ít chất lỏng. Như thế hai khối đại đông tây cản ở trên đường, vạn nhất người đi đường ban đêm trượt chân làm sao bây giờ? Hứa Vô Chu âm thanh lạnh lùng nói, cái gì văn đạo thánh địa, một chút đạo đức đều không nói. Đồ hôn chứng này, cố ý đi tới, tìm lý do này đến mắng Tắc Hạ học cung, quả nhiên tại trong miệng hắn, chuyện gì đều có thể trở thành mắng Tắc Hạ học cung lý do. Thử Vương nhìn qua Hứa Vô Chu lúc này lại nói ra, Hứa Vô Chu, ta đưa ngươi một trận tạo hóa, ngươi có muốn hay không? Hứa Vô Chu quét đối phương một cái nói, ngươi cũng trở thành tù nhân, còn đưa cái gì tạo hóa cho ta? Thử Vương nói với Hứa Vô Chu, cựu cung thánh vực chỗ, có một chỗ có thánh thú, ngươi có muốn hay không? Có thể được vinh dự thánh thú đồ vật, đây tuyệt đối là trên đời sinh linh khủng bố nhất. Thì như kỳ lân, thần long, phượng hoàng các loại. Những sinh linh này, không cần nói quá nhiều, chỉ bằng vào chữ thánh kia liền có thể chứng minh hết thảy. Đây coi là cái gì tạo hóa, thực lực của ta đụng phải thánh thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Vô Chu trả lời. Thử Vương nói ra, thế nhưng là tại cựu cung thánh vực, liền xem như thánh thú cũng bị áp chế. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, đây cũng là. Mặc dù bị áp chế thánh thú đồng dạng vô địch, nhưng cũng không phải không thể một trận chiến. Người coi ta dễ bị lừa. Hứa Vô Chu lạnh giọng nhìn xem Thử Vương. Ta coi như tại cựu cung thánh vực, cũng vô pháp cùng giai chân thánh thú. Thử Vương hồi đáp, ta và ngươi tiểu tử có thủ, cho nên nói cho ngươi. Ta và ngươi có cái dám thủ a? Hứa Vô Chu nói, ta luôn luôn thiện chí giúp người, ngươi không cần loạn liên quan vu cáo nhục người thanh danh. Thử Vương khẽ nói, nếu không phải ngươi chuyển đến nơi đây ở, để rất nhiều người chú ý tới nơi này, ta trốn ở đây sống nghèo, lại có ai biết ta? Ngươi nói cái gì có phải hay không có thủ? Liên quan ta cái dám? Hứa Vô Chu nói. Thử Vương ha ha cười nói, có dám hay không muốn? Vật kia tin tức ngay tại ta bên trái trong túi áo, ngươi có dám hay không cầm? Ngươi không phải nói cùng ta có thù sao? Hứa Vô Chu hỏi Thử Vương. Thử Vương nói ra, đương nhiên, thứ này rơi vào trong tay ngươi. Thánh thú dụ hoặc, sẽ để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích, ngươi bị người đánh chết, ta cũng có thể thư một hơi. Trước đó còn cảm thấy ngươi cùng Tắc Hạ học cung là địch, là một người tốt. Nhìn thấy người trong ma đạo quả nhiên cũng không phải vật gì tốt. Hứa Vô Chu nói ra, dậm chân đi hướng hoàn toàn bị trấn áp trói buộc Thử Vương. Cố Thanh đứng trước một bước, muốn ngăn cản Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu chỉ đại môn, đối với Cố Thanh nói ra, hắn đánh nát đại môn của ta, hỏi hắn muốn điểm bồi thường quá phận sao. Cố Thanh âm thanh lạnh lùng nói, đại môn tiền ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ta là loại người sẽ đe dọa người khác kia sao? Ai làm ta tự nhiên tìm ai bồi? Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu, ngươi đừng quá mức. Cố Thanh khẽ nói. Hứa Vô Chu thở dài một cái, lui ra phía sau mấy bước nói ra, ai? Ngươi Tác Hạ học cung là văn đạo thánh địa, hôm nay ta muốn kiến thức các ngươi một chút văn đạo thánh địa phong thái. Xin mời các hạ chỉ giáo đi. Ngươi Cố Thanh tức nổ tung, gia hỏa này lại là một chiêu này. Hứa Vô Chu gặp Cố Thanh không nói lời nào, đi đến Thử Vương trước mặt, đưa tay từ hắn bên trái túi lấy ra một trang giấy. Ta người này chính là thành thật, biết rõ ngươi là lừa ta, nhưng là ta nguyện ý mắc lừa. Hứa Vô Chu cầm tờ giấy này, đối với Cố Thanh nói ra, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Cố Thanh hừ lạnh một tiếng nói, đây là ngươi tự gây nghiệt, gia hỏa này mặc kệ nói là thật hay giả, ngươi cầm tới thứ này đều không phải là chuyện gì tốt. Ta biết ta. Hứa Vô Chu đối với Cố Thanh nói, mà lại hắn nói phần trăm 80-90 là giả, nhưng ta chính là cố ý thứ này bất quá chỉ là cho những người đối với đạo tông có mối thù chuyển kiếp kia một cái lấy cớ mà thôi. Đến lúc đó bọn hắn giết ta, đều có thể nói là vì cướp đoạt thánh thú tin tức ta. Đây là chuyện tốt ta, có thể sàng chọn những người kia đối với ta đạo tông có thủ. Đương nhiên, nếu là không có mối thù chuyển kiếp lại bởi vì thánh thú dụ hoặc tới giết ta. Hắn ngay cả cái này đều có thể tin, ha ha, dạng này đồ đần cựu nhân, ta cũng không quan tâm đạo tông nhiều hay không một cái. Thử Vương lúc này lại nói ra, đưa cho ngươi đồ vật, là thật. Hứa Vô Chu liếc qua Thử Vương, người trong ma đạo, có gì có thể tin sao? Cố Thanh nghe được câu này, hắn lông mày ngưng lại. Đạo tông đây là ý gì? Sang chọn thế lực, đây là muốn phân trận doanh ý tứ sao? Chương 216, têu đánh têu giết. Phượng Sơn. Đại Yêu Yêu đứng ở một chỗ, nàng khinh bạc sa y đi theo gió tung bay, mượt mà đầy đặn bộ ngực cùng thon dài cặp đùi đẹp phát họa ra ngạo nhân đường cong. Nàng quanh thân có yếu ớt hỏa diễm còn đang thiêu đốt, một đôi chân ngọc đẹp đẽ trắng đoán, cổ chân chỗ linh đang rung động, có một cỗ không hiểu thần vận ở trong đó. Khanh khách, tỷ tỷ tốt, ta một chiêu này thế nào? Đại Yêu Yêu thanh âm mềm mại, không gì sánh được thân mật. Có thể đối diện nàng đông đảo võ giả, đều sắc mặt hoảng sợ, trong mắt bọn họ còn mang theo không dám tin. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Đại Yêu Yêu đối diện nữ tử, lúc này nữ tử này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy xuôi huyết dịch, trên mặt mạng che mặt đều bị nhuộm đỏ. Điều đó không có khả năng, huyền nữ cung nàng làm sao có thể thua ở trong tay của ma nữ. Đi theo nữ tử sau lưng võ giả, bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Ngươi rõ ràng thực lực càng tăng lên di vãng, lại cố ý yếu thế, giả ra tâm mạch tổn thương chưa từng khỏi hẳn, dẫn ta vào trong. Huyền nữ cung truyền nhân ánh mắt nhìn chăm chú Đại Yêu Yêu, trong mắt của nàng như thanh lũ liễm diễm sóng biếc, tựa như rành rụm giữa thiên địa tất cả linh khí, lụa trắng che mặt thấy không rõ dung nhan, mặc một bộ váy màu trắng, trắng như tuyết. Phát họa ra nàng linh lung bay bổng, vô hạn mỹ hảo đường cong, trong lúc vô hình khuyết đại ra một loại thánh khiết cùng không thể khinh nhận. Nàng đứng tại đó, liền như là siêu nhiên trần thế hạ phàm tiên tử. Khanh khách! Không trang lấy dạng này, sao có thể thương tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ làm tổn thương ta kinh mạch, ta lấy cửu minh ngũ hỏa trả tỷ tỷ một lần, cũng không quá đáng a. Đại Yêu Yêu hỏi. Nữ tử cố nén thương thế, cố gắng áp chế tiến vào trong cơ thể hắn cửu minh ngũ hỏa, nhìn xem Đại Yêu Yêu nói ra, ngày đó. Ta hao phí vô số đại giới, lấy huyền nữ triển trọng thương ngươi, huyền nữ triển nhập thể, ngưng tụ tâm mạch. Đây là huyền nữ cung bí thuật, coi như ngươi sư tôn xuất thủ, muốn giải trừ cũng không dễ dàng. Ngươi trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là giải trừ huyền nữ triển, càng là đại đạo tiến thêm một bước. Ngươi làm được bằng cách nào? Đại Yêu Yêu nghĩ đến một chút chuyện thú vị, cười khanh khách nói, ngươi huyền nữ triển tự nhiên rất mạnh, hai nhà chúng ta lại là túc địch, lẫn nhau công pháp khắc chế, ta tự nhiên vô năng vô lực. Chỉ bất quá đâu. Ta có tiền A. Nữ tử nghi hoặc nhìn Đại Yêu Yêu, không rõ có ý tứ gì. Ta có thể dùng tiền mời người giúp ta chữa cho tốt ta. Đại Yêu Yêu cười càng tăng lên. Nữ tử nghe được câu này, càng phát không hiểu. Huyền nữ triền nhập Đại Yêu Yêu thể nội, so với nhập trong cơ thể người khác càng khó. Trên đời này không phải nói không có dạng này y lý sư khả năng giúp đỡ Đại Yêu Yêu giải quyết, có thể người như vậy tuyệt đối khó tìm, mà lại cho dù có, đại giới kia tuyệt đối to lớn. Đại Yêu Yêu ngày đó bị thương. Nàng vẫn nhìn chằm chằm các phương, đặc biệt là Đại Yêu Yêu sư môn. Có thể Đại Yêu Yêu căn bản cũng không có tìm sư môn, các phương cũng không có tìm. Nữ tử kỳ thật minh bạch, đây là Đại Yêu Yêu tại trốn tránh nàng. Cũng chính là xuất phát từ tự tin như vậy, lần này cùng Đại Yêu Yêu giao thủ. Tại Đại Yêu Yêu cho thấy tâm mạch thụ thương bấy dập lúc, nàng mặc dù cảnh giác, nhưng cũng vẫn là bị lừa rồi. Bởi vì, nàng không ngờ tới Đại Yêu Yêu không chỉ là tâm mạch vô ngại, càng là đại đạo tiến thêm một bước. Hữu tâm tính vô tâm. Nàng lần này bị thương. Uy, tỷ tỷ tốt, ngươi không muốn biết ta bỏ ra bao nhiêu tiền mới trị tốt sao? Đại Yêu Yêu còn nói thêm. Nữ tử nhìn xem Đại Yêu Yêu, nghĩ thầm Đại Yêu Yêu quả nhiên là vận khí tốt, thế mà có thể đụng tới có thể trị hết huyền nữ triền y lìa sư. Nhưng loại tồn tại này xuất thủ, Đại Yêu Yêu trả ra đại giới cũng rất lớn. Khanh khách, ta bỏ ra 300 lượng, không đúng, là bỏ ra 299 lượng liền đem ngươi huyền nữ triền chữa lành đâu, ai, thật sự là quý đâu. Đại Yêu Yêu cười rất vui vẻ. Một câu để người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, ngươi nói đùa sao? 300 lượng liền có thể giải quyết huyền nữ triển. Lúc trước huyền nữ cung truyền nhân vì trọng thương ngươi, bỏ ra giá lớn bao nhiêu, tính kế bao lâu, lúc này mới may mắn thành công. Hiện tại ngươi nói cho chúng ta biết, 300 lượng liền để chúng ta thất bại trong gang tấc. Ngươi đùa chúng ta chơi đâu? Nữ tử nhìn xem Đại Yêu Yêu, nàng tự nhiên không tin Đại Yêu Yêu. Nếu là 300 lượng, nàng đều có thể đi đánh chết người y lìa sư kia. Cái này bất quá chỉ là Đại Yêu Yêu cố ý đến buồn nôn nàng thôi, nàng cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Tỷ tỷ tốt, ngươi không tin a? Đại Yêu Yêu nói ra, ngươi có thể hỏi Vũ Phong a, hắn có thể làm chứng. Bằng không, ta dùng sư tôn ta danh nghĩa cho ngươi phát cái thể thế nào? Nữ tử như mày, Đại Yêu Yêu mặc dù là ma đạo ma nữ, cũng sẽ không dùng linh tinh sư tôn của nàng danh hảo. Còn có a, tỷ tỷ tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. ta đại đạo lại đi một đoạn, thế nhưng là một phân tiền đều không có tốn nha. Vị y sư kia ngưỡng mộ ta, liền nhẹ nhàng giúp ta chỉ điểm một chút, liền đưa ta lại nhập đạo. Khanh khách, xem ra, tỷ tỷ mị lực của ngươi hay là không bằng ta. Đại yêu yêu nói. Nữ tử nhìn qua đại yêu yêu, hít sâu một hơi nói, ngươi muốn như thế nào? Chắc hẳn phải vậy là muốn giết tỷ tỷ, chỉ là không biết có muốn hay không đạt được đâu. Đại yêu yêu vẫn như cũ mỉm cười, cười yêu diễm. Ngươi đi thử một chút. Nữ tử trả lời. Tỷ tỷ loại cao lãnh phạm này ta rất ưa thích, thế nhưng là ngươi chịu ta một kích cửu minh lũ hỏa, còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực đâu. Đại yêu yêu nói ra, tỷ tỷ yên tâm, giết ngươi, chờ ta về sau mạnh hơn, liền đi các ngươi huyền nữ cùng đi một chút. Đại yêu yêu đang khi nói chuyện, chân ngọc giẫm mạnh, hướng về nữ tử bạo sát mà đi. Nữ tử thấy thế, trong cơ thể nàng tinh khí bỗng bốc cháy lên, trên thân vô số phủ văn đang ngọ ngoại, lập tức thiên địa linh khí cuồn cuộn. Trong miệng nàng phun máu, nhưng là động tác trong tay lại không chậm. Trên bầu trời, có thần nữ hiển hiện đồng dạng, nàng một trưởng lui ra ngoài, lập tức thiên địa đều muốn sụp đổ. Lực lượng kinh khủng mang theo đạo ngấn, điên cuồng trùng kích đại yêu yêu mà đi. Đại yêu yêu thấy thế, thân thể đột nhiên lui lại, một trưởng này rơi vào nàng vừa mới vị trí, chỗ kia đại địa trực tiếp sụp đổ. Hư không cũng như dạn nước đồng dạng tràn đầy vết nước. Nữ tử một trường thi triển xong, trong miệng máu cuồn phún, thân thể cũng có huyết dịch tuôn ra. Trắng loãng quần áo bị nhuộm đỏ. Có thể nàng không lo được những này, thân thể nổ bắn ra, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Rất nhanh, nàng liền tiến vào đến một cái địa phương kỳ dị. Đại yêu yêu nhìn thấy một màn này, nàng không chút phật lòng. Huyền nữ cung truyền nhân không có dễ giết như vậy, mặc dù làm trọng thương nàng, nhưng không có nghĩa là liền có thể giết nàng. Tựa như lúc trước chính mình, chúng huyền nữ triển, còn không phải chạy đi. Nàng không thể so với chính mình kém, chính mình có thể chạy đi, nàng cũng có thể. Chỉ bất quá, vừa mới nàng buộc phát một chiêu kia, để thương thế của nàng nặng hơn. Lại muốn giết nàng, liền dễ dàng nhiều. Tiểu thư, nàng tiến cửu cung thánh vực. Đại yêu yêu có người sau lưng nói. Khanh khách, chính là muốn để nàng tiến vào cửu cung thánh vực, nhìn lần này ai có thể cứu nàng. Đại yêu yêu híp mắt. Nàng lựa chọn nơi này. Không phải liền là bởi vì thuận tiện tiến vào cửu cung thánh vực nha. Huyền nữ cung ảnh hưởng quá lớn, nếu là nàng trốn địa phương khác, có là người nguyện ý giúp huyền nữ cung, một chút chư hầu thậm chí ước gì quý liếm nàng. Tại ngoại giới, dạng này ngoại ý muốn thừa tố nhiều lắm, chưa chắc có thể giết nàng. Nhưng tại cửu cung thánh vực, cho dù có người giúp nàng thì như thế nào? Những người khác chống đỡ được chính mình sao? Mà nàng trọng thương. Chỉ cần tìm được nàng, nàng liền phải chết. Khanh khách. Theo ta tiến cửu cung thánh vực, ta vị tỷ tỷ kia máu nhan sắc nhìn rất đẹp, ta rất thích xem đâu. Đại yêu yêu cười rất vui vẻ, mang theo rất nhiều người xông vào đến cửu cung thánh vực. Tại Tắc Thành nhiều ngày, Hứa Vô Chu điên cuồng tiêu hao bát đen chất lỏng. Vương Tông Đỉnh, Tắc Hạ Học Cung, cùng hai kiện bảo khí cống hiến giá trị hơn 30 vạn lượng kim loại, ngắn ngủi thời gian, Hứa Vô Chu liền tiêu hao chỉ còn lại có 50.000 lượng tả hữu. Đương nhiên, tiêu hao kinh khủng này cũng rốt cục để Hứa Vô Chu ngũ tạng đều rèn luyện hoàn tất. Rèn luyện hoàn tất, nhưng là Hứa Vô Chu nhưng không có đẩy cửa ra, mở ra thần tàng. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là Hứa Vô Chu kim loại không đủ. Hứa Vô Chu muốn một hơi trực tiếp đẩy ra 4 cái môn hộ. Những ngày gần đây, hắn một mực tại nghiên cứu thần tàng cảnh. Hắn phát hiện ngũ tạng hỗ trợ lẫn nhau, giống như ngũ hành. Hứa Vô Chu lúc ấy cảm thấy, nếu là cùng một chỗ đẩy ra, khẳng định có không giống với biến hóa. Phát hiện này cũng làm cho Hứa Vô Chu hối hận không thôi. Hắn lúc trước liền không nên dẫn đầu đẩy ra tâm chi thần tàng. Đồng thời đẩy ra 4 cánh cửa, mở ra tứ phương thần tàng, khẳng định cũng so phiến phiến mở ra tốt. Chỉ là có thay đổi gì, đến mở ra thời điểm mới biết được. Bất quá, đồng thời mở ra, cũng không đủ chất lỏng, 5 cái thần tàng trong nháy mắt là có thể đem ta hút thành người khô. Trọng yếu nhất chính là, đồng thời mở ra nhiều như vậy môn hộ, thần hồn cũng muốn đủ cường đại mới được. Hứa Vô Chu nghĩ đến những này, tại ngũ tạng rèn luyện không sai biệt lắm về sau, hắn cũng đi đến cửu cung thánh vực, Tần Khuynh Mâu cũng trở về đến Tắc Hạ Học Cung. Trên thực tế, Hứa Vô Chu đi đã khuya. Đạo tông đệ tử khác, sơ tại mấy ngày trước liền tiến vào trong đó. Ừm, chờ từ cửu cung thánh vực cầm tới đồ vật, triệt để chữa cho tốt Tần Khuynh Mâu về sau, đến chân chính hưởng thụ một chút trượng phu đãi ngộ. Hứa Vô Chu nói thầm, nghĩ thầm những ngày gần đây, chính mình xem ở Tần Khuynh Mâu thương thế phân thượng, quả nhiên là thánh nhân. Chỉ là Hứa Vô Chu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là vừa bước vào cửu cung thánh vực, liền thấy vô số võ giả, trực tiếp thẳng hướng hắn. Hứa Vô Chu trực tiếp sợ ngây người, những người này đều là chờ lấy hắn tiến đến giết hắn. Mã Đức, đạo tông có nhiều như vậy địch nhân. Nhân phẩm ta có kém như vậy. Chỉ là, những người thẳng hướng hắn này hô lên một câu, để Hứa Vô Chu lại ngây ngẩn cả người. Chương 217, Người Xuyên. Là đạo môn đệ tử, xử lý hắn. Đông đảo võ giả nhìn thấy Hứa Vô Chu, mở miệng hô to, sau đó riêng phần mình thi triển chiến kỹ, thẳng hướng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu đều sợ ngây người, những võ giả này đều như thế bành trướng sao. Bọn hắn kêu là đạo môn đệ tử, không phải đạo tông đệ tử. Những người này là muốn cùng toàn bộ đạo môn là địch ta. Xử lý hắn, thanh tràng, phương này là ta vạn tướng ma giáo địa bàn. Trong đó có đệ tử hô to. Đang khi nói chuyện, mỗi người bọn họ hiện ra lực lượng, trực tiếp hướng về Hứa Vô Chu bao phủ mà tới. Những người này đều xuất thủ tàn nhẫn, xảo trá lăng lệ, xuất thủ chính là hạ tử thủ. Phanh. Hứa Vô Chu ánh mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế tại tiên tiến cảnh. Ban đầu ở quân tiên giáo, một chọi ba vạn hắn đều không sợ, sẽ còn sợ ở đây những người này. Hứa Vô Chu xuất thủ, trong tay chiến kỹ hiện ra không ngừng, lập tức quang mang bộc phát, quét ngang ra ngoài, mỗi một chiêu đều mang theo cự lực, tựa như trọng chủ y, từng quyền ném ra đi. Cơ hồ là một chiêu một cái, Hứa Vô Chu hướng về trước mặt nghiền ép. Phanh! Phanh! Hứa Vô Chu xuất thủ càng ngày càng bá đạo, năng lượng bộc phát, quang mang diệu không, thanh thế đáng sợ, hắn có được vô tận vĩ lực, như là hồng hoang manh thú đánh bay từng cái võ giả. Thẳng hướng Hứa Vô Chu võ giả, lúc này cũng đều sắc mặt kỳ biến. Thật mạnh! Đây là đạo môn thiên kiêu cấp bậc cường giả. Bảy trận! Bằng không ngăn không được hắn. Đông đảo võ giả ngạc nhiên hô to, bọn hắn phản ứng cũng cực nhanh. Mọi người nhất thời biến ảo thân ảnh, sau đó hóa thành đại trận. Đại trận hội tụ, đám người khí tức giao hòa. Cứ việc đại trận tại chỗ đặc thù này cũng sẽ bị suy yếu, có thể hơn 10 người hợp lực, liền xem như chỉ là hiện ra tiên thiên cảnh uy lực, vậy cũng tuyệt đối khủng bố. Giết hắn. Một người trong đó đối xử lạnh nhạt, đại trận bộc phát. Hợp chúng nhân chi lực, liền xem như thiên kiêu cũng muốn để cho ngươi nuốt hận. Hơn 10 người liên thủ, bộc phát ra khí tức kinh khủng, bốn phía đều bị cỗ năng lượng này phá hủy, lực lượng giao hòa, sau đó hóa thành chiến kỹ, diễn hóa xuất trường đao, hung hăng chém về phía Hứa Vô Chu. Cái này mang đến to lớn cảm giác các bách, viễn siêu tiên thiên cảnh chiến lực, đông đảo võ giả mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu, một chiêu này muốn trọng thương Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu ánh mắt vẫn như cũ sáng chói, hắn không tránh không né, một trường sinh sinh nhấn ra đi. Đây là một bộ phổ thông chiến kỹ, có thể lực lượng toàn thân lại quán thâu đến trong đó. Một trường cùng đối phương đại chiến diễn hóa chiến kỹ trường đao giao phong cùng một chỗ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thanh âm rung động từ phương. Năng lượng trùng kích mà ra, sóng xung kích khủng bố, đem khối khu vực này hết thảy đều cho san bằng, đầy trời cắt đá bay lên. Hứa Vô Chu ngăn trở một chiêu này, hắn không có dừng lại, tốc độ nổ bắn ra, lần nữa thẳng hướng những người này. Điều đó không có khả năng. Đông đảo võ giả rung động trong lòng, bọn hắn hợp lực tạo thành đại trận, hiện ra chiến kỹ có thể thể hiện ra tiếp cận nơi đây quy tắc cực hạn, có thể coi là như vậy, vẫn là bị đối phương ngăn trở. Hứa Vô Chu thẳng hướng bọn hắn, một quyền một cái, trực tiếp quật ngã. Một đám võ giả sắc mặt trắng bệnh, biết lần này trêu chọc một cái nhân vật hung ác. Có thể đỡ nổi bọn hắn đại trận hợp lực chấn sát, tuyệt đối là đại giáo truyền nhân cấp bậc tồn tại. Có thể Hứa Vô Chu càng mạnh, bọn hắn càng là bộc phát. Đại trận lần nữa ngưng tụ mà thành, đầy trời quang mang phun trào, khí tức xen lẫn, năng lượng phun ra ngoài, một đám người liên thủ thi triển võ kỹ, lập tức năng lượng cuồn cuộn chém về phía Hứa Vô Chu đầu lâu. Hứa Vô Chu cùng bọn hắn đại chiến, không thể không thừa nhận, những người này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả. Thế nhưng là vận dụng đại trận, thực lực tăng vọt. Có thể ngay cả như vậy, Hứa Vô Chu vẫn như cũ không sợ, thi triển các loại chiến kỹ, liên miên bất tuyệt, một lần liên tiếp một lần, không ngừng thẳng hướng những võ giả này. Võ giả này đến võ giả khác bị Hứa Vô Chu đánh bay ra ngoài, lực lượng cường đại chấn động không ngừng, chiến kỹ cuốn lên ra từng luồng mãnh liệt giống như lực lượng. Phốc phốc. Không ngừng có người bị Hứa Vô Chu trọng thương, đại trận cũng thời gian dần trôi qua bị Hứa Vô Chu đánh vỡ. Đại trận vừa vỡ, bọn hắn càng là vô lực ngăn cản Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu lập tức như là hổ vào bầy dê, chiến kỹ trong khi vung dậy, từng cái võ giả bay tứ tung ra ngoài, trong nháy mắt trên mặt đất này liền ngã không ít võ giả. Cái này khiến còn sót lại võ giả sợ vỡ mật, bọn hắn lại không chấn áp Hứa Vô Chu ý tứ, bắt đầu bốn chỗ tán loạn. Hứa Vô Chu để mắt tới một cái cầm đầu võ giả. Tốc độ của hắn tấn mãnh kích xạ mà đi. Ta là vạn tướng ma giáo đệ tử, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta, tất nhiên để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Võ giả giận dữ hét. Ta nói làm sao như thế bành trướng, gặp đạo môn đệ tử liền kêu đánh kêu giết, nguyên lai các ngươi là ma đạo đệ tử à. Hứa Vô Chu cười to. Đang khi nói chuyện, một bàn tay trực tiếp đánh ra. Võ giả sắc mặt trắng bệnh, hắn buộc phát toàn lực ngăn cản. thế nhưng là một tát này rơi vào trên người hắn, cũng cảm giác là sóng lớn đánh vào người. Phốc phốc. Một ngụm máu phun ra ngoài, hắn cảm giác cả người cũng phải nát nước đồng dạng, bay tứ tung quẳng xuống đất không đứng dậy được. Nhìn xem những người khác đi xa, Hứa Vô Chu cũng không có ngăn cản. Một người, hắn cũng vô pháp đuổi kịp nhiều người như vậy. Bất quá, nổn ngang trên đất cũng nằm có hơn 50 người, từng cái trên mặt đất kêu thảm thiết. Hứa Vô Chu đối bọn hắn không có hứng thú gì, bất quá nhìn xem tán loạn trên mặt đất binh khí cũng rất có hứng thú. Hắn len lén dùng bát đen nuốt một thành, thế mà giá trị 200 giọt chất lỏng màu đỏ ngòm. Quả nhiên là đại giáo đệ tử A, binh khí phẩm chất vô cùng tốt, vẹn vẹn kim loại giá trị liền đáng giá 200 lượng. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua bốn phía, không sai biệt lắm có hơn 50 đem, hơn 1 vạn lượng này. Trận chiến này, không lỗ A. Hứa Vô Chu đem những binh khí này thu nạp đứng lên, đương nhiên không có quên đem những người này trên thân vơ vét một lần. Từ trên người bọn họ, tìm ra 2.000 lượng bạc cùng hơn 30 viên thuốc. Một đám quỷ nghèo, thế mà mới mang như thế một chút bạc. Hứa Vô Chu giận dữ mắng mỏ lấy những người này. Đem Huyền Linh Đan trả cho chúng ta. Bằng không ta Vạn Tướng Cổ Giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Hứa Vô Chu vơ vét đan dược võ giả, từng cái giận dữ mắng mỏ lấy Hứa Vô Chu. Đến Âm Dương Y Thể Quyết, Hứa Vô Chu tự nhiên nhận biết đây là vật gì. Huyền Linh Đan. Lấy bảo dược, linh thủy, linh quang các loại luyện chế mà thành, ẩn chứa linh khí nồng nặc đan dược. Hiệu quả là bổ sung linh khí, phụ trợ võ giả tu hành. Chỉ bất quá, Hứa Vô Chu đan dược trong tay, luyện chế có chút thô ráp. Mặc dù ẩn chứa linh khí không ít, có thể võ giả nuốt một viên có thể luyện hóa đến trong đó 5 thành linh khí thế là tốt rồi. Đan dược có hương khí, Hứa Vô Chu tùy ý ném đi một viên đến trong miệng, mùi vị không tệ. Đan dược vào miệng, một cỗ linh khí dũng mãnh tiến đến ra, thẩm thấu đến hắn toàn thân, chỉ là cỗ linh khí này có chút lốm đốm hỗn tạp, cần luyện hóa mới có thể hoàn toàn hấp thu, so với hắn bắt đen chất lỏng kém xa. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta Vạn Tướng Ma Giáo, đem đan dược trả cho chúng ta, thả chúng ta đi, hiện tại ngươi trốn còn có thể lưu lại một mệnh. Bên trong một cái võ giả thanh sắc câu lệ nói. Vạn Tướng Ma Giáo, chưa từng nghe qua. Hứa Vô Chu hồi đáp, vốn là chuẩn bị thả các ngươi, nhưng ta nhất không nhịn được chính là nghèo bức còn phách lối. Không phải thổ hào, ở trước mặt ta phách lối cái quọng lông à, để cho các ngươi phụ huynh đến lĩnh người. Một đám võ giả không rõ Hứa Vô Chu trong lời nói là có ý gì, nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu. Chỉ gặp Hứa Vô Chu đem bọn hắn dùng dây thừng xuyên thành một chuỗi, sau đó đem bọn hắn xem như là một đống rác rưởi kéo lấy đi. Hy vọng các ngươi phụ huynh giàu có thể mang nhiều ít bạc đến chuộc người. Hứa Vô Chu thầm nói. Một đám người có thụ khuất nhục đồng thời, cũng vì Hứa Vô Chu cử động sợ ngây người. Gia hỏa này là muốn ăn cướp Vạn Tướng Ma Giáo. Hắn điên rồi. Ăn cướp người trong ma đạo, việc này một mực là bọn hắn người trong ma đạo ưa thích làm đó à. Chương 218, Ma Đạo Thế Lực. Ép hỏi những người này về sau, Hứa Vô Chu tìm được Đạo Tông La Kỳ bọn người. La Kỳ nhìn thấy Hứa Vô Chu rất vui vẻ, nhưng là cũng tương tự sợ ngây người. Hơn 50 cái Vạn Tướng Ma Giáo đệ tử, bị Hứa Vô Chu xuyên thành một chuỗi, cùng kéo lấy một đống rác rưởi. Đây là cái gì? Người xuyên. Hứa sư đệ, đây là tình huống như thế nào? La Kỳ bọn người hỏi Hứa Vô Chu. Không có gì, vừa mới tiến tới này một số người liền không hiểu thấu công kích ta, hành vi ác liệt như vậy. Ta liền tin tay trấn áp, chờ lấy bọn hắn phụ huynh đến lĩnh người đâu. Hứa Vô Chu trả lời La Kỳ. Phụ huynh lĩnh người. La Kỳ một đoàn người sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa sư đệ, ngươi không biết Vạn Tướng Ma Giáo là cái gì sao? Rất nổi danh sao? Hứa Vô Chu hỏi. Một đám người dở khóc dở cười, ngươi cũng không biết Vạn Tướng Ma Giáo là cái gì, liền trực tiếp trấn áp những người này, vẫn chờ Vạn Tướng Ma Giáo tìm đến phiền phức. La Kỳ chỉ có thể cho Hứa Vô Chu giải thích nói. Ma đạo mặc dù thanh danh không tốt, có thể thực lực lại cực kỳ khủng bố. Trong ma đạo danh xưng có thập thánh giáo Bách Tông Thiên Phái Văn Môn. Ma đạo thập thánh giáo tạm thời không nói, cái này mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ, không thua đạo môn thánh địa. Có chút thánh giáo, thậm chí âm thầm nắm trong tay một chút chư hầu, nắm giữ trăm triệu giảm cương vực. Thứ yếu chính là ma đạo Bách Tông đồng dạng ma huy kinh thế. Coi như trong Bách Tông, người yếu nhất cũng sẽ không yếu tại quân thiên giáo. Mà lại ma đạo Bách Tông sở dĩ có thể trở thành Bách Tông, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ ma đạo thần thông bí thuật, mỗi một loại đều là tuyệt thế chi pháp, nếu có thể hoàn toàn thi triển, đó chính là ma huy ngập trời, có thể làm cho vạn dặm cương vực sinh linh diệt tuyệt. Mỗi một tông, đều có khủng bố nội tình. Đằng sau ma đạo thiên phái vạn môn, coi như kém nhất vạn môn, trong đó cũng có nhân gian tông sư tòa chấn. Ma đạo mạnh như vậy. Hứa Vô Chu sửng sốt nói, vậy ta làm sao cảm giác ma đạo vẫn là bị thiên hạ các phương áp chế? Đó là bởi vì ma đạo riêng phần mình chiến thắng, bọn hắn cũng không phải là bền chắc như thép. Ma đạo muốn thật sự là bền chắc như thép, thiên hạ sợ cũng phải kinh sợ, trong ma giáo, bọn hắn đồng dạng chém giết không ngừng. La Kỳ hồi đáp. Hứa Vô Chu nghĩ thầm cũng đúng, nếu là ma đạo có thể cùng chung mối thù, vậy còn tính là gì người trong ma đạo? Vạn tướng ma đạo thuộc về ma đạo thập thánh đạo. Hứa Vô Chu hỏi La Kỳ. La Kỳ lắc đầu nói, đó cũng không phải, người ma đạo thập thánh đạo, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đụng tới. Loại thế lực này tồn tại, bình thường cũng không có người dám trêu chọc. Dù sao cũng là có thể so với đạo môn thánh địa tồn tại. Đạo môn thánh địa uy thế, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, người khác nghe được Kỳ danh hào liền dọa mềm ba phần. Có sao? Ta cảm thấy cũng liền như vậy đi. Hứa Vô Chu nghi ngờ nói, ta nhìn Tắc Hạ học cung danh xưng văn đạo thánh địa, cũng không có gì đặc biệt, ta cảm giác bọn hắn đệ tử đều là phế vật. Một câu để đạo tông đông đảo đệ tử lá gan đau. Cũng chính là ngươi nói như vậy, ngươi cũng không biết ngoại giới như thế nào đối đại những thánh địa này. Bình thường đệ tử Tắc Hạ học cung xuất thế, ở đâu đều là trung tâm là tiêu điểm. Rất nhiều người muốn cùng Hứa Vô Chu tiếp tục giảng một chút thánh địa uy thế, nhưng là nghĩ đến Hứa Vô Chu ngay cả Tắc Hạ học cung đều xông vào, tất cả mọi người ngậm miệng. Vạn tướng ma giáo không phải thập thánh giáo, đó chính là Bách Tông rồi. Hứa Vô Chu hỏi. La Kỳ gật đầu nói, vạn tướng ma giáo chính là ma đạo Bách Tông một trong, ở thiên hạ cũng coi như nhất lưu thế lực. Nghe nói thế hệ này vạn tướng ma giáo truyền nhân, ngay tại tranh đoạt Bách Tú Bảng, trong giáo tuấn tài vô số. Cũng không biết vì sao, gần nhất bọn hắn như bị điên, các nơi cưỡng ép thanh tràng. Chỉ là Bách Tông một trong A vậy không tính là gì, không cần phải để ý đến hắn. Hứa Vô Chu nói. Đám người chỉ cảm thấy Hứa Vô Chu khẩu khí lớn vô biên, một đám đạo tông đệ tử hai mặt cùng nhau dòm. Ngươi biết thiên hạ nhất lưu thế lực đại biểu cái gì sao? Đại biểu cho trong giáo cường giả vô số, môn hạ đệ tử vô số. Bực này thế lực quyền thế ngập trời, nắm giữ lấy ước vạn sinh linh vận mệnh. Quân thiên giáo nắm giữ 3.000 dặm cương vực, cường thế không gì sánh được. Có thể. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính được là nhị lưu thế lực mà thôi. Về phần đạo tông diệt tham thiên giáo, miễn cưỡng xem như tam lưu thực lực. Trước kia người khác nhìn đạo tông, cũng chỉ là xem như là nhị tam lưu thế lực nhìn. Lần này diệt tham thiên giáo, mà lại chỉ là khí phong phong chủ một người xuất thủ, cho nên lúc này mới danh vọng phong đại. Bỏ đi đạo tông địa vị đặc thù tới nói, rất nhiều người hiện tại cũng chỉ là coi đạo tông là làm là nhất lưu thế lực. Nói cách khác, dứt bỏ mặt khác đến đàm luận. Đạo tông cũng liền cùng vạn tướng ma giáo tương đương mà thôi. Đương nhiên, đạo tông lực ảnh hưởng hoàn toàn không phải vạn tướng ma giáo có thể so sánh. Thật muốn quyết đấu, vạn tướng ma giáo khẳng định không dám. Nhưng, đạo tông những năm này kinh lịch đặc thù, nó môn hạ tiếp xúc đệ tử tử thương vô số. Đệ tử chất lượng nhưng thật ra là thua xa sắc vạn tướng ma tông. Đây cũng là vì cái gì vạn tướng ma giáo đệ tử thanh tràng, một đám người chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này nguyên nhân. Nếu không phải mượn nhược thủy đặc thù, vạn tướng ma giáo đệ tử đã sớm đem bọn hắn cầm xuống. Vạn tướng ma giáo đệ tử khi dễ các ngươi a. Hứa Vô Chu nhìn xem một đám người có chút bộ dáng chật vật, hiếu kỳ hỏi La Kỳ. La Kỳ gật gật đầu, đem sự tình nói vừa nói, cũng chính là mượn nhược thủy sư muội thượng thiên phù hộ năng lực, để nàng ngăn tại phía trước, những người này không ngừng bị thiên khiển. Bằng không lần này chúng ta hơn 10 người này, sợ muốn bỏ mình không ít. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Nhược Thủy, nàng đứng tại đó một mặt yếu đuối kiều nộn, để cho người ta không chịu nổi thương tiếc, tướng mạo tuyệt mỹ, bị Hứa Vô Chu nhìn sang, con mắt có chút né tránh, trong con ngươi xinh đẹp của nàng luôn luôn ngậm lấy ngượng ngùng vũ mị, thanh thuần ở giữa bằng thêm vô hạn mềm mại. Tông chủ nói, đến nơi này hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Làm sao bây giờ? La Kỳ hỏi Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nói ra, chúng ta đạo tông là tồn tại gì? Mặc dù ma đạo không tính đạo môn quản hạt, nhưng chúng ta là thiên hạ đệ nhất danh sách tồn tại, a há có thể khiến tông môn đệ tử nát gì này khi dễ. Chờ bọn hắn đến, phải hỏi bọn hắn muốn một cái công đạo. Thế nhưng là thực lực chúng ta cuối cùng La Kỳ có chút bận tâm, theo ta được biết, nơi đây chiếm cứ vạn tướng ma giáo đệ tử nhiều lắm, bằng không tạm thời tránh né mũi nhọn. Một chút việc nhỏ, không cần lo lắng. Hứa Vô Chu trả lời La Kỳ, sau đó lấy ra huyền linh đan nói, thứ này giá trị bao nhiêu tiền? Hứa Vô Chu mặc dù âm dương ý dĩ quyết ở bên trong lấy được luyện chế những đan dược này thủ đoạn, có thể giá trị cũng không phải là rất rõ ràng. Nhìn xem Hứa Vô Chu lập tức xuất ra hơn 30 khỏa ẩn linh đan, mà nên hạt đậu một dạng tùy tiện ném mấy khỏa làm đồ ăn vặt đập lấy, võ vô địch bọn người đỏ ngầu cả mắt. Ẩn linh đan, đây là bọn hắn cần nhất đan dược. Bọn hắn đi vào đến thần tàng cảnh, đem những này năm tất cả tích lũy sử dụng hết, lúc này mới lấp kín thần tàng đan điền. Bọn hắn lúc này chân chính nghèo, kế tiếp tặng khí, chỉ có thể từ từ hấp thu thiên địa linh khí đến rèn luyện. Thế nhưng là, phải có đầy đủ ẩn linh đan bổ sung linh khí, bọn hắn tin tưởng lấy thiên phú của bọn hắn thực lực, không bao lâu là có thể đem tạm khí rèn luyện hoàn thành. Có thể ẩn linh đan, quá mắc. 1000 lượng một viên, ai có thể một mực dùng đến lên. Chương 219, phiếu nợ. 1000 lượng một viên. La Kỳ nói cho Hứa Vô Chu ẩn linh đan giá cả. Hứa Vô Chu vừa đem một viên ẩn linh đan xem như ăn đậu, nghe được La Kỳ nói như vậy, hắn há miệng liền hứ đứng lên, sau đó phun ra ẩn linh đan. Cái đồ chơi này giá trị 1000 lượng. Hứa Vô Chu cảm thấy có cần phải tìm hiểu một chút thế giới này giá hàng, hắn thấy, luyện chế thứ này đơn giản sau vô cùng. Ẩn linh đan bao hàm linh khí nồng nặc, ta phải có đầy đủ ẩn linh đan, ta rất nhanh cũng có thể đi vào thần tàng cảnh. La Kỳ nói ra, tiên thiên cảnh cùng thần tàng cảnh tu hành, trọng yếu nhất chính là muốn tiêu hao vô số linh khí. Hứa Vô Chu gật gật đầu, thần tàng cảnh còn cần đẩy ra môn hộ, nhưng tiên thiên cảnh tu hành chính là tích lũy linh khí sông mở chính kinh. Đả thông một đầu chính kinh, đại khái cần tiêu hao bao nhiêu ẩn linh đan? Hứa Vô Chu hỏi. 10 khỏa. La Kỳ nói ra. Ít như vậy. Hứa Vô Chu khẽ giật mình nói. Hắn dùng bát đen chất lỏng, cũng cần 1000 lượng mới đả thông A. Ít. La Kỳ sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu, đả thông chính kinh liền phải tiêu hao 1000 lượng A. Cái giá như thế này cực lớn A, bình thường võ giả, ai có thể tiêu hao lên? Kỳ thật, đại đa số người bọn hắn đều tài nguyên có hạn, đả thông một đầu chính kinh, dùng 5 viên thế là tốt rồi, lúc khác đều dựa vào chính mình thôn nạp thiên địa linh khí đến trùng kích chính kinh. Ta cảm giác trong ẩn linh đan này linh khí cũng không tinh thuần, có chút hỗn tạp, cái đồ chơi này có thể một mực nuốt đả thông chính kinh. Hứa Vô Chu hiếu kỳ hỏi, thứ này so với bát đen năng lượng kém xa, bát đen năng lượng tinh thuần, mà lại hoàn toàn phù hợp hắn tự thân. Một câu để La Kỳ bọn người lá gan đau. Cái này nói chính là lời gì? Một mực nuốt. Tài nguyên là có hạn, trên đời này có bao nhiêu người có thể làm như vậy? Coi như đại giáo truyền nhân, đồng dạng tài nguyên có hạn. Trên thực tế, võ giả tu hành tài nguyên chỉ là phụ trợ. Nếu như hoàn toàn dựa vào tài nguyên mà nói, đã thông một đầu chính kinh 10 khỏa chỗ nào đủ, có lẽ thêm gấp 10 lần mới đủ. Đó chính là 100.000 lượng. Người bình thường ai có thể tiêu hao lên? Võ Vô Địch cùng Trần Trường Hà hai người cũng coi như người rất có tài sản, nhưng bọn hắn chính kinh đả thông, cũng nhiều nhất tiêu hao 15 khỏa ẩn linh đan, sau đó phối hợp tự thân tu hành đến đả thông chính kinh. Nào có người, một mực nuốt ẩn linh đan. Huống chi, coi như tài nguyên đầy đủ cũng không thể một mực nuốt, dù sao ẩn linh đan lực lượng cũng cần luyện hóa, hoàn toàn dựa vào năng lượng hôn tạp này, sẽ dẫn đến tự thân linh khí độ tinh khiết giảm xuống. Đây cũng là vì cái gì một chút người cực kỳ giàu có, bọn hắn dùng đan dược cũng có cái độ. Hứa sư đệ ngươi như thế nào tu hành, tiên thiên cảnh lúc, chính kinh mấy ngày liền đả thông một đầu. Sau đó thần tàng cảnh cũng không có cách mấy ngày liền đạt tới. Mà lại năng lượng của ngươi tinh thuần, vượt quá tưởng tượng. Võ Vô Địch hỏi. Ha ha ha, ta người này tính tính gấp, làm cái gì đều được nhanh. Trước đó coi như chậm, qua chút thời gian, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, nhất nghiệm thành thần tàng đỉnh phong. Hứa Vô Chu nói với Võ Vô Địch. Một đám người không nhìn thẳng Hứa Vô Chu câu nói này, nhất nghiệm thành thần tàng cảnh đỉnh phong, ngươi cho rằng chính mình là thánh nhân chuyển thế à? La Kỳ nhìn xem Hứa Vô Chu, cảm thấy Hứa Vô Chu thay đổi, không giống trước kia là một cái quân tử, biến thành một người thích nói khoác lác. Chẳng lẽ gần nhất làm hết thể để hắn bành trướng? Cái này cần phải không được. Huống chi, tính tình gấp cùng tu hành sắp có nhân quả gì quan hệ sao? Chẳng lẽ chính kinh lại bởi vì tính tình của ngươi gấp liền tự động mở ra? Những đan dược này, có người hay không muốn? Xem ở đồng môn phân thượng, 800 lượng một viên cho các ngươi. Hứa Vô Chu đối với đông đảo đạo tông đệ tử. Lần này tiến đến, chúng ta cũng không có mang bao nhiêu ngân lượng. Có đệ tử nói, vì đạt tới thần tàng cảnh, ta tài nguyên cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Võ Vô Địch nói. Hứa Vô Chu nghĩ thầm dạng này đổi không được bạc à, có phải hay không đến tìm mặt khác người mua? Cái kia. Hứa sư đệ, có thể hay không đánh phiếu nợ? Ta xác thực cần tài nguyên. Trần Trường Hà lúc này lại mở miệng nói. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, lập tức cười to nói, đều là đồng môn sư đệ, đánh cái gì phiếu nợ, trong lòng ngươi nhớ kỹ chuyện này là được rồi. Ngươi muốn bao nhiêu? 10 khỏa. Trần Trường Hà nói ra. Hứa Vô Chu gật đầu, đem đan dược đưa cho Trần Trường Hà. Võ Vô Địch cùng đệ tử khác thấy thế, cũng đều hỏi Hứa Vô Chu mua sắm. Hơn 30 khỏa, rất nhanh chỉ còn lại có Hứa Vô Chu phun ra viên kia. Có đệ tử không có cướp được, bọn hắn có chút ảo não. Không hoảng hốt, không có mua được. Chờ một chút liền có người đưa tới, đến lúc đó tất cả mọi người có phần. Hứa Vô Chu nói. Một đoàn người sững sờ, khi bọn hắn nhìn thấy vạn tướng ma giáo đệ tử lúc. Rất nhanh liền minh bạch Hứa Vô Chu trong lời nói ý tứ. Chỉ là Hứa sư đệ cứ như vậy tự tin sao?
Bất quá, nghĩ đến đêm hôm đó một kiếm, bọn hắn lại an tâm.
Viên này ai muốn?
Hứa Vô Chu chỉ vào một viên cuối cùng hỏi, 500 lượng.
Rất nhiều người đều không để ý Hứa Vô Chu, ngươi cái này đều từ trong miệng phun ra, ác tâm như vậy ngươi để ai muốn à?
Đây là chúng ta phiếu nợ.
Võ Vô Địch một đoàn người, rất nhanh viết xong phiếu nợ cho Hứa Vô Chu.
Đồng môn sư huynh đệ, viết cái gì phiếu nợ a? Ta còn có thể không tin được các ngươi.
Hứa Vô Chu trong miệng bất mãn nói, tay cũng rất nhanh đem phiếu nợ đều cho thu, thôi được, phiếu nợ ta liền thu, đan dược các ngươi trước dùng đến, bạc sự tình, chớ để ở trong lòng, có lại nói.
Vẩn linh đan, tại hắn nơi này cùng bánh kẹo không sai biệt lắm.
Có thể đổi bạc, Hứa Vô Chu tự nhiên đổi bạc.
Chỉ là, những người này đều không có hiện ngân có chút đáng tiếc.
Đương nhiên Hứa Vô Chu cũng có thể bán cho người khác, chỉ là như vậy hao phí thời gian.
Huống chi, hiện tại địch bạn không phân rõ, hắn cũng không thích hợp bán cho người khác.
Bán cho người trong nhà tăng thực lực lên mới là vương đạo.
Ừm, mặc dù những người này bạc không nhiều, nhưng là Vẩn Linh Đan lại không tính thiếu.
Trước kia chính mình không để mắt đến, chỉ nhìn chằm chằm bạc nhìn.
Võ giả trên người tu hành tài nguyên mới đáng tiền.
Chỉ bất quá tài nguyên muốn đổi thành kim loại, có chút phiền phức, có phải hay không đến thuê cá nhân mở một cửa hàng loại hình.
Hứa Vô Chu nghĩ đến những thứ này.
Hứa Vô Chu trước đó một mực lo lắng kim loại vấn đề, có thể tiến đến Cựu Cung Thánh Vực liền có người đưa một đợt.
Nguyên bản lo lắng trong nháy mắt liền biến mất.
Cựu Cung Thánh Vực là một phương bảo địa A, người ở bên trong đều là giàu có lòng đồng tình.
Biết mình nghèo, khẳng định rất nhiều người sẽ đưa tới.
Cũng không biết, người Tác Hạ Học Cung ở nơi nào.
Bọn hắn cho tới nay đều người ngốc nhiều tiền, Hứa Vô Chu cảm thấy có cần phải nhắc nhở chính bọn hắn tiến đến Cựu Cung Thánh Vực.
Đang nghĩ ngợi những này, Hứa Vô Chu liền thấy nơi xa trùng trùng điệp điệp có không ít võ giả chạy đến.
Các ngươi chết chắc, giáo ta võ giả tới thu thập các ngươi.
Người xuyên nhìn xem trùng trùng điệp điệp người đến đây, bọn hắn vui mừng quá đỗi, nhìn xem Hứa Vô Chu một đoàn người lại khoa trương đứng lên.
La Kỳ một đoàn người, lúc này thần sắc kéo căng.
Chỉ có Hứa Vô Chu, con mắt tỏa sáng.
Hắn đứng dậy, kéo lấy Nhân Xuyên thật hưng phấn nên đón tiếp lấy, một bộ không kịp chờ đợi muốn gặp được bọn hắn bộ dáng, tựa hồ là nhiều năm không thấy hảo hữu. Nhìn Võ Vô Địch bọn người khẽ giật mình khẽ giật mình.
Chương 220, tiền chuộc.
Các ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ các ngươi thật lâu rồi.
Hứa Vô Chu vô cùng nhiệt tình nên đón, đối với vây quanh hắn võ giả nói, tới tới tới, đây là các ngươi bất thành khí con cái.
A, các đệ tử.
Các ngươi cố gắng mang về giáo huấn một chút, gặp người liền chặt, một chút văn minh đều không nói, lúc nhỏ trộm.
Nha.
Khi còn yếu chém người, khi mạnh chặt tổ A, muốn lấy đó mà làm gương.
Đạo tông đệ tử.
Cầm đầu là một thanh niên, hắn nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu một đoàn người, thần sắc đóng băng.
Đương nhiên là đạo tông, tông khác đệ tử chỗ nào có thể giống ta đạo tông tốt như vậy tính tình, bị người chặt còn cùng bọn hắn giảng đạo lý, muốn làm cho người là tốt.
Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, dây thừng kia kéo một cái, Nhân Xuyến bị kéo tới trước mặt, lan thành một đoàn.
Tiền chuộc giao một chút, coi như một vạn lượng một chuỗi, không đắt lắm a.
Hứa Vô Chu nói ra.
Một đám người xuyên đệ tử chỉ cảm thấy gặp vô cùng nhục nhã, đem bọn hắn hơn 50 võ giả xem như là thịt nướng nha, một chuỗi bán.
Một vạn lượng tự nhiên có thể, thế nhưng là ngươi muốn lên sao?
Cầm đầu thanh niên nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu.
Một vạn lượng bạc cũng không nặng, ta lấy lên được, ngươi yên tâm.
Hứa Vô Chu trả lời đối phương.
Thanh niên nhìn xem Hứa Vô Chu, ngươi biết ta là ai sao?
Ngươi là ai không trọng yếu, tranh thủ thời gian giao tiền chuộc, giao xong sau.
Chúng ta bàn lại mặt khác.
Hứa Vô Chu trả lời đối phương.
Ta gọi Vạn Sung.
Không biết.
Hứa Vô Chu nói.
Vạn Đằng là anh ta.
Vạn Sung lại nói.
Vạn Đằng là ai?
Rất nổi danh sao?
Hứa Vô Chu hỏi bên cạnh La Kỳ.
Vạn tướng ma giáo thế hệ này truyền nhân, khí huyết cảnh liền ngộ ra võ ý, cường đại đến cực điểm.
Nghe đồn hắn có hy vọng tranh đoạt Bách Tú Bảng, gần nhất tại Cựu Cung Thánh Vực uy danh cực thịnh, ẩn ẩn muốn khiêu chiến trong Bách Tú Bảng võ giả xu thế, có vô địch chi thế.
La Kỳ nói ra.
Thanh niên nghe được La Kỳ giải thích nói, như thế nào?
Một vạn lượng này còn dám có muốn không?
Muốn a?
Vì cái gì không cần?
Hứa Vô Chu nói ra.
Thanh niên thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, ngươi thật đúng là không sợ chết.
Sợ chết đương nhiên là sợ, bất quá các ngươi không đủ tư cách để cho ta sợ a.
Hứa Vô Chu nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tiền chuộc có cho hay không?
Vậy phải xem nhìn ngươi có đủ hay không tư cách lấy được.
Vạn Sung đột nhiên xuất thủ. Một quyền hung hăng thẳng hướng Hứa Vô Chu.
Hắn ra quyền bá đạo mà hung mãnh, một quyền ném ra đi, tựa như thiên địa bị đánh xuyên đồng dạng, một đạo quyền ảnh vạch ra một đạo sáng chói vết tích,
sau một khắc vọt thẳng đến Hứa Vô Chu trước mặt, trực tiếp đối với trán của hắn nện xuống. Hứa Vô Chu sợi dây trên tay thuận tay ném một cái, ném đến Võ Vô Địch trong tay, giúp ta nhìn xem những người này. Đang khi nói chuyện, Hứa Vô Chu đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy, cùng đối phương đánh nhau. La Kỳ bọn người ngừng thở nhìn xem giữa sân đại chiến hai người. Hứa Vô Chu cường đại bọn hắn rõ ràng, thế nhưng là Vạn Sung cũng cực kỳ cường đại. Làm Vạn Đằng đệ đệ, mặc dù không có Vạn Đằng nổi tiếng, nhưng là thực lực nhưng không để coi thường. Nếu là một trận chiến một, bọn hắn tự tin Hứa Vô Chu không sợ. Nhưng là ở đây còn có rất nhiều vạn tướng ma giáo đệ tử, bọn hắn nếu là liên thủ với Vạn Sung, Hứa Vô Chu sợ cũng khó mà ngăn cản. Nhìn chăm chăm điểm những người khác, bọn hắn xuất thủ, chúng ta cũng phải xuất thủ. Võ Vô Địch đối với một đám đệ tử nói. Vạn Sung rất mạnh, chiến kỹ liên miên bất tuyệt thi triển mà ra, cường công Hứa Vô Chu không ngừng. Hắn thấy, cầm xuống Hứa Vô Chu bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tại hắn cùng Hứa Vô Chu giao thủ về sau, sắc mặt lại biến đổi. Đối phương cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu, hắn thế mà bị chấn huyết khí quay cuồng. Vạn Sung con ngươi co vào, sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, khí thế trên người càng phát ra bạo phát đi ra. Hắn vận dụng chiến kỹ, lập tức ma huy cuồn cuộn. Ma đạo chiến kỹ có khác biệt thần hiệu. Hắn thi triển ở giữa, cả người có một loại cảm giác áp bách, tựa như là đối mặt tác nhân, để cho người ta nhịn không được sinh ra e ngại. Thần hồn vận dụng. Hứa Vô Chu nghi hoặc. Bất quá, bực này ma huy chấn nhiếp tự nhiên không ảnh hưởng tới hắn. Ma phong quyền. Vạn Sung gầm rú, nắm đấm như gió, liên miên bất tuyệt thẳng hướng Hứa Vô Chu, như là từng luồng ngập trời phong bạo. Phong bạo rào sát hướng Hứa Vô Chu, có loại tối tăm không mặt trời cảm giác, thật như là ma thần giáng lâm đồng dạng. Võ Vô Địch thấy cảnh này, thần sắc ngưng lại, thật mạnh. Trần Trương Hà, ngươi chống đỡ được sao? Trước kia ngăn không được, nhưng lần trước đại đạo lần nữa đi một đoạn, hiện tại ngược lại là chống đỡ được. Nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm. Trần Trương Hà trả lời. Ma đạo bí pháp, xác thực có thần kỳ chỗ. Một chiêu này ngăn trở tự nhiên không có vấn đề, chỉ là lại cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác áp bách, rất dễ dàng để cho chúng ta phạm sai lầm. Ma đạo bí pháp, nghe đồn đều có các loại thần dị, đến từ thần hồn phương diện. Thân tăng cảnh, theo lý thuyết không cách nào vận dụng thần hồn. Có thể người trong ma đạo, tại khí huyết cảnh liền có thể thể hiện ra thần hồn hiệu quả quả. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, nhìn Hứa Vô Chu như thế nào ngăn cản một chiêu này. Có thể Hứa Vô Chu lại không có chút nào xinh đẹp, chính là lấy phổ thông chiến kỹ. Một quyền trực tiếp ném ra đi, sinh sinh cùng đối phương ma phong quyền giao phong cùng một chỗ. Vâng! Một quyền ném ra đi, tựa như muốn đánh bạo hết thể một dạng. Đối phương chiến kỹ trực tiếp đánh nổ, cùng Vạn Sung đối hoanh cùng một chỗ. Vạn Sung bị chấn liền lùi lại mấy chục bước, khỏe miệng tràn ra huyết dịch. Một màn này, để vạn tướng ma giáo đệ tử cũng sợ ngây người. Vạn Sung mạnh cỡ nào bọn hắn tự nhiên biết. Ma phong quyền cũng là Vạn Sung tu hành cực kỳ cường đại chiến kỹ. Chỉ có như vậy chiến kỹ, đối phương chỉ là phổ thông chiến kỹ nên đón, thế mà còn có thể chiếm thượng phong, lực lượng của hắn nhiều hùng hậu a. Hứa sư đệ kinh mạch đến cùng cỡ nào rộng lớn? Có người tự lẩm bẩm. Vạn Sung cường đại dường nào, trong vạn tướng ma giáo tuyệt đối là xếp hạng top 10 thiên tiêu. Nhưng hắn vận dụng chiến kỹ, Hứa Vô Chu trực tiếp lấy cường lực đánh hắn chảy máu. Ngươi người gia trưởng này cũng không được thôi. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, lực lượng bộc phát, lần nữa thẳng hướng Vạn Sung. Hắn muốn chấn áp Vạn Sung, gia hỏa này khẳng định rất đáng tiền. Vạn Sung luân phiên ngăn cản Hứa Vô Chu, có thể cảm giác Hứa Vô Chu chính là một thanh trọng chủ y, mỗi một quyền nện xuống đến, đều tựa như là núi va chạm mà đến một dạng. Hắn cường lực ngăn cản, có thể bị đánh liên tục lùi về phía sau. Đối mặt Hứa Vô Chu, hắn hoàn toàn ở vào áp chế, cảm thụ như vậy là hắn chưa bao giờ có. A! Vạn Sung gầm rú đứng lên, cả người triệt để điên cuồng. Hắn lần nữa bị Hứa Vô Chu một kích đánh đập bay ra ngoài. Hắn bỏ người lên, nhìn thấy có đệ tử muốn xông lên đi vây công Hứa Vô Chu, Vạn Sung gầm rú nói, cút ngay. Lời nói rơi xuống, trên người hắn lập tức hắc khí cuồn cuộn, vô số phù văn ở trên người hắn hiện hiện, đồng thời những phù văn này xen lẫn trở thành minh văn. Minh văn cuốn dao, chui vào thân thể của hắn các nơi, sau đó một cô ma huy từ trên người hắn lao ra. Năng lượng màu đen cuồn cuộn mà động, tựa như có thể thôn phệ hết thảy. Tại hắn vung vẩy ở giữa, nguồn lực lượng này nhào về phía Hứa Vô Chu, như là một đầu hắc ma ác quỷ. Vạn tướng ma quyết. Vạn Sung gầm rú, vận dụng bí thuật, năng lượng những nơi đi qua, thiên địa đều bị nhuộm đen đồng dạng, ăn mòn hết thảy. Một chiêu này cực mạnh, để Võ Vô Địch sắc mặt biến đổi, đạo của hắn thế mà cùng vạn tướng ma giáo bí thuật trùng hợp, uy lực tăng vọt. Có thể Hứa Vô Chu nhìn xem một màn này, lại cười đứng lên, là không tệ, đáng tiếc à, ta có một chiêu, vừa vặn khắc chế ngươi. Chiêu thiên ấn. Tại Hứa Vô Chu lời nói rơi xuống ở giữa, hắn một ấn nhấn ra đi. Một phương sắc trời bị hắc ám thôn phệ, năng lượng quần quận ăn mòn Hứa Vô Chu mà tới. Còn bên kia, quang minh hào phóng, hạo nhiên chính khí. Cả hai giao phong, hắc ám cùng quang minh không ngừng ma diệt. Nhưng cuối cùng, hay là một ấn lưu lại lực lượng theo trên người Vạn Xung. Lưu lại lực lượng, đánh Vạn Xung huyết khí quay cuồng. Mặc dù hắn chặn lại, nhưng thân thể cũng bị thương trong mắt, hắn hoảng sợ muốn thối lui đến trong hàng đệ tử đông đảo. Có thể Hứa Vô Chu nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, thân thể nổ bắn ra mà đến, lực lượng chấn áp xuống. Vạn Xung muốn cưỡng ép ngăn cản, nhưng hắn toàn thân đều không thể ngăn cản. Lúc này như thế nào ngăn cản Hứa Vô Chu, bị Hứa Vô Chu lực lượng chấn áp, cả người sinh sinh bị ấn vào trong đất bùn. Hứa Vô Chu lại luân phiên xuất thủ, triệt để chấn áp Vạn Xung, mà chân sau bên dưới đột nhiên giẫm một cái, Vạn Xung từ trong đất bùn rung ra tới. Hứa Vô Chu tiện tay dùng dây thừng một bó, ném ở một bên nói với Võ Vô Địch, giúp ta trông coi. Vạn Xung bị thua nhanh như vậy, để rất nhiều người đều thất thần. Đặc biệt là Vạn Tướng Ma giáo đệ tử, bọn hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nhìn xem Vạn Xung rơi ở trong tay Hứa Vô Chu, từng cái trợn mắt nhìn. Bảy trận, cứu ra Vạn Xung, trấn áp hắn. Nguyên bản quan chiến đệ tử, từng cái gầm rú, bọn hắn bố trí xuống đại trận, đồng loạt ra tay thẳng hướng Hứa Vô Chu, bọn hắn muốn bắt lại Hứa Vô Chu. Bọn hắn rất cường đại, so với bị Hứa Vô Chu bắt Vạn Tướng đệ tử hóa thành đại trận cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng là, bọn hắn đối mặt chính là Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu quá cường đại, căn bản không sợ bọn hắn nhân số. Cho dù bọn họ đại trận, cũng vô pháp làm sao Hứa Vô Chu. Hắn lấy một thanh trường đao, liệt thiên trảm thi triển mà ra. Lập tức giữa sân đao mang trận trận, bọn hắn rất cường đại. Nhưng tại liệt thiên trảm dưới, căn bản khó mà ngăn cản. Đối mặt vây công, Hứa Vô Chu cũng là một đao một cái. Không ngừng có đệ tử bị Hứa Vô Chu trọng thương, mà bị Hứa Vô Chu làm nằm xuống đệ tử, bị Hứa Vô Chu dùng dây thừng xuyên thành từng chỗ. Ngay cả đại trận đều không làm gì được Hứa Vô Chu, Vạn Tướng Ma giáo đệ tử rốt cục hoảng sợ, bọn hắn cực kỳ lui lại. Đây tuyệt đối là tiếp cận cực hạn tồn tại, bằng không không đến mức khủng bố như thế. Tại Cửu Cung Thánh vực, tiếp cận cực hạn đại biểu cho khó đụng địch thủ. Bọn hắn đại trận mặc dù có thể làm cho bọn hắn chiến lực tăng vọt, nhưng lại cũng vô pháp làm sao người như vậy. Một số người bắt đầu lui lại, muốn đi mời Vạn Tướng Ma giáo những cường giả đồng dạng tiếp cận cực hạn kia đến đây. Hứa Vô Chu không có đuổi giết bọn hắn, một người cũng đuổi không được nhiều người như vậy. Võ Vô Địch bọn người nhìn xem trên đất hơn trăm người, bọn hắn đều nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, mỗi lần Hứa Vô Chu cho thấy thực lực, luôn có thể nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Võ Vô Địch nghĩ thầm, nếu là hắn tại vừa mới bên dưới đại trận, sớm đã bị trấn áp. Hảo hảo giao tiền chuộc không tốt sao? Mụ mụ ngươi không có dạy ngươi. Đã làm sai chuyện không cải chính, là muốn trả giá thật lớn. Hứa Vô Chu nhìn xem Vạn Xung nói. Đương nhiên, Hứa Vô Chu không có quên ở trên người hắn tìm tòi. Gia hỏa này quả nhiên giàu có, trên thân lại có một bình ẩn linh đan 10 khỏa, cái này giá trị hơn vạn lượng. Chỉ là đáng tiếc, gia hỏa này trên người bạc không nhiều, đồng thời cũng không mang. Những người khác, Hứa Vô Chu cũng thuận tiện vơ vét một chút, binh khí có 7-80 đem, ẩn linh đan cũng có được hơn 90 khỏa. Chính là bạc, mới 3-4 ngàn lượng. Vạn linh đan liền giá trị cho 100.000 lượng, đáng tiếc a, đổi không được hiện ngân. Bằng không, trực tiếp đẩy ra tất cả thần tàng môn hộ tài nguyên, cũng kém không nhiều đủ. Chương 221, một chỗ. Bốn chuỗi, một chuỗi một vạn lượng bạc. Ngươi nếu là Vạn Tướng Ma giáo đệ tử, một người một vạn lượng. Tổng cộng 50.000 lượng, trước thả ngươi trở về, ngươi chủ bạc đưa tới. Hứa Vô Chu cho Vạn Xung mở trói, đồng thời giải khai nó trấn áp, cứ như vậy thả hắn rời đi. Vạn Xung nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, thần sắc căm trầm. Hứa Vô Chu một bàn tay trực tiếp đập vào Vạn Xung trên đầu, "Mụ mụ ngươi không có dạy ngươi, đánh không lại người khác liền phải nhận sợ hãi nha. 50.000 lượng, thả ngươi trở về lấy tiền. Đương nhiên ngươi cũng có thể không đến, bất quá những người này coi như đều muốn phế đi. Vạn Tướng Ma giáo sẽ không bỏ qua ngươi." Vạn Xung nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu trợn trắng mắt nói, "Cửu Cung Thánh vực tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói." Ngươi còn có một lựa chọn, chính là phái người đến làm nằm xuống ta, dạng này tiền chuộc cũng không cần cho. Vạn Xung không còn nói cái gì, kéo lấy thân thể đi ra ngoài. Một chuỗi một vạn lượng, đây là bởi vì tiệm mới khai trương, cuộc làm ăn đầu tiên giá hữu nghị. Lần tiếp theo liền phải lên giá, lại đến tìm phiền toái, các ngươi cần phải thận trọng. Hứa Vô Chu đối với Vạn Xung nói ra. Vạn Xung bước chân dừng một chút, thần sắc càng phát tấm lãnh, quay đầu nhìn thoáng qua đồng môn. Một chuỗi ơi. Vạn Xung đều cảm thấy sắc mặt nóng lên. Vạn Tướng Ma Tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy, có thể làm cho tiểu nhi rừng gãy ma đạo cự kiêu. nhưng bây giờ thế mà bị người làm rác rưởi xuyên thành một chuôi đóng gói bán phá giá. Vạn Xung đi, Hứa Vô Chu vốn cho là hắn sẽ còn mang võ giả đến đây tìm phiền toái, nói không chừng ca ca của hắn sẽ ra tay. Nhưng là không ngờ tới chính là, Vạn Xung mang đến 50.000 lượng bạc đổi đi đám người. Vạn tướng ma giáo cứ như vậy nhận sợ hãi rồi. La Kỳ bọn người cảm thấy không dám tin. Dạng này dễ dàng liền đánh cướp 50.000 lượng, tăng thêm đan dược binh khí những này, giá trị 20-30 vạn lượng. Cái gì ma giáo Bách Tông A, cũng chả có gì đặc biệt, dạng này liền nhận sợ hãi. Hứa Vô Chu nói thầm, hắn rất bất mãn Vạn Xung. Vạn Xung không xứng làm đại giáo đệ tử, hắn cho đại giáo đệ tử mất thể diện, chẳng lẽ bị thua thiệt không nên trả thù trở về nhà, phái một nhóm võ giả tới tìm hắn phiền phức nha, lúc này mới một lần bọn hắn thế mà liền sợ. Vườn Linh Đan Hứa Vô Chu cho đạo tông đồng môn, đương nhiên cũng thu hoạch rất nhiều phiếu nợ. Cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Có đệ tử hỏi Vạn Xung. Vạn Xung âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm qua hắn, ngươi liền đi trừng trị hắn. Một câu để đệ tử mở miệng này ý miệng, Vạn Xung lúc này nói ra, ta trở về từng điều tra, người này chính là Hứa Vô Chu. Người này rất mạnh, xông vào qua Tắc Hạ học cung. Chúng ta những người này, đối mặt hắn coi như vây công phần thắng cũng không lớn, trừ phi là ca ca ta xuất thủ. Bất quá, ca ca ta lúc này có đại sự, không thể là vì những sự tình này tìm đến Hứa Vô Chu phiền phức. Hứa Vô Chu. Nghe nói hắn tại Tắc Thành một kiếm, kinh thế hai tục. Một người đệ tử mở miệng nói. Biết hắn là Hứa Vô Chu, vậy liền không cần chúng ta động thủ. Người muốn thu thập hắn rất nhiều. Đem tin tức nói cho Tắc Hạ học cung, Tắc Hạ học cung sợ là có rất nhiều thiên kiêu muốn làm nằm xuống Hứa Vô Chu. Là hắn, vậy liền không cần thiết chúng ta tự mình xuất thủ. Đạo môn bản thân liền có vô số người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vạn Xung gật đầu nói, đại yêu yêu trọng thương huyền nữ cung vị kia, nàng trốn vào cựu cung thánh vực, chúng ta muốn làm chính là bắt hoặc là giết nàng, đây mới là hàng đầu mục đích. Không cần thiết cùng Hứa Vô Chu dây dưa. Mọi người tiếp tục tìm hắn, vì để tránh cho đạo môn đệ tử tương trợ nàng, có thể thanh chàng đều thanh chàng đuổi đi ra. Huyền nữ cung trọng thương tin tức, sợ là không bao lâu liền sẽ bị đạo môn biết. Đến lúc đó rất nhiều đạo môn võ giả sẽ đến cứu nàng. Cho nên chúng ta phải tăng tốc bước chân, thừa dịp đạo môn còn không biết, mau chóng tìm tới nàng. Đại yêu yêu truyền tin cho vô số ma đạo thế lực, hiện tại ma đạo vô số võ giả đều đang tìm nàng. Chúng ta không thể rơi vào người sau. Vạn Xung nói. Hứa Vô Chu ngoại ý muốn gặp được Lỗ Vương Chi Tử Vương Tông Đỉnh. Ha 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 ha. Hứa Minh, ta chờ ngươi rất lâu, ngươi rốt cục tiến cựu cung thánh vực. Vương Tông Đỉnh nhìn thấy Hứa Vô Chu không gì sánh được nhiệt tình. Thế tử tin tức ngược lại là linh thông. Ta lúc này mới tiến đến không bao lâu, ngươi thế mà tìm tới, thế tử sẽ không phái người theo dõi nhìn ta chằm chằm à. Hứa Vô Chu híp mắt nhìn xem Vương Tông Đỉnh. Vương Tông Đỉnh cười to nói, Hứa Minh phong thái còn cần theo dõi nha, vừa mới tiến đến liền đánh cướp vạn tướng ma giáo, cái này đã tại tiên thiên vực lưu truyền sôi sùng sục. Thế tử nói chuyện nói cẩn thận, ta đạo tông làm việc từ trước đến nay quang minh chính đại. An cướp một từ nói như thế nào lên. Vạn tướng ma giáo muốn giết ta đạo tông đệ tử, ta chỉ là bị ép phản kháng. Bọn hắn bị thua tay ta chưa từng giết bọn hắn, đây là cỡ nào trạch tâm nhân hậu. Hứa Vô Chu nói, về phần tiền chuộc, bất quá chỉ là lấy phương thức như vậy dạy bảo bọn hắn hảo hảo làm người, làm chuyện xấu phải trả giá thật lớn. Ta đạo tông như vậy dụng tâm lương khổ, ngươi lại dùng ăn cướp đến vũ nhục. Thế tử điện hạ có phải hay không cố ý đến bôi đen ta đạo tông? Vương Tông Đỉnh đều muốn phi Hứa Vô Chu một mặt. Hứa Vô Chu cũng không để ý những này, đối với bên cạnh La Kỳ nói ra, La sư tỷ, ngươi nhớ kỹ. Lỗ Vương phủ bôi đen ta đạo tông, có lẽ là ta đạo tông ẩn tàng địch nhân. Vương Tông Đỉnh đều mẹ nó muốn chửi mẹ, ngươi hôn đả này đến mức dạng này thượng cương thượng tuyến sao. Đạo tông là thiên hạ đạo môn lãnh tụ, chúng vọng sở quy, Lỗ Vương phủ từ trước đến nay kính nể đạo tông. Ta làm sao dám vũ nhục, Hứa Minh cũng không nên nói lung tung, miễn cho để đạo chủ hiểu lầm. Vương Tông Đỉnh không thể không giải thích. Chuông vang ý nghĩa quá lớn, nếu là bởi vì Hứa Vô Chu một câu. Dẫn đến đạo tông thật theo dõi hắn Lỗ Vương phủ vậy liền thật sự là buồn nôn. Lỗ Vương phủ cũng không phải không có làm không sạch sẽ sự tình. Thật, ngươi ngưỡng mộ chúng ta đạo tông? Hứa Vô Chu hỏi. Đương nhiên. Vương Tông Đỉnh nói. Hứa Vô Chu sắc mặt nhu hòa, thế tử lời nói ta tự nhiên tin. Tuyên Vĩ, ngươi nhớ kỹ đem thế tử điện hạ lời nói cáo chi các phương, miễn cho người khác hiểu lầm Lỗ Vương phủ vũ nhục đạo tông. Nhất định phải nói cho mọi người. Lỗ Vương phủ tự mình nói đạo tông là chúng vọng sở quy, Lỗ Vương phủ tôn đạo tông. Vương Tông Đỉnh sắc mặt có chút khó coi, gia hỏa này là tại hố hắn. Lời này chỉ là lời khách khí, ngươi thật cầm khắp nơi tuyên dương, người khác sẽ nghĩ như thế nào? đây là Cầm Lỗ Vương phủ thanh danh cho đạo tông tạo thế a.
Thế tử, như vậy vội vã tìm ta làm gì?
Hứa Vô Chu nói sang chuyện khác.
Vương Tông Đỉnh lắng lại một chút cảm xúc, nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngày đó, Hứa huynh đáp ứng đạo tông cùng ta Lỗ Vương phủ hợp tác cùng một chỗ cầm xuống một khối bảo địa, lần này cố ý đến hợp tác với Hứa huynh. Không biết Hứa huynh có ý kiến gì không?
Ý kiến? Ta không có ý kiến a, hợp tác sự tình tốt nha.
Bất quá, chuyện này trước tiên cần phải thả thả, bởi vì lần này tiến Cựu Cung Thánh vực, chúng ta đều mang theo nhiệm vụ đến đây. Chờ hoàn thành đạo tông nhiệm vụ, chúng ta lập tức hợp tác.
Hứa Vô Chu đối với Vương Tông Đỉnh nói.
Vương Tông Đỉnh híp mắt nhìn ra ngoài một hồi Hứa Vô Chu, sau đó cười nói, Hứa huynh có nhiệm vụ, vậy liền tạm thời coi như thôi.
Bất quá, ta muốn xin mời Hứa huynh đi một chỗ.
Không biết Hứa huynh có hứng thú hay không đâu.
Địa phương nào?
Hứa huynh đi thì biết.
Vương Tông Đỉnh đối với Hứa Vô Chu nói.
Chương 222, người sai.
Võ Vô Địch một đoàn người, bọn hắn tiến về Cựu Cung Thánh vực Khí Huyết vực. Kiến thức đến Hứa Vô Chu cường đại, bọn hắn cũng nghĩ tiến thêm một bước. Cho nên bọn hắn muốn mượn Cựu Cung Thánh vực kỳ dị, đem khí huyết cảnh cùng hậu thiên cảnh lại tu luyện lại một lần.
Hứa Vô Chu cuối cùng vẫn đi Vương Tông Đỉnh nói địa phương.
Đây là một mảnh thác nước to lớn, thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, tựa như là màn trời chút xuống, tại thác nước trước có một khối cao tới trăm trượng bia đá to lớn.
Kỳ Lân bia.
Cựu Cung Thánh vực tiên thiên cảnh một tấm bia đá, nghe đồn tắm rửa qua máu thánh thú Kỳ Lân, cái này cũng dẫn đến tấm bia đá này cực kỳ đặc thù.
Trên Kỳ Lân bia tràn đầy danh tự,
chỉ có thiên kiêu có thể lưu kỳ danh.
Vương Tông Đỉnh ở một bên nói ra, chỉ có người tiếp cận từng cái cảnh giới cực hạn mới có thể tại trên khối Kỳ Lân bia này lưu lại danh tự. Cho nên tại trên tấm bia đá này lưu lại danh tự, chỉ có thể là trong vòng trăm năm chân chính thiên kiêu.
Hứa Vô Chu nhìn xem tấm bia đá này, nhìn xem phía trên danh tự, tò mò hỏi, trong vòng trăm năm.
Đúng.
Bia đá trăm năm sẽ thiết lập lại, cho nên trăm năm một vòng, bia đá chỉ có thể lưu trăm năm.
Vương Tông Đỉnh nói.
Nói cách khác, phía trên này danh tự đều là trong vòng trăm năm thiên kiêu.
Đúng.
Mặc dù không phải mỗi cái thiên kiêu đều sẽ lưu danh, tỉ như Trần Kinh Hồng liền khinh thường lưu danh. Nhưng trên đó thiên kiêu, cũng ít nhất chiếm trong vòng trăm năm một nửa trở lên.
Vương Tông Đỉnh nói.
Hứa Vô Chu nhìn xem phía trên danh tự, ở phía trên nhìn thấy tên Vương Tông Đỉnh.
Chỉ là Vương Tông Đỉnh danh tự tương đối cạn, khắc ấn không sâu.
Còn có mấy cái tên quen thuộc là Dược Long Môn, Vũ Phong.
Để Hứa Vô Chu ngoài ý muốn chính là, tên Vũ Phong ở phía trên khắc ấn rất sâu, có thể so với không có bao nhiêu người.
Cái này khiến Hứa Vô Chu ngoài ý muốn.
Có phải hay không khắc ấn càng sâu, đại biểu cho thực lực càng mạnh?
Hứa Vô Chu hỏi.
Vương Tông Đỉnh nhìn Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm tên Vũ Phong. Hắn nói ra, mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng đại đa số là như vậy.
Vũ Phong tại tiên thiên cảnh lúc, đã từng cùng Bách Tú Bảng tồn tại giao phong qua.
Trận chiến kia, mặc dù bị thua, nhưng là Bách Tú Bảng cường giả tồn tại cũng không có chiếm cứ quá nhiều ưu thế.
Chỉ bất quá nghe nói hắn những năm này càng ngày càng phóng đãng, sợ là thực lực giảm xuống lợi hại, tái chiến Bách Tú Bảng, có lẽ một chiêu có thể bại hắn.
Vũ Phong rất nổi danh.
Hứa Vô Chu hỏi Vương Tông Đỉnh.
Chiêu ca thai họa một trong. Người tìm đường chết, làm chư hầu chi tử, sao có thể không hiểu rõ?
Vương Tông Đỉnh cười nói.
Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ, ánh mắt tiếp tục xem bia đá.
Tại trên tấm bia đá thế mà còn chứng kiến một cái tên.
Lạc Đồ.
Thư Si Lạc Đồ, hắn cũng tại trên tấm bia đá lưu danh.
Mà lại trên đó khắc ấn là xấu nhất, tại cái tên này xung quanh, một khối trống không.
Thiên hạ cửu si một trong Lạc Đồ, tiên thiên cảnh một trưởng lưu danh, khắc ấn sâu nhất, dẫn đến không người muốn ý tại tên hắn thân lưu danh.
Vương Tông Đỉnh nói.
Thư Si Lạc Đồ A.
Hứa Vô Chu nói.
Nghe nói Hứa huynh cùng Thư Si Lạc Đồ ở giữa có chút mối thù chuyển kiếp, không biết có phải hay không là thật.
Vương Tông Đỉnh nói.
Hứa Vô Chu híp mắt nói ra, thế tử dẫn ta tới nơi đây, chính là vì muốn biết những này.
Cố ý để cho ta gặp Thư Si kích thích ta.
Ha ha ha.
Vương Tông Đỉnh cười nói, Hứa huynh quả nhiên thông minh, ta là cha xét một chút Hứa huynh nội tình, cũng biết Thư Si cùng trước ngươi một chút ân đoán.
Bất quá. Những sự tình này rất dễ dàng tra, Hứa huynh cũng không quan tâm những này bị người ta biết đi.
Hứa Vô Chu từ chối cho ý kiến.
Vương Tông Đỉnh lại nói, về phần Hứa huynh nói Thư Si kích thích ngươi, cũng có ý tứ này.
Không phải ta xem thường Hứa huynh muốn cùng Thư Si giao phòng, cái này vẫn còn tương đối khó.
Thư Si cường đại dường nào, bao trùm Bách Tú Bảng phía trên, Hứa huynh sợ là ngay cả người Bách Tú Bảng cũng không bằng đi.
Sau đó thì sao?
Hứa Vô Chu hỏi.
Người ta hợp tác. Đạo Tông cùng Lỗ Vương Phủ liên thủ.
Thư Si tuy mạnh, thế nhưng không phải hai phe hợp lực chi địch.
Vương Tông Đỉnh nhìn xem Hứa Vô Chu nói ra,
Hứa Minh suy tính một chút, cho ta mượn Lô Vương phủ lực lượng đối phó Tắc Hạ học cùng cùng thư si, mua bán này có làm hay không?
Các ngươi Lô Vương phủ có người cùng giai có thể giết thư si.
Hứa Vô Chu nhìn xem Vương Tông Đỉnh nói.
Vương Tông Đỉnh cười nói, đều nói thiên hạ cửu si không thể địch, ta Lô Vương phủ làm sao có thể có cường giả như vậy?
Đó chính là nói, phái người cảnh giới cao hơn đi thu thập thư si rồi.
Hứa Vô Chu cười một tiếng, lại hỏi một câu Vương Tông Đỉnh nói, thế tử sợ là có một số việc không rõ đi.
Ta là xuất thân đạo tông, đạo tông là năm đó quy củ người chế định, ngươi là muốn để cho ta vi phạm quy củ.
Ta cùng Hứa huynh tương giao chi tâm, cũng không sợ nói chút không thích hợp nói.
Trên đời này, người thủ quy củ không nhiều.
Tắc Hạ học cung cũng không tuân quy củ, vậy ta Lô Vương phủ không tuân quy củ, ngươi đạo tông không tuân quy củ cũng không có gì.
Hứa huynh cảm thấy thế nào?
Vương Tông Đỉnh đối với Hứa Vô Chu nói.
Ta cảm thấy.
Ha ha.
Hứa Vô Chu nhìn xem Vương Tông Đỉnh nở nụ cười, ta cảm thấy. Đề nghị này chẳng ra sao cả.
Đạo tông có đạo tông nguyên tắc.
Quy củ, chính là quy củ.
Người trong thiên hạ không đồng ý, ta đạo tông là lãnh tụ, nhưng lại muốn tuân thủ.
Vương Tông Đỉnh nghe câu nói này, hắn cũng bật cười một tiếng, sau đó nhìn xem Hứa Vô Chu nói, Hứa huynh, ta là thật tâm muốn cùng ngươi hợp tác.
Bằng không, ta không sẽ cùng ngươi nói những lời này.
Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Vương Tông Đỉnh nói, trên đời này luôn có một chút người ngốc tại để bảo toàn ranh giới cuối cùng, trông coi người khác không đồng ý nguyên tắc.
Vương Tông Đỉnh thở dài một cái nói, lần này tiến vào Cửu Cung Thánh Vực, ta Lô Vương phủ xác thực muốn làm một số việc, cũng là thực tình muốn hợp tác với đạo tông, hợp tác với Hứa Minh.
Hứa Minh nếu như cũng trông coi quy củ cũ, tương lai sợ muốn vẫn như cũ phải bị thư si lăng đục.
Hứa Vô Chu nhìn qua Vương Tông Đỉnh nói, thế tử giống như này không coi trọng ta.
Vương Tông Đỉnh lại cười nói, thế gian này, tất cả mọi người đối mặt Cửu Si đều muốn tuyệt vọng.
Không phải ta không coi trọng Hứa Minh, là căn bản cũng không cần nhìn.
Hứa Vô Chu cười một tiếng, nhìn xem tên thư si lạc đồ, lấy tay vớt ve bia đá.
Căn bản không cần nhìn a, thế nhân đều là nhìn ta như vậy sao?
Hứa Vô Chu nhìn xem Vương Tông Đỉnh nói, có phải hay không từ ta tìm Tắc Hạ học cung phiền phức về sau, ta cùng thư si một năm ước chiến cũng rất nhiều người biết, sau đó trở thành người khác trò cười.
Vương Tông Đỉnh nói ra, thư si cùng Tắc Hạ học cung không nói, nhưng là đạo tông trung vang, rất nhiều người cũng bắt đầu tra nguyên do.
Ngươi cùng thư si sự tình hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bày ở các thế lực trên thư án, ta muốn không bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền ra.
Còn người khác cảm thấy có phải hay không cho cười, Hứa huynh cảm thấy thế nào?
Nói đến đây, Vương Tông Đỉnh dừng một chút, nhìn xem Hứa Vô Chu nói ra, Hứa huynh chỉ cần đáp ứng đạo tông hợp tác với ta, ta Lô Vương phủ sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi một tay.
Hứa Vô Chu cười cười, nhìn xem Vương Tông Đỉnh gần từng chữ, thế tử ngươi sai.
Ta chỗ nào sai rồi?
Ngươi sai địa phương rất nhiều. Thì như coi trọng thư si.
Hứa Vô Chu hồi đáp.
Vương Tông Đỉnh khẽ giật mình, lập tức cười nói, thư si như thế nào xem trọng đều không quá phận.
Thật sao?
Hứa Vô Chu đột nhiên nở nụ cười, sau đó một trưởng trực tiếp hướng về lạc đồ danh tự phía sau xinh xinh đánh ra.
Chương 223, danh sách.
Một trưởng đặt tại trên tấm bia đá.
Bia đá có ung dung quang mang phát ra, một màn này hấp dẫn không ít võ giả, bọn hắn đều ghé mắt nhìn về phía nơi đây.
Vương Tông Đỉnh là một cái danh nhân. Có không ít võ giả đều biết hắn.
Chỉ bất quá, nhận biết Hứa Vô Chu lại lắc đắc không có mấy.
Có thể thấy Hứa Vô Chu dưới một trưởng đi bia đá phát sáng, không ít võ giả trong lòng ngưng lại.
Có thể một trưởng đánh bia đá phát sáng, cái này tất nhiên là có thể lưu danh thiên tiêu.
Nhân vật bực này, mỗi một cái đều rất khủng bố, nhất định nhập đạo, mà lại đạo đi không ngắn.
Vương Tông Đỉnh gặp Hứa Vô Chu một trưởng liền theo tại thư si lạc đồ bên cạnh, hắn lông mày ngưng lại.
Hứa Vô Chu cường đại hắn lĩnh giáo qua. Có thể tại trên tấm bia đá lưu danh không chút nào kỳ quái.
Có thể lạc đồ bên cạnh không người dám lưu danh, Hứa Vô Chu lại một trưởng tại bên cạnh hắn, đây là muốn cùng lạc đồ tranh phong ý tứ.
Hắn liền không sợ ở trước mặt lạc đồ lưu danh, trở thành một cái vật làm nền trò cười.
Thế tử cảm thấy ta một trưởng này như thế nào đây?
Hứa Vô Chu hỏi Vương Tông Đỉnh.
Hứa Minh muốn nói gì đâu?
Vương Tông Đỉnh hỏi.
Ta nói qua, ngươi sai.
Hứa Vô Chu trả lời, đang khi nói chuyện rời đi bàn tay. Sau đó ba chữ hiện lên ở Vương Tông Đỉnh đám người trong tầm mắt.
Là ngu xuẩn.
Ba chữ tinh tế, khắc ấn rất sâu, cùng lạc đồ khắc ấn gần như giống nhau, ba chữ liền tại lạc đồ đằng sau, nhìn giống như chính là một người đồng thời lưu lại.
Lạc đồ là ngu xuẩn.
Không ít người con ngươi ngưng lại, sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu.
Thiên hạ cửu si, cường đại dường nào.
Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám can đảm như vậy vũ nhục.
Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng rung động trong lòng.
Bởi vì Hứa Vô Chu lưu lại khắc ấn quá sâu, cùng lạc đồ tương đương.
Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm lưu lại ba chữ quan sát, lại lẩm bẩm một câu, dạng này không đủ đối xứng. Nói xong, lại đối bia đá liên tục cấn hai trưởng. Lạc đồ là ngu xuẩn. Lạc đồ là ngu xuẩn. Trên tấm bia đá, xuất hiện ba câu giống nhau như lúc. Chuyện trọng yếu phải nói ba lần, như vậy mọi người mới có thể ký ức khắc sâu. Hứa Vô Chu cười nói, thế tử cảm thấy có phải hay không đạo lý này. Như vậy ba câu nói, tại trên tấm bia đá tự nhiên làm cho người chú mục, chỉ cần có người nhìn bia đá, vậy đầu tiên đập vào mắt chính là nó. Vương Tông Đỉnh ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu, manh mối ngưng lại, Hứa huynh lúc trước đánh với ta một trận, xem ra không có ra mấy phần lực a. Thế tử điện hạ tôn ta đạo tông, đối với người một nhà ta luôn luôn như là gió xuân một dạng ôn nhu. Đương nhiên là luận bàn là chủ, làm sao có thể thật đánh ngươi đâu. Hứa Vô Chu thanh âm vang dội nói. Một câu, để rất nhiều võ giả thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Tông Đỉnh. Lô Vương phủ tôn đạo tông rồi. Vương Tông Đỉnh khoe miệng có chút run rẩy, thật có chút sự tình không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ hắn còn có thể nơi đông người phía dưới nói không tuân theo đạo tông. Lô Vương phủ còn không muốn làm chim đầu đàn này. Hứa Minh Cường đại sát thực vượt qua dự liệu của ta. Có thể bia đá chỉ có thể đơn giản phân biệt thiên tiêu, nhưng lại không phải duy nhất tiêu chuẩn. Có ít người lưu lại ấn ký không sai biệt lắm, nhưng chiến lược chênh lệch to lớn. Vương Tông Đỉnh lại nói, huống chi đây chỉ là thư si năm đó tiên thiên cảnh lúc tùy ý lưu lại. Mà Hứa huynh là thần tàng cảnh, cứ việc bị áp chế tại tiên thiên cảnh, nhưng vẫn là có ưu thế cực lớn. Thế tử còn muốn nói điều gì? Hứa Vô Chu nói, nguyên bản mang Hứa huynh chỗ này, chỉ là để cho ngươi nhìn một chút lạc đổ mạnh bao nhiêu. Ngược lại là không nghĩ tới, Hứa huynh làm ra cử động như vậy, sau ngày hôm nay, Hứa huynh càng là muốn trở thành Tắc Hạ học cung cái đinh trong mắt. Hứa huynh, thật không cân nhắc liên thủ với ta. Vương Tông Đỉnh lại nói. Hứa Vô Chu không có trả lời, hắn biết Vương Tông Đỉnh khẳng định còn có chuyện khác. Quả nhiên, hắn nghe được Vương Tông Đỉnh nói, thôi được, chuyện này tạm thời không nói. Nhưng hôm nay xin mời Hứa huynh đến đây nơi đây, cũng là có người muốn gặp Hứa huynh. Ai? Hứa Vô Chu nói. Vương Tông Đỉnh cười cười, ánh mắt nhìn về phía bia đá phía sau thác nước, mà chân sau bên dưới đột nhiên giẫm mạnh, cả người như là đạn pháo một dạng, bắn thẳng đến thác nước bàng bạc đến cực điểm kia mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền tiến vào đến trong thác nước, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Vô Chu khe như mày, nhìn thoáng qua thác nước tựa như màn trời chuốt xuống kia. Sau đó một cước giẫm trên mặt đất, cũng đột nhiên bắn về phía thác nước. Từ trước thác nước xuyên qua, Hứa Vô Chu chỉ cảm thấy dòng nước to lớn trùng kích đánh vào trên thân, muốn đem hắn đánh rớt tại đầm nước. Hắn muốn lấy lực lượng ngạnh kháng đợt trùng kích này, lại phát hiện ở dưới thác nước, năng lượng căn bản là không có cách vận dụng, chỉ có thể lấy nhục thân lực lượng ngạnh kháng. Đương nhiên, Vương Tông Đỉnh có thể xuyên qua, Hứa Vô Chu nhục thân tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Nhục thân xuyên qua thác nước, vào mắt là có động tiên khác. Tại Vương Tông Đỉnh cùng Hứa Vô Chu sau khi đi, rất nhiều người đều hội tụ tại trước tấm bia đá. Nhìn xem ba câu nói kia, không ít người nuốt đồn nước bọn. Người kia là ai a? Thế mà có thể lưu lại cùng lạc đồ đồng dạng sâu ấn ký. Ngay cả lạc đồ cũng đi trêu chọc, chẳng lẽ lại là người bách tú bảng, muốn một trận chiến thiên hạ cửu si hay sao? Như vậy nhục mạ lạc đồ, sợ là lạc đồ sẽ không từ bỏ thôi. Thiên hạ cửu si, ở trong cửu cung thánh vực xem như hô phong hoán vũ tồn tại, tiểu tử này thật không sợ chết. Tin tức này, truyền cho Tắc Hạ học cung đi, có trò hay để nhìn. Cựu cung thánh vực cảm giác sẽ không an bình, gần nhất ma đạo vô số đệ tử tại trắng trợn náo sự, hiện tại lại ra một cái tìm thư si tên phiền thoái. Cha một chút người này là thân phận gì, tốt hơn báo cho trong giáo. Cùng Vương Tông Đỉnh cùng một chỗ tiến nhập sau thác nước, giống như theo tới nhìn một chút ta. Ha ha! Người chút thực lực ấy, xuyên qua thác nước, nhục thể sẽ bị đánh náo nhuẹn. Sau thác nước, không phải mỗi người đều có thể đi vào. Chỉ có tại hậu thiên cảnh ngộ ra ý võ giả, mới có thể tiến nhập trong đó. Có thể đi vào trong đó đều rất là cường đại. Bốn phía nghị luận không ngừng, bọn hắn đều nhìn ba câu nói kia. Trong tiên thiên vực, gió nổi mây phun. Thư si ý nghĩa quá lớn, có người như vậy không che giấu chút nào tìm thư si phiền phức, cái này tất nhiên sẽ dẫn tới tất cả mọi người chú mục. Không bao lâu, tin tức này sẽ xuất hiện tại rất nhiều thế lực trên bàn. Xuyên qua thác nước có động thiên khác, Hứa Vô Chu đứng ở trong đó, phát hiện đây là một chỗ chim hót hoa nở sơn cốc rất lớn, trong đó có cây xanh tươi. Thậm chí linh khí đều so với ngoại giới nồng nặc không chỉ một lần. Đem người mang đến. Hứa Vô Chu vừa mới đi đến sân cốc, liền gặp được có một thanh niên nam tử đi tới. Người thanh niên này tướng mạo thô cùng, đầu có chênh lệch chút ít lớn. Trên thân tuy không khí tức phát ra, có thể Hứa Vô Chu vẫn như cũ có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đặc biệt là ẩn ẩn có thể ngửi được trên người hắn có một cỗ mùi máu tươi, cỗ này mùi máu tươi sâu tận xương thủy. Đã vì xin các hạ đến Hứa huynh. Vương Tông Đỉnh trả lời. Thanh niên gật gật đầu, nhìn nói với Hứa Vô Chu ra một câu, câu nói này để Hứa Vô Chu lông mày ngưng lại. Ta có một phần danh sách, biết những thế lực kia giết qua đạo tông đệ tử, ngươi có muốn hay không? Một câu, Hứa Vô Chu con ngươi đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm thanh niên. Chương 224, hợp tác. Giết đạo tông đệ tử danh sách, ngươi như thế nào có? Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm người thanh niên này, đạo tông cha nhiều năm như vậy đều không có chứng minh thực tế, người này nói hắn có. Có một số việc các ngươi làm tự nhiên khó, thế nhưng là để ta làm, lại là một kiện chuyện đơn giản. Thanh niên nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua thanh niên, lại liếc mắt nhìn Vương Tông Đỉnh, sau đó nói ra, ta cần bỏ ra cái gì đâu. Thanh niên nở nụ cười, không nói thêm gì, mà là đưa cho Hứa Vô Chu một trang giấy. Đây là tàn sát ngươi đạo tông đệ tử một ít sự tích, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Thanh niên nói. Hứa Vô Chu tiếp nhận, mở ra trang giấy liền chuẩn bị nhìn. Ngươi liền thật nhìn, liền không sợ ta đưa ra quá phận yêu cầu sao? Thanh niên nói ra. Ngươi cũng đưa cho ta xem, ta không nhìn chẳng phải là không tôn trọng ngươi. Còn ngươi sách yêu cầu gì, ngươi cũng xem hết, ta còn đáp ứng ngươi làm gì? Hứa Vô Chu nói câu nói này thời điểm, đã mở ra trang giấy đang nhìn. Ngươi ngược lại là phách lối, trên đời này người dám dạng này nói chuyện với ta, đều đã chết rồi. Thanh niên tam lăng nhắn hiếp. Hứa Vô Chu không để ý tới hắn, nhìn về phía trên trang giấy. Trên trang giấy ghi chép hơn 10 thế lực. Mỗi cái thế lực phía sau có một ít tàn sát đạo tông đệ tử sự tích. Thiên Nguyên Cổ Giáo. Nửa năm trước, mùng 5 tháng 3, phái một vị thần hải cảnh tông sư cùng 5 vị triều nguyên cảnh cường giả, tại đỉnh núi Cốc chặn giết đạo tông Thiên Kiêu Phạm Bằng Nghĩa, đằng sau hủy thi diệt tích. Quân Thiên Cổ Giáo. 7 tháng trước, mùng 7 tháng 2, bố trí bấy dập, tại Lưu Phong Hà tàn sát đạo tông Thiên Kiêu Sương Nam Vương. Sương Nam Vương từ một chỗ bí cảnh lấy được tài nguyên cùng bí pháp, bị đối phương cướp đoạt. Dự Vương Phủ. 3 tháng trước, Viên Thụy Long bê quan Dự Châu An Sơn, Viên Thiên Lực tại đột phá đến thần hải cảnh lúc, Dự Vương Phủ cường giả cùng nổi lên mà vây công, vị này đã từng cùng Bách Tú Bảng Thiên Kiêu giao phong cường giả, bỏ mạng chạy trốn 3.000 dặm, dù chưa tận mắt nhìn thấy hắn giết chết, nhưng lại chưa xuất hiện thế gian, sợ cũng thân tử đạo tiêu. Thái Diễn Thánh Địa. 5 năm trước, Đạo Tông ra một vị vô địch thiên kiêu, gọi là Trầm Hương. Có thể cùng Bách Tú Bảng Thiên Kiêu tranh phong. Nhưng tại một chỗ bí cảnh cướp đoạt thượng cổ bí thuật lúc, bị đạo tông một vị đồng môn tính toán trọng thương đưa vào bí cảnh tuyệt địa, bởi vậy bỏ mình. Sau đó biết được, vị này đạo tông đồng môn cùng Thái Diễn Thánh Địa đệ tử tương giao rất thân, hắn tại Thái Diễn Thánh Địa có một vị anh ruột. Hứa Vô Chu nhìn xem phía trên từng bút nợ máu, mỗi một bút đều ghi chép rất kỹ càng. Đồng dạng, cũng nhìn thấy mà giật mình. Hứa Vô Chu nội tâm không bình tĩnh, bởi vì ở trong đó ngay cả vô thượng thánh địa cùng chư hầu đều tham dự trong đó. Tùy tiện cầm trang giấy, bịa đặt một ít gì đó ngươi cho là ta liền sẽ tin. Hứa Vô Chu tiện tay đem trang giấy ném cho thanh niên. Thanh niên cười cười nói ra, nói cho ngươi những thế lực này, cũng nói cho ngươi thời gian địa điểm, ngươi có thể đi tra. Có phải thật vậy hay không, hẳn là rất dễ dàng chứng minh. Hứa Vô Chu từ chối cho ý kiến, lại nhìn xem thanh niên nói ra, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Thanh niên nói. Ngươi là ai? Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm thanh niên. Cái này có trọng yếu không? Thanh niên hỏi. Chư hầu Lỗ Vương hợp tác với ngươi, ngươi tất nhiên cũng là người có thân phận lớn mới đúng. Hứa Vô Chu nói. Thanh niên nói ra, ta sẽ không nói cho ngươi, ta dám ra đây, liền vững tin ngươi đoán không được. Hứa Vô Chu đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Thanh niên nói. Kỳ thật phải biết cũng không khó, đem ngươi giết, xem ai tới tìm ta phiền phức, liền có thể đoán ra cái đại khái. Hứa Vô Chu nhìn xem lại nói. Ha ha ha. Thanh niên phá lên cười, cười rất ngông cuồng, cười rất lâu sau đó mới dừng lại nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ta thưởng thức ý nghĩ của ngươi, thế nhưng vẹn vẹn ý nghĩ mà thôi. Bởi vì sự thật sẽ nói cho ngươi biết, đây là ngươi người si nói ngọng. Thật sao? Vậy có muốn thử một chút hay không đâu? Hứa Vô Chu híp mắt nhìn xem thanh niên. Thanh niên nắm nuốt tờ giấy kia, tam lăng nhãn đối với Hứa Vô Chu nói, trong cửu cung thánh vực, có lẽ có người có thể giết ta, nhưng là cũng không phải ngươi. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Nhưng là, ta tính tình chưa đủ tốt, có thể hợp tác tốt nhất, không thể hợp tác còn dám chiến ta chọc giận ta, vậy tiện tay giết chính là. Hứa Vô Chu trên thân khí cơ phun trào, khóa chặt người thanh niên này. Nắm đấm nắm, trên đó có đạo văn lưu động. Bất quá, tiếp theo trong nháy mắt, Hứa Vô Chu nắm đấm lại bung ra. Ta cùng thế tử thế nhưng là hảo hữu chí giao, làm sao có thể đối với người của hắn xuất thủ đâu. Hứa Vô Chu một mặt cười ha ha, một mặt thân mật, thế tử bằng hữu. Liền là bằng hữu của ta a bất quá nếu là bằng hữu, ngươi không nói cho ta tên ngươi, cái này không tốt lắm đâu.
Thanh niên hít mắt, tại hạ Hoàng Nhị.
Phi.
Hứa Vô Chu trong lòng mắng một tiếng, danh tự này nếu là thật, hắn liền đem dưới chân dẫm đất an.
Tên rất hay a.
Chữ Hoàng tôn quý, sắc thái động lòng người.
Hai chữ uy nghiêm, chỉ ở một chút.
Hoàng huynh phụ mẫu quả nhiên là tài hoa hơn người, bội phục bội phục.
Hứa Vô Chu một mặt tán thưởng.
Hứa huynh quá khen, có chuyện còn phải phiền phức Hứa huynh.
Thanh niên nói.
Người ta huynh đệ, không cần nói phiền phức.
Có việc cứ việc phân phó, tiểu đệ xông pha khói lửa cũng vì ngươi hoàn thành.
Hứa Vô Chu vỗ ngực nói.
Vương Tông Đỉnh ở bên cạnh đều nhìn không được, người sao có thể dối trá đến loại tình trạng này.
Thanh niên lại không quan tâm Hứa Vô Chu dối trá, hắn nói ra, trước ngươi không phải hỏi ta muốn được cái gì nha, vậy ta nói cho ngươi, bởi vì ta muốn bắt một người.
Hoàng huynh cứ việc nói, liền xem như thư si, ta cũng vài phút giúp ngươi bắt được.
Hứa Vô Chu nói.
Thanh niên phủi Hứa Vô Chu một chút, cũng không để ý Hứa Vô Chu phát ngôn bừa bãi, hắn mở miệng nói, quân thiên giáo thế hệ này truyền nhân Đoàn Vệ Bình.
Hứa Vô Chu còn chưa nói cái gì, Vương Tông Đỉnh ở một bên chen miệng nói, ta được đến đáng tin tin tức, lấy Thái Diễn Thánh Địa, quân thiên cổ giáo cầm đầu một đám người, chuẩn bị lấy Hứa huynh trên người có thánh thú tin tức làm lý do đến đây giết ngươi.
Giết ta còn tìm lý do, xem xét chính là người không có bản lãnh.
Người như vậy ta căn bản không sợ, để cho bọn họ tới giết là được.
Hứa Vô Chu trả lời Vương Tông Đỉnh.
Vương Tông Đỉnh nhíu mày, hắn nói cho Hứa Vô Chu nhiều như vậy, chính là hy vọng Hứa Vô Chu nguyện ý cùng hắn liên thủ.
Nhưng đến giờ phút này, Hứa Vô Chu còn không hé miệng.
Hắn không khỏi ánh mắt nhìn về phía thanh niên, đã thấy thanh niên không quan trọng nói ra, vốn là muốn hợp tác, lấy Hứa huynh làm mồi nhử, hai người chúng ta liên thủ, một kích trọng thương cầm xuống quân thiên cổ giáo truyền nhân.
Có thể nếu Hứa huynh tự tin như vậy, vậy liền chờ ngươi tin tức tốt.
Thanh niên nói xong, mang theo Vương Tông Đỉnh liền muốn rời khỏi.
Chỉ là vừa đi mấy bước, hắn liền dừng lại, đối với Hứa Vô Chu nói, a, ta quên nói.
Nơi đây trong sân cốc, Tắc Hạ học cung rất nhiều đệ tử ở chỗ này, giờ phút này bọn hắn hẳn phải biết ngươi tiến đến chỗ này.
Nói xong, hắn cùng Vương Tông Đỉnh hai người nhảy nhót, xông ra thác nước bên ngoài.
Không trải qua ngăn trở, hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện hợp tác với chúng ta.
Chờ hắn tại Cửu Cung Thánh Vực chịu đủ ngăn trở về sau, tự nhiên sẽ nghĩ đến chúng ta.
Đây là thanh niên đối với Vương Tông Đỉnh.
Mà Hứa Vô Chu, lại thấy được nơi xa, có mấy cái đệ tử Tắc Hạ học cung vây tới.
Chương 225, phá ghi chép.
Tắc Hạ học cung người chạy tới không phải người khác, là Hứa Vô Chu một người quen.
Dược Long Môn.
Hắn mang theo mấy người bước tới, Hứa Vô Chu cười nói, bị đánh gãy chân nhanh như vậy liền tốt.
Làm sao, lại muốn bị đánh gãy?
Dược Long Môn nhìn xem Hứa Vô Chu nói, sợ là các hạ không có thủ đoạn như vậy.
Hứa Vô Chu hỏi Dược Long Môn mấy người nói, các ngươi trên thân mang theo bao nhiêu bạc?
Dược Long Môn nhíu mày, chúng ta trên thân không có mang bạc.
Không có bạc ngươi chạy đến tìm ta phiền phức, ngươi có bệnh a?
Hứa Vô Chu tức giận mắng Dược Long Môn nói, Lan,
làm ra so Thanh Ngọc Cán bài thơ kia tốt hơn thi từ sao?
Thế mà còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta.
Cựu Cung Thánh Vực không cần biết ra sao, chỉ luận thực lực.
Dược Long Môn nói ra,
vậy là ngươi cho rằng ngươi thực lực liền nhất định so với ta mạnh hơn rồi.
Hứa Vô Chu lạnh giọng đối với Dược Long Môn nói, đừng lãng phí lẫn nhau thời gian được rồi, mặc dù ta khó chịu các ngươi Tắc Hạ học cùng, thế nhưng là đối với thanh lý rác rưởi thật không có hứng thú.
Ngươi muốn chết.
Trong đó một cái đệ tử Tắc Hạ học cung không nhịn được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bút sắt đống nhiên nghĩ đến Hứa Vô Chu đâm tới, bút sắt vận chuyển ở giữa, một chữ giết hiện hiện, trên người hắn bao trùm một cỗ kinh khủng ý, sinh sinh hướng về Hứa Vô Chu chấn sát mà tới.
Người này rất cường đại, tại ngoại giới khẳng định tính được là một phương cao thủ.
Thế nhưng là hắn đụng phải chính là Hứa Vô Chu, Hứa Vô Chu không có quá nhiều động tác.
Chỉ là lấy một quyền ném ra đi, dưới một quyền, quang mang bộc phát. Sáng chói không gì sánh được.
Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ tim đập nhanh áp lực, sau đó liền thấy đệ tử Tắc Hạ học cung bút sắt đứt gãy, trong miệng hắn phun máu, xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên, thân thể như là đạn pháo một dạng bay ra.
Người đập xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to.
Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm Dược Long Môn một đoàn người âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù đánh nhau quét rác không có hứng thú, có thể có rác rưởi không thức thời, vẫn có thể tiện tay đào hố cho xử lý sạch.
Dược Long Môn nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, các hạ là mạnh, Tắc Thành một kiếm kia ta kiến thức qua, ta không phải là đối thủ.
Thế nhưng là,
ta Tắc Hạ học cung cũng có hợp chiến chi pháp, bằng vào ta là trận tâm, nhưng cũng chưa chắc không thể chiến ngươi.
Hứa Vô Chu nghe được câu này lại phá lên cười, Tắc Hạ học cung đây là nhận thua à, hiện tại chỉ có thể dựa vào nhiều người đến khi phụ ta sao.
Ta còn tưởng rằng các ngươi Tắc Hạ học cung có thể phái một chút ra dáng cường giả cùng giai đánh với ta một trận.
Xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Lạc Đồ như thế ngu ngốc, có thể trở thành Tắc Hạ học cung bề ngoài, bởi vì các ngươi thực sự không người a. Các hạ tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Ta Tắc Hạ học cung có là người có thể thu thập ngươi, chỉ là chúng ta vừa lúc ở chung quanh mà thôi. Có đệ tử giận dữ hét, ngươi còn chưa tới phiên Lạc Đồ sư huynh xuất thủ. Vậy liền gọi tới, giết rác rưởi không hứng thú, giết các ngươi Tắc Hạ học cung thiên tài ngược lại là có mấy phần hứng thú. Hứa Vô Chu thần sắc lạnh lùng. Dược Long Môn nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, lần này ngươi tiến đến Cựu Cung Thánh vực, liền nhất định ngươi không thể hoàn hảo đi ra ngoài. Ngươi không có tư cách nói câu nói này, để Lạc Đồ đến. Hứa Vô Chu âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi lại có cái gì tư cách để Lạc Đồ sư huynh đến? Lạc Đồ sư huynh đồng dạng trướng mắt ngươi. Có đệ tử quát. Một đám ngu ngốc. Hứa Vô Chu cũng không muốn phản ứng bọn hắn, không mang theo bạc ở trên người, ai đối với các ngươi có hứng thú à? Mấy cây bút sát, giá trị không nhiều lắm bao nhiêu tiền. Nhìn xem Hứa Vô Chu không nhìn thẳng bọn hắn rời đi, Dược Long Môn nắm đấm nắm chặt. Hắn muốn thẳng hướng Hứa Vô Chu, chỉ là nhìn xem còn tại trong vũng bùn đồng bạn, hắn nắm đấm buông ra. Tuy nói ở trong Cựu Cung Thánh vực, liên thủ giết Hứa Vô Chu cũng coi như trong quy tắc. Có thể Hứa Vô Chu vừa mới xuất thủ để Dược Long Môn đột nhiên không có lòng tin. Hứa Vô Chu, ngươi là có mấy phần thực lực. Nhưng ta Tắc Hạ học cung nhân kiệt vô số, ta chỉ có thể coi là trong đó không tệ, vẫn còn không tính là cao cấp nhất. Chỉ là đại đa số người, không nguyện ý hạ mình cùng ngươi giao thủ mà thôi. Dược Long Môn là Tắc Hạ học cung giữ gìn mặt mũi. Nói nhiều như vậy không có tác dụng gì, các ngươi nếu là có người, vậy liền để hắn tới. Đừng luôn luôn các ngươi một đám tôm tép nhại nhép xuất hiện ở trước mặt ta. Hứa Vô Chu nói ra, đi nói cho Lạc Đồ, ta không để ý cùng hắn sớm một trận chiến, ta tại Tiên Thiên vực chờ hắn, nhìn hắn có dám tới hay không. Dược Long Môn cười nhạo nói, Lạc Đồ sư huynh cỡ nào thân phận, làm sao lại giáng lâm Tiên Thiên vực. Ngươi còn chưa đủ tư cách để hắn giáng lâm. Thật sao? Vậy như thế nào mới đúng quy cách đâu? Hứa Vô Chu thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra, trên thân kiếm khí dập dờn, kiếm khí lạnh thấu xương không gì sánh được, một kiếm trực tiếp chém về phía Dược Long Môn. Dược Long Môn chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu nói động thủ liền động thủ, sắc mặt hắn biến đổi, có thể phản ứng cũng cực nhanh. Vận dụng tự thân bí thuật, thân thể nhảy lên một cái, năng lượng bạo phát đi ra, đạo văn phun trào, như là một đầu cá chép mang theo vô tận bọt nước, thân thể dương cung xà điêu, chiến kỹ bộc phát, sinh sinh cùng Hứa Vô Chu một kiếm nên chiến cùng một chỗ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dược Long Môn trong miệng chảy máu, thân thể bay rớt ra ngoài, liền lùi lại mấy chục bước. Mỗi một bước đều giẫm mặt đất rạn nứt, lúc này mới ổn định thân ảnh. Mà Hứa Vô Chu đứng trở về nguyên địa, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh. Một màn này để Dược Long Môn con ngươi có chút co vào, hắn cứ việc đánh giá cao Hứa Vô Chu, cũng chưa từng nghĩ đến hắn cường đại như vậy. Một kích này hắn buộc phát toàn lực, nhưng vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong. Dạng này đủ tư cách hay không đâu? Vẫn là phải giết ngươi, mới đúng quy cách. Hứa Vô Chu ánh mắt nhìn chăm chú Dược Long Môn. Hứa Vô Chu sát ý nghiêm nghị ánh mắt để mấy cái đệ tử hoảng sợ, bọn hắn vốn cho là liên thủ có thể giải quyết Hứa Vô Chu. Nhưng lúc này phát hiện, bọn hắn liên thủ chết khẳng định là bọn hắn, ngay cả Dược Long Môn đều bị hắn áp chế, bọn hắn hợp chiến thì có ích lợi gì. Hứa Vô Chu, ngươi nếu là thật có bản sự, liền đi phá Lạc Đồ sư huynh ghi chép. Có người e ngại, hắn khích tướng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu híp mắt nhìn đối phương, nói nghe một chút, tên ngu ngốc kia có cái gì ghi chép. Trong Tiên Thiên vực, Lạc Đồ sư huynh tại trong 50 chiều, trọng thương 10 vị thiên kiêu cường giả, 10 vị thiên kiêu cường giả này đều là tại trên tấm bia đá lưu danh cái chủng loại kia. Kỷ lục này, cho đến tận này còn chưa có người đánh vỡ. Ngươi không phải muốn kêu gào Lạc Đồ sư huynh nha, có thể so với Lạc Đồ sư huynh ghi chép lại nói. Có tiếng người sắc câu lệ quát tháo. Nói có đạo lý. Hứa Vô Chu lại nghiêm trang nói, vậy trước tiên phá hắn ghi chép, nói cho mọi người, Tắc Hạ học cung thư si bất quá cũng như vậy. Có tiếng không có miếng hạng người mà thôi. Dược Long Môn khẽ giật mình, không biết Hứa Vô Chu nói thật hay giả. Mà Hứa Vô Chu lúc này lại mở miệng nói, đi tìm 10 vị thiên kiêu đến, tốt nhất là quân thiên cổ giáo, thái diện thánh địa. Thiên kiêu. Dược Long Môn nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, ngươi cho là ta tìm không thấy nha, cho nên cố ý lớn lối như thế. Thiên hạ này người muốn giết ngươi rất nhiều. Nghe nói ngươi đến ma đạo thử vương thánh thú tin tức, chỉ bằng vào lý do này, cũng rất nhiều người biết tìm làm phiền ngươi. Hứa Vô Chu bật cười một tiếng, nhìn xem Dược Long Môn nói, ta tại trước tấm bia đá chờ các ngươi đến. Lời nói xong, hắn thân ảnh nổ bắn ra, xông ra thác nước, sau đó đột nhiên nhảy lên, trực tiếp chạm tại cao ngất bia đá to lớn phía trên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Chiến thập thiên tiêu. người này đứng tại trên tấm bia đá làm cái gì? Nghe nói hắn muốn chiến thập thiên kiêu phá thư si ghi chép.
Cái gì?
Ngươi nói hắn muốn phá thư si lạc đồ ghi chép.
Ngươi không có nói sai sao?
Người Tác Hạ học cung đi ra nói, Tác Hạ học cung đã đi tìm thiên kiêu.
Thật hay giả, tiểu tử này hay vậy, hắn điên rồi đi.
Loẽ ngươi hàng người.
Rất nhiều người đều bị kinh động, không ít võ giả cũng tụ tập tại dưới tấm bia đá.
Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy trên tấm bia đá hàng trước kia.
Đây là ai lưu lại ân ký, thế mà khiêu khích thư si.
Chính là hắn.
Hắn cường đại như vậy nha, lưu lại ấn ký thế mà cùng thư si lạc đồ tương đương.
Là rất cường đại, bất quá khắc ấn không thể đại biểu toàn bộ, khiêu khích thư si, đây là muốn chết ta.
Đám người nghị luận ầm ĩ, cái này cũng hấp dẫn rất nhiều người chạy đến trước tấm bia đá.
Rất nhanh, trước tấm bia đá liền trên bể.
Vạn tướng ma giáo Vạn Đằng cũng tới, hắn bị Hứa Vô Chu ăn cướp rất là không cam lòng, giờ phút này nhìn xem Hứa Vô Chu thế mà tuyên bố muốn chiến thập thiên tiêu, hắn nhíu mày.
Gia hỏa này muốn nghịch thiên hay sao?
Hắn thật sự coi chính mình cùng giai vô địch à?
Hứa Vô Chu cử động, rất nhanh liền để cho người ta đào ra nội tình của hắn.
Hắn chính là đạo tông Hứa Vô Chu, nghe nói tại Tắc Thành phách lối không ai bị nổi.
Đúng vậy à?
Nghe nói hắn đứng ở trên một tháp, kêu gào cường giả đi giết hắn, hố chết không ít cường giả.
Rất là hèn hạ.
Gia hỏa này muốn chiến thập thiên tiêu, phá thư si ghi chép là không thể nào, chẳng lẽ muốn mượn này dương danh?
Liền sợ dương danh không thành, bị người đánh chết ta.
Thiên hạ cửu si, mỗi một cái đều khủng bố đến cực điểm, tại trên một con đường đi đến cực hạ, là thiên hạ nổi danh nhất người trẻ tuổi.
Lúc này có người muốn phá hắn ghi chép, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người chú ý.
Càng ngày càng nhiều người hội tụ ở chỗ này, bốn phía trở nên ồn ào không gì sánh được.
Phía dưới ồn ào, Hứa Vô Chu lại như là không có nghe đồng dạng, hắn an tĩnh đứng tại trên tấm bia đá.
Hắn đang chờ đợi. Trận chiến này ngoại trừ thật muốn cùng thư si so một lần bên ngoài, cũng nghĩ nhìn xem trên tờ giấy kia ghi lại có phải thật vậy hay không.
Có thể tại trên tấm bia đá lưu danh thiên kiêu cũng không dễ tìm, chậm chạp không gặp người đến đây.
Thẳng đến hoàng hôn sắp tới, giáng chiều cái bóng lấy thác nước xinh đẹp phi phàm.
Lúc này, Dược Long Môn xuất hiện.
Tại Dược Long Môn đứng bên cạnh từng cái võ giả.
Những người này mỗi một cái đều khí thế như hồng, trên thân lóe ra quang mang.
Năng lượng trong cơ thể như là nổi trống đang vang động. Mang theo khiếp người chi uy.
Không ít võ giả vẹn vẹn đứng ở bên cạnh họ, cũng cảm giác được một cô áp lực lớn lao.
Bọn hắn đứng ở nơi đó, đều ánh mắt lăng lệ nhìn xem Hứa Vô Chu.
Khí thế đồng thời hướng về Hứa Vô Chu áp bách tới, rất nhiều võ giả cảm giác vùng thế giới này đều nặng nề, hô hấp cực kỳ khó khăn.
Thiên Nguyên cổ giáo Khâu Á Bình.
Dự Vương phủ Từ Quảng Phong, nghe đồn hắn lấy quyền nhập đạo, một quyền đủ để đá vụ liệt kim.
Chơi ạ, Thái Diện Thánh Địa Mạnh Kiến cũng tới. Nghe nói hắn không phải đang bế quan tu hành bí thuật thôi.
Đám người sợ hãi thán phục, những người này đều có thể tại trên tấm bia đá tìm tới danh tự, đều là tiên thiên vực nổi danh thiên kiêu cường giả.
Một đám người tăng thêm Dược Long Môn, đúng lúc là 10 người.
Hứa Vô Chu cùng trên trang giấy thế lực so sánh một chút, phát hiện tới thiên kiêu đều là những thế lực kia xuất thân.
Xem ra thanh niên kia cho danh sách khả năng thật sự là thật, bằng không làm sao lại như thế không kịp chờ đợi liền muốn tới giết chính mình.
Hứa Vô Chu tâm lý nắm chắc. Ánh mắt nhìn về phía những người này.
Hứa Vô Chu, giao ra Thử Vương Thánh Thú tin tức, bằng không đừng trách chúng ta xuất thủ.
Thiên Nguyên cổ giáo Khâu Á Bình nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu tức giận nói.
Diễn kịch có cần phải sao?
Muốn giết ta, đại khái có thể tới giết chính là.
Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, cả người khí thế bỗng thay đổi, lập tức năng lượng phun trào, trên thân quang mang bộc phát, trong tay xuất hiện trường đao, một đao trực tiếp hướng về 10 người cuốn đi.
Trước chiến lại nói mặt khác.
Hứa Vô Chu xuất thủ chính là vận dụng Liệt Thiên Trảm, liên tiếp chém ra 9 đao.
Đao đao bá đạo tàn nhẫn, muốn đem hoàng hôn ảm đạm trực tiếp chém sáng.
Người vây xem cũng không nghĩ tới Hứa Vô Chu là như vậy tính nôn nóng, lại còn nói động thủ liền động thủ.
Nhưng Hứa Vô Chu chém ra Liệt Thiên Trảm để bọn hắn cũng ngây dại, nguồn lực lượng này quá mức cường đại cùng bá đạo.
10 người kia mặc dù không ngờ tới Hứa Vô Chu xuất thủ nhanh như vậy, đều là thiên kiêu tồn tại.
Bọn hắn phản ứng cũng cực nhanh, các loại thi triển chiến kỹ nên chiến hướng Hứa Vô Chu một chiêu này.
Phanh phanh liên miên bất tuyệt thanh âm vang lên, 9 người phân biệt ngăn trở Hứa Vô Chu Liệt Thiên Trảm.
Mà người cuối cùng vừa định tấn công mạnh Hứa Vô Chu, đã thấy đến Hứa Vô Chu một cước đột nhiên quét ra tới.
Đây là Hứa Vô Chu phích lịch thối, một chân quét ra đi, muốn đánh bạo thương khung đồng dạng, không gian nổ vang, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau.
Giao phong dư ba cuốn lên gió lốc, có thể đồng thời 10 người cũng riêng phần mình lui ra phía sau, dưới chân dẫm lên mặt đất không ngừng rạn nứt. Nhìn thấy mà giật mình.
Mà đây không phải để đám người rung động, để vô số người kinh dị chính là, ở đây 10 người, lại có 8 người trong miệng chảy máu.
Chỉ có Dược Long Môn cùng Mạnh Kiến sắc mặt như lúc ban đầu.
Xuy.
Có người hít vào khí lạnh, hoảng sợ nhìn xem Hứa Vô Chu. Đây mới là hiệp thứ nhất, Hứa Vô Chu liền liên thương 8 người. Cái này vượt quá tưởng tượng, lúc trước Thư Si làm đến sao? Đám người nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có làm đến. Lực lượng thật mạnh. 10 người nhìn nhau, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Bọn hắn lúc này cứ việc khí huyết quay cuồng, nhưng cũng không có e ngại Hứa Vô Chu. Liệt Thiên Trạm bọn hắn đều từng nghe nói, lấy Liệt Thiên Trạm chấn bọn hắn huyết khí quay cuồng, chứng minh chính là hắn lực lượng cường đại, không có nghĩa là hắn chiến lực liền nhất định cường đại. Chỉ bất quá, vừa mới cái kia Liệt Thiên Trạm chi huy, để bọn hắn cũng cảnh giác. Một đao kia quá mạnh, ẩn chứa Liệt Thiên Trạm chân chính tinh túy. Chiến. Dược Long Môn hắn thần sắc cấm lãnh, Thập Thiên Kiêu không có khả năng bắt không được Hứa Vô Chu. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp nhào về phía Hứa Vô Chu, bọn hắn đều buộc phát chiến kỹ, vọt thẳng hướng Hứa Vô Chu yếu hại mà đi. 10 người đều là thiên kiêu, đều là nhập đạo cường giả, lúc này vận dụng chiến kỹ, đánh không gian đều muốn rung động, một cái chớp mắt này lực lượng, siêu việt tiên thiên vực cực hạn đồng dạng. 10 người liên thủ trùng kích mà ra trong nháy mắt, thiên địa cũng có lôi quang chớp động. Mọi người thấy một màn này, kinh hô một tiếng nói, đánh ra thiên lôi, đây là đạt đến tiên thiên vực tiếp nhận cực hạn, cho nên quy tắc hạ xuống lôi quang. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp diễn hóa xuất cực hạn chi lực. Rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, nhìn xem trong sân Hứa Vô Chu. Cực hạn, đại biểu cho vô địch. Hứa Vô Chu như thế nào chống đỡ được một chiêu này? Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Hứa Vô Chu lại cười ha ha, trường đao trong tay của hắn bộc phát, Liệt Thiên Trảm lần nữa bộc phát mà ra. Trong kinh mạch lực lượng trùng kích mà ra, Liệt Thiên Trảm ý chém ra đi, lập tức một cô bá đạo tiết ra. Đao đao muốn chém diệt thiên cung, nên chiến hướng 10 người. Đao quang sáng chói, mà lúc này Hứa Vô Chu bốn phía cũng có lôi quang rung động. Cái này, xuất thủ lôi quang hiện, đây chỉ có những cực hạn thiên kiêu kia mới có thể làm đến a. Vô số người kinh hô. Chương 227, lôi điện hạ xuống. Liệt Thiên Trảm nên chiến thập thiên kiêu, khí thế tăng vọt, cả người năng lượng vùng lên, linh khí bốn phía chui vào đến hắn trong trường đao, phù văn rung động, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, hóa thành bốn đạo minh văn, trực tiếp chui vào trong đao. Để cho ta nhìn xem, các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hứa Vô Chu cười to, khí thế như hồng, đao mang bằng bạc, trường đao chém ra đi, giữa thiên địa lôi quang càng tăng lên. Có võ giả cảm nhận được đao ý, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, mang theo vài phần kinh dị, thân thể liên tiếp lui về phía sau, không dám khoảng cách nơi đầy quá gần. Trường đao chỗ hướng, sinh sinh chém về phía thập thiên tiêu, mỗi một đao đều ẩn chứa cuộn trào chi lực. Cùng võ giả chiến kỹ giao phong cùng một chỗ. Vâng. Vâng. Tiếng vang thanh âm không ngừng, 10 người đồng dạng cường đại đến cực điểm. Bọn hắn thi triển chiến kỹ, vận dụng đều là tứ phẩm chiến kỹ. Hoặc quyền hoặc trưởng hoặc kiếm hoặc thương. Các loại chiến kỹ cùng một chỗ bao trùm Hứa Vô Chu mà đi, thập thiên kiêu uy thế toàn bộ bạo phát đi ra. Thiên địa giờ khắc này đều muốn đánh nổ đồng dạng, giữa thiên địa lôi quang càng tăng lên. Hứa Vô Chu, ngươi còn chưa đủ tư cách chiến chúng ta 10 người. Thiên Nguyên cổ giáo Khâu Á Bình giận dữ hét. Hắn nói chuyện ở giữa, một thương như là cự long, năng lượng ngập trời như cùng ở tại gào thét, trực tiếp hướng về Hứa Vô Chu phát tiết, rung động lòng người. Hứa Vô Chu quét đối phương một chút, không tránh không né, trong tay Liệt Thiên Trảm trực tiếp chém tới. Trường đao đổ ngang tại trên mũi thương, cường đại sóng xung kích từ giao phong phun ra ngoài. Sóng xung kích quét ngang hướng tứ phương, bay thẳng đến bên cạnh trên đầm nước, nổ ra vô số bọt nước. Trường đao bước lui Khâu Á Bình, Dự Vương phủ từ Quảng Phong năm đấm đánh tới hướng Hứa Vô Chu đầu. Nắm đấm của hắn âm trầm không gì sánh được, mang theo tàn nhẫn cùng kinh khủng lực lượng, tốc độ tấn mãnh đến cực điểm. Mặt khác mấy người cũng đều riêng phần mình hiện ra nó đại chiêu, luân phiên thẳng hướng Hứa Vô Chu. 10 người này không hổ là thiên kiêu, hiện ra lực lượng đều để người liễu lưới. Đông đảo võ giả nhìn xem, đều miệng đắng lưỡi khô, nuốt lấy nước bọt đồng thời thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hứa Vô Chu thần sắc nghiêm túc, Liệt Thiên Trảm liên tục chém ra đi, nên chiến lấy 10 người. Thân thể của hắn lúc này cũng toàn thân sáng chói. Trường đao bị hắn nắm, trên người đao mang quần quận mà động, đao ý ba đạo tàn phá bừa bãi tứ phương. 10 người chiến Hứa Vô Chu, Hứa Vô Chu ngạnh kháng đám người, lực lượng cường đại không ngừng oanh tuân ra mà ra, trường đao chấn động, không ngừng công phạt. Một hiệp, hai cái hiệp. Rất nhiều người đều nhìn ngây người, sững sờ nhìn qua giữa sân. Bởi vì Hứa Vô Chu nương tựa theo một thanh trường đao, thật ngăn trở 10 người. Chiến đến thời khắc này, thập thiên kiêu không có chút nào chiếm cứ một tia thượng phong. Hứa Vô Chu đao đao bá đạo, có chặt đứt thương khung chi uy. Đánh tới giờ phút này, thiên địa bắt đầu tiếng sấm trận trận. Thập thiên kiêu hợp lực chiến Hứa Vô Chu, năng lượng cường đại đã chạm đến tiên thiên cảnh cực hạn, dẫn tới quy tắc hiển hiện thiên lôi kiếp. Giữa sân, Hứa Vô Chu cùng Thập Thiên Kiêu còn tại giao phòng, giữa thiên địa tiếng sấm càng phát vang dội. 10 người luân phiên xuất thủ, liên tiếp không ngừng thẳng hướng Hứa Vô Chu, một lần so với một lần tàn nhẫn, một lần so với một lần cường đại. Bọn hắn cũng thật đánh ra hỏa khí, chiêu chiêu cường thế khủng bố, không ngừng thẳng hướng Hứa Vô Chu yếu hại. Liệt Thiên Trảm giỏi về đối mặt vây công, chúng ta liên thủ đồng thời xuất thủ, hắn Liệt Thiên Trảm lại nhanh, xuất đao cũng muốn thời gian, chúng ta chớp mắt công phạt mà đi, nhìn hắn như thế nào ngăn lại được. Mạnh Kiến mở miệng. Đồng thời xuất thủ, lực lượng cuốn dao, khẳng định đột phá tiên thiên vực cực hạn. Thiên Lôi nhất định giáng lâm oanh kích chúng ta. Từ Quảng Phong mở miệng nói. Tốc chiến tốc thắng, hợp kích xuất thủ xong liền lập tức tàng ra, đó là chúng ta còn không có siêu việt cực hạn, Thiên Lôi không có oanh kích mục tiêu, sẽ không oanh kích chúng ta. Mạnh Kiến trả lời. Có thể. 10 người đạt thành chung nhận thức, đám người đồng thời vận dụng chiến kỹ, mỗi người bọn họ mang theo lực lượng kinh khủng. Bọn hắn 10 người đồng thời nhào về phía Hứa Vô Chu. Lực lượng cuốn giao cùng một chỗ, lập tức thiên địa rung động không thôi. Trên hư không, lôi quang hội tụ. Ầm ầm. Tiếng sấm ầm ầm mà xuống, tất cả mọi người nhìn thấy đỉnh đầu có mây đen ngưng tụ. Một cỗ uy thế lớn lao bao phủ tứ phương. Không ít người hít vào khí lạnh, hãi hùng khiếp vía nhìn xem lôi quang hội tụ vào một chỗ kia. Bọn hắn liên thủ đã đột phá tiên thiên cảnh mức cực hạn, dẫn tới quy tắc diễn hóa thành lôi điện đến ngăn trở. Xuất thủ. Một người trong đó hô, 10 người đồng thời thẳng hướng Hứa Vô Chu. Ha ha ha. Đến hay lắm. Hứa Vô Chu cười to, cánh tay hắn giơ lên, trường đao xinh xinh chém ra đi, cùng lúc đó kiếm mang trong thân thể bạo phát đi ra, Liệt Thiên Trảm đột nhiên chém ra đi. Đồng thời kiếm ý kiếm mang dung nhập vào trong trường đao, cùng trường đao đan vào một chỗ. Trong kinh mạch lực lượng, giờ khắc này hoàn toàn tiết ra. Hứa Vô Chu không có giữ lại, 10 người liên thủ đột phá cực hạn, thế công quá mức bàng bạc hung ác. Giờ khắc này, Hứa Vô Chu toàn thân lực lượng, hoàn toàn tràn vào đến trong trường đao buộc phát hào quang sáng chói. Đạo này xuất hiện, thiên địa lôi quang càng tăng lên, lấy Hứa Vô Chu làm trung tâm, mặt đất tại từng mảnh nhỏ giãn nước, không gian tại lay động. Lôi quang hội tụ càng tăng lên, trong mây đen lôi điện bắt đầu như là như rắn đang du động. Chết! Mạnh Kiến gầm rú, bọn hắn liên thủ thẳng hướng Hứa Vô Chu. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hứa Vô Chu cười to, cả người hắn sôi trào đồng dạng, mang theo một cỗ cường hoành lực lượng bá đạo, đón nhận 10 người. Oanh cường đại một kích cùng Thập Thiên Kiêu đụng vào ngươi cùng một chỗ. Một cỗ cường đại đến đám người khó có thể tưởng tượng dư ba lao ra, tàn phá bừa bãi tứ phương, tảng đá đều bị xoắn thành bột mịn. Thập Thiên Kiêu thân thể bay rất ra ngoài, bọn hắn kinh dị không gì sánh được, không dám tin nhìn xem Hứa Vô Chu, tay hắn cầm trường đao đứng tại đó, mặc dù mặt đất rạn nứt sụp đổ, nhưng hắn lại sinh sinh kháng trụ một đợt này tiến công. Cái này sao có thể, đây là siêu việt cực hạn một kích a. Bọn hắn rung động, có thể tiếng sấm vang động để bọn hắn khẽ giật mình. Nguyên bản giao hòa khí tức tranh thủ thời gian riêng phần mình tản ra. Trong mây đen lôi điện, lúc này ngay tại xuyên thẳng qua muốn hạ xuống tới, bọn hắn không muốn đụng phải tiên thiên vực thiên khiển trừng phạt. Thế nhưng là Hứa Vô Chu cùng bọn hắn không giống với, hắn vốn là tự thân khí cơ. 10 người giao hòa khí cơ tản ra, còn sót lại mục tiêu chỉ có Hứa Vô Chu một người. Mây đen quay cuồng bộc phát, trong đó lôi điện bạo động, sau đó trực tiếp rơi xuống, hướng về Hứa Vô Chu bổ tới. Vành lôi điện vạch phá không gian, trực tiếp rơi xuống. Hứa Vô Chu biến sắc, nhìn xem rơi xuống lôi điện, toàn thân hắn khí huyết cùng linh khí bộc phát, ngăn cản bổ xuống lôi điện. Oeng! Lôi điện không chút huyền niệm bổ vào trên người hắn, Hứa Vô Chu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực va chạm hắn. Lôi điện vọt thẳng nhập trong cơ thể hắn, mang theo tàn phá bừa bãi cùng cuồng bạo chi lực, điên cuồng bổ thân thể của hắn, đặc biệt là ngăn cản lôi điện khí huyết cùng linh khí, càng là không ngừng xét đánh. Khí huyết cùng linh khí tại tán loạn, đồng thời lôi quang xông vào đến trong thân thể của hắn, cũng xét đánh thân thể của hắn cùng kinh mạch. Hứa Vô Chu toàn lực bộc phát khí huyết cùng linh khí, lúc này mới kháng trụ một kích này lôi điện. Khi lôi quang trong thân thể tiêu tán, Hứa Vô Chu lại nao nao. Hắn cảm giác với bản thân khí huyết cùng linh khí bị rèn luyện đồng dạng, càng phát tinh thuần. Trọng yếu nhất chính là, liên đối lấy kinh mạch cũng bị rèn luyện, trở nên càng rộng lớn hơn cùng cứng cỏi. Lôi điện do quy tắc diễn hóa này, có rèn luyện chi năng. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, lại nghĩ tới Cửu Cung Thánh vực lai lịch, bản thân cái này chính là nhân tộc tiên thánh vì bồi dưỡng nhân tộc thiên kiêu chi địa, quy tắc này diễn hóa lôi điện, giúp người đột phá cực hạn cũng có thể lý giải. Ha ha ha. Tài chiến. Hứa Vô Chu kháng trụ một kích này lôi điện, hắn cảm thấy mình còn cần lôi điện rèn luyện, phá lên cười, trực tiếp nhào về phía đám người. Ở đây võ giả đều nhìn ngây người, Hứa Vô Chu nên chiến thập thiên kiêu, lại đối mặt xét đánh, hắn thế mà còn dũng mãnh như vậy. Hứa Vô Chu toàn lực bộc phát, đỉnh đầu lôi quang càng phát kinh khủng. Hán đây là muốn đối mặt thập thiên kiêu cùng lôi điện cùng nhau công phạt sao?
Chương 228, trong chiến rèn luyện. Cái này khoảng cách bia đá trên một ngọn núi cách đó không xa, đứng đấy ba người, các nơi một phương. Ba người trên thân, đều có vô cùng linh khí cuộn trào, cuộn cuộn mà ra, bao phủ bọn hắn quanh thân có uy thế lớn lao. Trên người bọn họ riêng phần mình có một cỗ cường hoành ý, cỗ này võ ý xông thẳng lên trời, đứng ở nơi đó liền như là từng tôn võ thần, có một câu ngoài ta còn ai phong thái vô thượng. Cựu cung thánh vực cực hạn võ giả, khó trách có tự tin chiến thập thiên tiêu. Vạn Đằng, hắn thương ngươi vạn tướng ma giáo đệ tử, ngươi có muốn hay không đi cùng hắn đánh một trận? Tìm ngươi phiền phức, tài nghệ không bằng người bị người đánh, ta vạn tướng ma giáo nhận. Ngược lại là ngươi tắc hạ học cung, bị người xông vào. Đây chính là một chuyện cười. Đăng tử, ta nhìn ngươi đi tìm về mặt mũi này mới được. Đây là thư si lạc đồ sự tình, không liên quan gì đến ta. Thư si lạc đồ, không phải là các ngươi tắc hạ học cung truyền nhân sao? Là các ngươi các đệ tử lãnh tụ nha, lúc này lại nói cùng các ngươi không quan hệ, đây thật là một chuyện cười. Lại có người mở miệng nói. Quân Thiên Phương, ngươi không cần ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Ngươi quân thiên giáo nghe nói bị người ta một chiến ba vạn, sao mà buồn cười. Ngươi. Hừ. Một chút đệ tử mới nhập môn mà thôi, đại biểu không được ta quân thiên giáo mặt mũi. Đăng tử, bách tú bảng một danh ngạch cuối cùng, ta muốn, ngươi không tranh nổi ta. Quân Thiên Phương, không nên quá tự cho là đúng, ta ma đạo từ trước đến nay khinh thường tại tranh bách tú bảng danh ngạch. Bất quá lần này, lại muốn giành giật một hồi, đánh một chút mặt của các ngươi. Vạn Đằng, ngươi còn kém chút ý tứ. Lúc trước ngươi trải qua mấy lần quy tắc lôi điện tẩy lễ. Chúng ta so với ngươi có thể nhiều một lần, đều trải qua 9 lần. Có thể dẫn tới quy tắc lôi điện trợ giúp rèn luyện tự thân, liền đại biểu cho đạt đến cực hạn. Ta so với các ngươi thiếu một lần, chỉ là ta công pháp và lôi điện tương khắc, so với các ngươi kém một chút mà thôi, tính không được cái gì. Các phương cường giả đều muốn tranh đoạt bách tú bảng một danh ngạch cuối cùng. Còn phải dựa vào bản lĩnh thật sự tài nghệ trấn áp quần hùng, chúng ta tại miệng lưỡi chi tranh này vô dụng. Ngươi câu nói này nói có lý. Chỉ bất quá, ngươi cảm thấy Hứa Vô Chu có thể kinh lịch mấy lần quy tắc lôi điện. Nếu là hắn tìm một chỗ bế quan mà nói, có lẽ có thể chống đỡ được mấy lần. Nhưng lúc này chiến thập thiên tiêu, có thể chống đỡ được 3 lần cũng không tệ rồi. Đây cũng là, lại phải chiến 10 người, lại phải kháng trụ lôi điện, hắn không có cường đại như vậy. Ba người nhìn chăm chú lên giữa sân, lúc này Hứa Vô Chu cùng thập thiên tiêu lần nữa đánh nhau. 10 người gặp Hứa Vô Chu ngạnh kháng lôi điện, bọn hắn cho rằng Hứa Vô Chu bị thương, lúc này xuất thủ chính là thời cơ tốt. 10 người đồng thời xuất thủ. Từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Hứa Vô Chu. Xuất thủ bá đạo hung mãnh, trong khi vung đẩy, lực lượng cường đại triển ép không khí đều bạo hưởng không ngừng. Gió lốc bị mấy người mang theo tới lực lượng oanh bốn chỗ bao táp, kinh khí bay tứ tung ở giữa, cuốn lên một mảnh bùn cát. 10 người từ tứ phương công phạt mà đi, xuất thủ bá đạo hung mãnh, rất là cường đại, để cho người ta vì đó trái tim băng giá. Hứa Vô Chu ở vào trong đó, cảm giác được kình phong tạo mặt, tứ phương nổ bắn ra mà đến lực lượng cường đại mà cuộn trào. Nhưng cái này cũng không có để Hứa Vô Chu e ngại, hắn liền đứng ở đó, nhìn xem nổ bắn ra mà đến công phạt. Hắn cười ha ha, võ ý trùng tiêu mà ra, trực tiếp nở rộ tự thân cực hạn chi lực, quấn quanh ở hắn trên trường đao, sau đó trường đao quét ra đi. Đạt được lôi điện rèn luyện chỗ tốt, Hứa Vô Chu muốn dẫn tới lôi điện hạ xuống, chỉ có buộc phát cực hạn chi lực, mới có thể dẫn tới lôi quang giáng lâm. Hắn liên tục và mấy người giao phong, trường đao quét ngang mà ra, tiếng vang không ngừng. Nhưng mỗi lần tiếng vang vang lên, trên trời cũng có lôi điện hạ xuống tới, cùng lúc đó bổ về phía Hứa Vô Chu. Lôi điện bổ trên người Hứa Vô Chu, trực tiếp rèn luyện ma diệt Hứa Vô Chu lực lượng. Thường thường 10 đạo lực lượng rèn luyện chỉ còn lại có 1 đạo. Nếu như là người bên ngoài mà nói, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là, Hứa Vô Chu lại không giống với, cứ việc lôi điện rèn luyện ma diệt hắn linh khí cùng huyết khí. Nhưng hắn có bắt đen, chớp mắt liền bổ sung hoàn tất. Thập Thiên Kiêu muốn thừa dịp Hứa Vô Chu bị quy tắc lôi điện công phạt lúc xuất thủ đánh bại Hứa Vô Chu, nhưng bọn hắn liên tục xuất thủ mấy lần, đều bị Hứa Vô Chu chặn lại, ngược lại là có người bị Hứa Vô Chu liệt thiên chạm chấn khỏe miệng chảy máu. Một màn này nhìn đám người nao nao, đều khó mà tưởng tượng nhìn xem Hứa Vô Chu. Thật mạnh. Hắn chiến Thập Thiên Kiêu, còn muốn đối mặt lôi điện công phạt, đây là như thế nào thực lực? Đạo tông thế mà ra dạng này một cái khó lường nhân vật. Trong sân đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Lôi điện cũng càng ngày khủng bố. Một đạo so với một đạo khủng bố. Thập Thiên Kiêu gầm rú, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, năng lượng giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp phun trào mà ra, không có chút nào giữ lại, vận dụng bọn hắn chiến kỹ, như là nham tương cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt trấn áp Hứa Vô Chu mà đi. Một màn này để rất nhiều người quan chiến đều sợ hãi,
10 người quá mạnh, cái này nếu là đổi lại bọn họ, rơi vào trong đó chớp mắt liền sẽ bị đánh thành tro. Thế nhưng là Hứa Vô Chu lại sinh sinh kháng trụ, trong tay chiến kỹ không ngừng. Chiêu Thiên Ấn, Liệt Thiên Trảm, Phích Lịch Thối. Vân vân từng mục một chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra, nên chiến lấy thập thiên tiêu, sinh sinh kháng trụ bọn hắn. Đỉnh đầu lôi điện, càng phát hung manh cuồng bạo, từ lúc mới bắt đầu một đầu tiểu xà, đã biến thành cự mãng một dạng rơi xuống. Vâng! Đây là Hứa Vô Chu kinh lịch đạo thứ 6 lôi điện, rơi xuống trực tiếp đem Hứa Vô Chu ngạnh kháng năng lượng phá hủy 89/10. Kinh khủng lôi quang tàn phá bừa bãi thân thể của hắn, như là chú im một dạng nện gõ hắn các nơi. Hứa Vô Chu sinh sinh nhịn xuống, trong bát đen chất lỏng đang điên cuồng tiêu hao, một lần lại một lần bổ sung tự thân năng lượng. Lôi điện một lần rèn luyện, mỗi một lần rèn luyện kinh mạch cứng cỏi cùng rộng lớn liền tăng thêm một phần. Trọng yếu nhất chính là, linh khí độ tinh thuần cũng tăng thêm một phần. 6 lần. Vạn Đằng vốn cho là, Hứa Vô Chu đối mặt thập thiên kiêu, có thể kiên trì 2-3 lần coi như người tiên. Thế nhưng là, hắn lại kiên trì 6 lần, so với hắn cũng chỉ là chênh lệch 2 lần. Gia hỏa này chẳng lẽ khí huyết cảnh liền võ ý luyện thể, cũng có tranh đoạt bách tú bảng tư cách. Đằng Tử nghi hoặc. Rất mạnh, đối mặt thập thiên kiêu thế mà còn có thể như vậy. Không thể tưởng tượng, ta làm không được. Hắn không có cường đại đến loại tình trạng này đi. Nếu thật là cường đại đến như vậy, thập thiên kiêu này đã sớm bị thua. Đúng vậy à, coi như tiên thiên cảnh kiếm si, đối mặt thập thiên kiêu cùng lôi điện, cũng không trở thành như vậy à. Hắn chẳng lẽ còn có thể so với chúng ta, có thể đạt tới cửu trọng lôi công phạt hay sao? Ba người nguyên bản không thèm để ý, nhưng lúc này cũng đều nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhìn xem giữa sân. Giữa sân, thập thiên kiêu cũng đánh ra lửa giận. Bọn hắn tại cửu cung thánh vực cũng coi là giàu có nổi danh nhân vật, mặc dù chưa từng đạt tới cực hạn, thế nhưng tiếp cận cực hạn. 10 người liên thủ, bọn hắn tự tin có thể trấn áp hết thể địch. Nhưng bây giờ, có mặt người đối bọn hắn cường thế tiến công, còn có thể ngạnh kháng xét đánh. Toàn lực xuất thủ, khí cơ cuốn dao, cùng lắm thì chúng ta cũng chịu đựng xét đánh chính là, ta cũng không tin, chúng ta mặc dù không đến cực hạn, lại chịu không được một lần xét đánh. Có người tức thì nóng giận, bọn hắn vận dụng tự thân đại đạo xông ra mạnh nhất ý, cùng chiến kỹ giao hòa, thẳng hướng Hứa Vô Chu. Chiến đến thời khắc này, đã chiến hơn 20 hiệp. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Giết! Quần quận chi lực trực tiếp dũng manh tiến ra, vọ ý cuồng bạo mà ra, đám người lực lượng giao hội, hóa thành mãnh liệt biển cả đồng dạng, ba động khủng bố để ở đây tất cả mọi người trái tim băng giá. Cái này! Hứa Vô Chu chống đỡ được sao? Chương 229, 16 đạo. Nhìn qua nhào lên thập thiên tiêu, Hứa Vô Chu vận dụng tịch diệt kiếm. Phong vũ kinh cổ nhạc. Một kiếm chém ra đi, mang theo tịch diệt chi ý. Một kiếm này liền như là địa ngục lao ra thái cổ hung thú, mang theo tàn phá bừa bãi kiếm ý bén nhọn, các ngươi làm sao ta? Hứa Vô Chu một kiếm chém ra đi sát na, mưa gió cuồng bạo, gào thét mà ra, tịch diệt hết thảy, vọt thẳng hướng hắn mấy người. Một kiếm này cùng bọn hắn bạo sát mà đến chiến kỹ trùng kích cùng một chỗ, mấy người thần sắc kịch biến, bọn hắn lực lượng cuồng bạo mà ra, vọ ý gào thét. Lẫn nhau nhìn nhau, riêng phần mình diễn hóa đại chiêu sinh sinh ngăn cản mà đi. Phốc phốc. Mặc dù bọn hắn liên thủ, mà dù sao không phải xuất từ một môn, kiếm mang đánh thẳng tới, bọn hắn ma diệt kiếm mang, thế nhưng như là bị trọng chú in đện ở trên thân đồng dạng, riêng phần mình khỏe miệng tràn ra huyết dịch, luân phiên lui lại. Mà chính là lúc này, một tia chớp rơi xuống, đạo lôi điện này khủng bố, chém thẳng vào nhập Hứa Vô Chu thân thể. Hứa Vô Chu ho khan, có huyết dịch tràn ra, trên thân điện quang lấp lóe, đứng ở nơi đó sáng chói một mảnh. Đạo thứ 7. Vạn Đằng tự lẩm bẩm, nội tâm rung động, khoảng cách này hắn chỉ là kém một đạo. Trên thực tế, Vạn Đằng nghĩ nghĩ, hắn vừa mới nếu là đối mặt 10 người kia vây công, lại khó đón lấy đạo lôi điện này. Vâng! Hắn cảm thán vừa xong, lại là hai đạo lôi điện liên tục đánh xuống. Một chiêu này thật mạnh, dẫn tới quy tắc liên tục hạ xuống 3 đạo lôi điện. Đằng Tử lúc này cũng mở miệng nói. 9 đạo lôi điện, đã có thể so với chúng ta. Quân Thiên Phương mở miệng. Rất mạnh, đạo tông thế mà ra dạng này một cái khó lường nhân vật. 9 đạo lôi điện rèn luyện kinh mạch cùng lực lượng. Tại kinh mạch cùng phương diện lực lượng, đủ để có thể so với thế gian đứng đầu nhất một đám người. Bất quá, đạo tông gia nhân vật như vậy, sẽ chết rất nhanh. Ha ha, đạo môn thật sự là buồn cười, so với chúng ta ma đạo càng giống là ma. Một chút ngụy quân tử mà thôi. Ba người đang nghị luận, nhưng nhìn xem Hứa Vô Chu đón lấy 9 đạo lôi điện, cả người trong miệng chảy máu, thân thể lảo đảo. Ba người lắc đầu, Hứa Vô Chu chọn sai thời cơ, lúc này tiếp nhận xét đánh tẩy lễ, đây là cho 10 người cơ hội giết hắn. 9 đạo xét đánh rơi xuống, hắn kháng trụ còn có mấy phần chiến lực. Năm đó bọn hắn chống được 9 đạo xét đánh, nuôi hồi lâu mới khôi phục đến đỉnh phong. Giết hắn. Thập Thiên Kiêu thấy cảnh này, cũng đại hỉ quá đỗi, bọn hắn lần nữa nhào tới Hứa Vô Chu, chiến kỹ bộc phát, hoa văn quấn dao, minh văn bộc phát kinh khủng ý, liên miên trấn áp Hứa Vô Chu mà tới. Tới tốt lắm. Hứa Vô Chu lại cười ha ha, áp chế thể nội bước lên huyết khí. Nắm đấm đột nhiên vung vẩy mà ra, vận dụng chiến kỹ nên chiến những người này. Trường đao tại hắn vận dụng tịch diệt kiếm lúc đã băng liệt, lúc này hắn lấy nắm đấm thẳng hướng 10 người. Mỗi một quyền đều bá đạo hung mãnh, mạnh mẽ đâm tới mang theo hắn cường thịnh chi lực, cả người sáng choi không gì sánh được, như là chiến thần. Hứa Vô Chu không sợ 10 người vây công, luân phiên chiến kỹ đánh đi ra, cùng bọn hắn càng đánh càng hăng, mỗi một kích đều đánh ra cực hạn chi lực, thiên địa lôi điện lần nữa hội tụ đứng lên. Giữa sân kịch liệt không gì sánh được, trong dự đoán Hứa Vô Chu bị thua cũng không có xuất hiện, ngược lại là Hứa Vô Chu cường thế xuất thủ, đánh mấy cái người tu hành lùi lại. Làm sao lại cường đại như vậy? Vô số người trong lòng lật lên sóng lớn, đều hoảng sợ nhìn xem trong sân Hứa Vô Chu. Hắn quá mạnh, cường đại đến tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Oanh! Lại là một lần đối oanh, Hứa Vô Chu cùng 5 người liên thủ giao phong cùng một chỗ, chấn hắn huyết khí quay cuồng, người bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, lôi điện lần nữa rơi xuống. Đạo thứ 10 lôi điện rơi xuống, như là cự mãng cuồng bạo, vạch phá không gian, rơi vào Hứa Vô Chu trên sống lưng. Phốc phốc! Hứa Vô Chu một ngụm máu phun ra ngoài, nhưng hắn lại sinh sinh đứng tại đó, cũng không có bị lôi điện này đánh bay. Mười đạo, siêu việt chúng ta. Đang tử con ngươi co vào, nhìn xem trong sân Hứa Vô Chu. Thật mạnh. Hắn đến cùng như thế nào chịu nổi, trong đại chiến tiếp nhận 10 đạo quy tắc chi lôi, làm sao có thể? Không thể tưởng tượng, hắn thể chất đặc thù hay sao? Thể chất đặc thù mà nói, không gặp hắn buộc phát thể chất A. Ba người sáng rực nhìn xem giữa sân, trong sân đại chiến càng đánh càng kịch liệt. Thập Thiên Kiêu cùng bạo, bọn hắn mỗi một lần xuất thủ đều hiện ra bọn hắn chiến lược mạnh nhất. Có thể ngay cả như vậy, Hứa Vô Chu cũng đều miễn cưỡng chống đỡ lấy. 30 hiệp, nếu không phải Hứa Vô Chu muốn phân tâm xét đánh, bọn hắn sợ ở vào tuyệt đối hạ phong. Thật mạnh. Chẳng lẽ lại thật có phá thư si lạc đồ ghi chép khả năng? Không phân tâm xét đánh, khả năng thật có hy vọng. Đúng vậy à, đáng tiếc à, hắn phân tâm xét đánh, muốn phá ghi chép không có khả năng, ngược lại là đối mặt xét đánh, Hứa Vô Chu nếu không gánh được, đến lúc đó chớ bị 10 người này giết. Một đám người nghị luận ầm ĩ, Hứa Vô Chu lại càng đánh càng hăng. Thân thể của hắn bị lôi điện tẩy lễ đang không ngừng thuế biến, đặc biệt là kinh mạch, nơi đây lôi điện đối với hắn có thần hiệu, kinh mạch trở nên càng phát cứng cỏi cùng rộng lớn. Trọng yếu nhất chính là, trong đó chạy xuôi linh khí, tại lần lượt rèn luyện ở dưới, tinh thuần đến cực điểm. Đương nhiên, trong bát đen chất lỏng cũng tiêu hao rất nhiều, nhìn xem đang không ngừng giảm bớt. Vâng! Vâng! Lôi điện một lần lại một lần rơi xuống, nhìn người ở chỗ này trợn cả mắt lên. 13 đạo. Đang tử đứng tại đó, con ngươi co vào, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. 13 đạo, có thể đạt tới cấp độ này võ giả, cực ít cực ít. Cảm giác cái này còn không phải cực hạn của hắn, hắn có thể đạt tới bao nhiêu? 15 đạo. Không có khả năng, 15 đạo. Cái này siêu việt bách tú bảng hơn phân nửa người. Trong sân đánh nhau, đã để bọn hắn không còn quan tâm, càng nhiều hơn chính là chú ý lôi điện. Hứa Vô Chu lúc này càng đánh càng hăng, chiến lực mảy may không có yếu bớt, cho người cảm giác ngược lại là càng ngày càng mạnh. Mạnh để Thập Thiên Kiêu không ngừng ho ra máu. Chém tới hiện tại Thập Thiên Kiêu luân phiên vận dụng đại chiêu, bọn hắn năng lượng đều có suy giảm xu thế, ngược lại là Hứa Vô Chu, cả người khí thế như hồng, càng đánh càng hăng. Bốn phía tất cả mọi người đã sớm trợn mắt hốt mồm. Nhìn qua như là một tôn chiến thần Hứa Vô Chu, không ít người miệng đắng lưỡi khô. Đặc biệt là vạn tướng ma giáo đám người, bọn hắn đều tê cả da đầu. Nghĩ thầm bọn hắn lúc trước đầu rút, đây mới là muốn thanh tràng Hứa Vô Chu. Vâng! Vâng! Lại là hai đạo lôi điện rơi xuống, Hứa Vô Chu kháng trụ lôi điện sinh sinh đạt đến 15 đạo. Ba người kia thân thể bỗng kéo căng, nhìn qua giữa sân, nhìn xem Hứa Vô Chu lúc này lần nữa chém ra tịch diệt kiếm. Một kiếm này chém ra đi. Thế mà trọng thương một cái thiên tiêu. 15 đạo. Cấp độ này kinh mạch cùng linh khí được bao nhiêu phi phàm? Cái này còn không phải cực hạn của hắn, cực hạn của hắn là bao nhiêu? Ngươi nói, có khả năng hay không hắn tiếp nhận quy tắc lôi điện cực hạn? 18 đạo. Không có khả năng. Cuối cùng 3 đạo là quy tắc chi nộ, viễn siêu trước đó 15 đạo, hắn không có khả năng chịu được. 18 đạo. Cũng chỉ có kiếm si số ít mấy người mới kháng trụ qua, hắn không có khả năng gánh vác được. Ba người sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, Hứa Vô Chu chiến Thập Thiên Kiêu, hắn chiến bại một người. Thế nhưng là, so với cái này, ba người càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời. Tại thiên không, mây đen tan hết. Xuất hiện là từng đạo hư ảnh, nếu có người nhận biết những hư ảnh này mà nói, sẽ phát hiện đây là tiên thánh hư ảnh. Những hư ảnh này, trong miệng phun ra lôi quang, mỗi một đạo lôi quang phủ văn dâng trào, ẩn chứa vô tận uy năng. Những lôi quang này xen lẫn, xuyên thẳng qua tại hư không, tựa như một đầu lôi long, ầm ầm mà động, bầu trời bỗng nhiên sáng như tuyết. Thứ 16 đạo lôi điện biến hóa ra, hắn có thể đỡ được sao? Quân Thiên Vương tự lẩm bẩm. Chương 230, 18 đạo. Đạo lôi điện thứ 16 xuất hiện, rung động tất cả mọi người, lôi điện khủng bố, tại hư không xoay quanh ở giữa, ngưng tụ ra sáng chói vòng xoáy. Trong đó lôi quang lấp lóe, tim đập nhanh khí tức bạo phát đi ra, vô số võ giả điền cuồng lùi lại, sợ bị tác động đến. Dù cho Dược Long Môn 10 người, lúc này trong lòng cũng phát lạnh, nhìn xem cuồng bạo lôi điện, mỗi người bọn họ lui ra phía sau, không dám quá mức tới gần. Như vậy lôi điện, bọn hắn tự tin ngăn không được. Hứa Vô Chu đứng tại đó, nhìn qua xuyên thẳng qua lôi long, khí tức tim đập nhanh kia để hắn thần sắc nghiêm nghị, lực lượng toàn thân hoàn toàn bạo phát đi ra, bao trùm quanh thân. Oanh! Tiếng vang chấn động, 16 đạo lôi điện rơi xuống. Cái này tựa như là một đầu lôi long va chạm mà đến, tất cả mọi người nhìn thấy không gian giờ khắc này đều đang rung động, lôi quang tàn phá bừa bãi bốn phía. Đạo lôi điện này, vạch phá thương khung, trực tiếp bổ trên người Hứa Vô Chu. Trong nháy mắt, Hứa Vô Chu cả người hóa thành lôi nhân. Toàn thân tràn đầy điện quang lấp lóe, mà ở trên người hắn năng lượng, trong nháy mắt liền ma diệt hơn phân nửa. Không. Không phải ma diệt, mà là bị rèn luyện chỉ còn lại có một bộ phận, mười không còn một. Nhìn về phía ngăn trở 16 đạo lôi điện, muốn chết. Đàng Tử mở miệng nói. Một kích phách hắn hơn phân nửa lực lượng, hắn như thế nào chống đỡ được. Mấy người ngươi không coi trọng Hứa Vô Chu, thế nhưng là kế tiếp bọn hắn con mắt liền trừng thẳng, chỉ gặp Hứa Vô Chu trên thân lần nữa buộc phát ra năng lượng, chọi cứng lấy lôi điện. Lôi điện trùng kích Hứa Vô Chu năng lượng không ngừng bị rèn luyện tinh thuần. Mỗi lần suy giảm, kế tiếp Hứa Vô Chu lại buộc phát năng lượng kháng trụ. Hứa Vô Chu đứng tại đó, cả người tựa như tắm rửa lôi điện, đứng tại đó không nhúc nhích tí nào, khiến người ta run sợ lôi điện không ngừng trùng kích thân thể của hắn. Hứa Vô Chu giờ phút này chân chính cảm giác được toàn thân rèn luyện đau nhức kịch liệt, lôi điện này cùng bình thường lôi điện khác biệt, đây là quy tắc chi lực. Hứa Vô Chu cảm giác được, nguồn lực lượng này chui vào thể nội, chủ yếu là phóng tới kinh mạch của hắn, cỗ này quy tắc chi lực chui vào trong đó, điên cuồng rèn luyện. Nếu là người bình thường, tiếp nhận dạng này quy tắc chi lực, kinh mạch đã sớm băng liệt. Bất quá Hứa Vô Chu cho tới nay, hắn đều đi đến cực hạn. Càng là tại còn không phải người tu hành thời điểm, lấy kiếm ý luyện thể. Cứ việc có một loại như tê liệt khó chịu, nhưng hắn sinh sinh kháng trụ. Tùy ý quy tắc chi lực chui vào đến trong kinh mạch của hắn. Hứa Vô Chu cảm giác kinh mạch càng phát rộng lớn cứng cỏi, càng giống là một đầu một dòng sông dài. Hắn linh khí đang điên cuồng rèn luyện, Hứa Vô Chu cảm giác linh khí tại thể nội càng phát tinh thuần. Nếu như trước đó mật độ là một mà nói, hiện tại mật độ ít nhất là 3. Hứa Vô Chu kháng trụ đạo lôi điện này, để một đoàn người đều trợn mắt hốt mồm, nhìn xem khí thế vẫn như cũ như hồng Hứa Vô Chu khó có thể tin. Mà đạo lôi điện này rơi xuống, quy tắc phảng phất bị kích thích đồng dạng, lại có lôi điện ngưng tụ, hư ảnh to lớn kia càng là phun ra từng đạo lôi quang, so với thứ 16 đạo lôi điện muốn càng thêm khủng bố. 17 đạo giáng lâm. Quân Thiên Vương thần sắc căm trầm, nhìn chằm chằm giữa sân. Hứa Vô Chu kháng trụ 16 đạo lôi điện, cái này khiến hắn kinh dị, đạo tông thế mà ra như vậy khó lường nhân vật. Ở đây tất cả võ giả cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Mạnh kiến các loại thập thiên tiêu, bọn hắn muốn xông tới chấn áp Hứa Vô Chu, thế nhưng là lôi điện quá mức khủng bố, bọn hắn căn bản không dám tới gần Hứa Vô Chu. 17 đạo lôi điện, so với trước đó đạo kia còn kinh khủng hơn. Trên người bọn họ lực lượng bạo phát đi ra, vạn vật đều muốn xé rách đồng dạng. Quá kinh khủng. Dạng này quy tắc chi lôi, nếu là đổi lại là chúng ta, đụng tới một tia đều muốn xé rách kinh mạch. Gánh không được, liền muốn trọng thương thậm chí bị phế. Thế nhưng là gánh vác, chỗ tốt vô tận a. Đúng vậy a. Hứa Vô Chu gánh vác 16 đạo, cái này toàn bộ tiên thiên vực có thể gánh vác 16 đạo, cũng cực ít a. Thư Si năm đó gánh vác bao nhiêu đạo? Không biết, rất nhiều người đều là tìm một chỗ kín đáo, bế quan mượn nhờ lôi điện rèn luyện khí huyết cùng sông linh khí. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu, bọn hắn chờ mong Hứa Vô Chu có thể gánh vác được, bởi vì đây là chứng kiến kỳ tích cảm giác. Kiếm Si Trần Kinh Hồng năm đó gánh vác 18 đạo, Hứa Vô Chu có thể hay không cùng nàng tịnh tề. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lôi điện tàn phá bừa bãi mà xuống, lần nữa bổ về phía Hứa Vô Chu. Tất cả mọi người cho rằng, Hứa Vô Chu luân phiên đại chiến, lại không ngừng nên kích lôi điện, sợ là thể nội năng lượng gánh không được. Có thể kết quả làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, Hứa Vô Chu không chỉ là gánh vác, mà lại khí thế càng tăng lên, năng lượng trong cơ thể ầm ầm mà động, sinh sinh gánh vác một đợt, quy tắc chi lôi điên cuồng rèn luyện thân thể của hắn. 17 đạo lôi điện rơi xuống, Hứa Vô Chu đã thấy không rõ, có khả năng nhìn thấy chính là chói mắt lôi quang. Nhưng là tất cả mọi người cảm giác được, Hứa Vô Chu bình yên đứng tại đó không nhúc nhích tí nào. 17 đạo, thật 17 đạo. Quá cường đại. Khoảng cách kiếm si cũng chỉ còn lại một đạo. Khó có thể tưởng tượng a. Vô số người kinh hô lên, kiếm si Trần Kinh Hồng là một cái cọc tiêu, người này liền đại biểu cho hết thể đi tới cực hạn, hết thể đều là mạnh nhất. Nhưng là bây giờ có người, cách hắn chỉ thiếu chút nữa. Người Bách Tú Bảng, 16 đạo từng nghe nói. Thế nhưng là 17 đạo, bọn hắn chưa từng nghe qua. Nói cách khác, Hứa Vô Chu gánh vác 17 đạo, liền siêu việt người Bách Tú Bảng. 17 đạo. Vạn Đằng tự lẩm bẩm, cái này quá mức phi phàm. Mặc kệ Hứa Vô Chu phương diện khác, nhưng bằng mượn điểm này, cũng đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Vạn Đằng bọn người nguyên bản đối với thắng Hứa Vô Chu có lòng tin tuyệt đối, bởi vì bọn hắn xuất thân đại giáo, từ nhỏ đã các loại bí thuật bồi dưỡng. Hiểu, tuyệt đối so với nửa đường gia nhập đạo tông Hứa Vô Chu phải cường đại. Cũng mặc kệ Hứa Vô Chu phương diện khác như thế nào khiếm khuyết, chỉ bằng vào điểm này, Hứa Vô Chu liền có cùng bọn hắn sức đánh một trận. 17 đạo không sợ, sợ chính là hắn có thể tiếp nhận 18 đạo. 18 đạo, đó là một loại chất biến, đại biểu cho cực hạn. Không có khả năng. 18 đạo, hiện tại biết chỉ có kiếm si Trần Kinh Hồng. Hy vọng không thể nào, nếu là tiếp nhận 18 đạo, đó chính là thật kinh khủng. Không cần mặt khác, nhưng bằng mượn tinh thuần lực lượng, liền có thể trấn áp vô số người. 18 đạo, hắn tuyệt đối không có khả năng chịu nổi. Đang từ quát. Lúc này, Hứa Vô Chu đã gánh vác 17 đạo. 17 đạo lôi quang tại tiêu tán, Hứa Vô Chu trên thân cứ việc lôi quang lấp lóe, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng hắn. Trọng yếu nhất chính là, đám người cảm giác được Hứa Vô Chu khí thế cuồn cuộn, so với trước đó càng thêm khủng bố, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cỗ cảm giác áp bách. Dược Long Môn bọn người nuốt nước miếng một cái, bọn hắn cảm giác Hứa Vô Chu càng cường đại. Đây là đột phá cực hạn sao? Hứa Vô Chu đứng ở đó, hắn sắc mặt bình tĩnh, hắn xác thực đột phá cực hạn. Hắn tại chưa từng tu hành là liền lấy kiếm ý luyện thể, bản thân cái này đã siêu việt người khác cực hạn. Có thể lần này mượn lôi điện tẩy lễ, thế mà lần nữa đột phá cực hạn. Lúc này Hứa Vô Chu, hắn cảm thấy lấy đơn giản nhất chiến kỹ, cũng có thể so với người khác 3-4 phẩm chiến kỹ. Hứa Vô Chu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, lúc này lôi quang tại thiên không quay cuồng, lấp lóe hội tụ, đang ngưng tụ đạo lôi điện thứ 18. Chương 231, thắng cục khóa chặt. Hư ảnh liên tiếp phun ra lôi quang. Có người âm thầm đến một chút, hư ảnh phun ra lôi quang có 108 đạo, nương theo lấy phù văn, tỏa ra khó có thể tưởng tượng quang mang. Hư không bị lôi quang cắt chém đồng dạng, lôi đỉnh tràn ngập, phun trào ra địa quang, toàn bộ bầu trời trở nên nóng ánh khắp nơi. Lôi điện hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh, tàn phá bừa bãi ở giữa ngay cả những tiên thánh hư ảnh kia đều trực tiếp băng liệt, đám người rung động thật sâu. Đạo thứ 18 quy tắc lôi điện, viễn siêu trước đó, chỉ là hiện lên ở hư không. Đám người cũng cảm giác được uy thế lớn lao. Cho dù là Hứa Vô Chu, cũng cảm giác được một loại thiên phạt cảm giác, đứng tại đó tim đập nhanh không gì sánh được. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, lôi điện to lớn kia xoay quanh, hình thành một vòng xoáy lôi điện to lớn, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa hết thảy, phá hủy thiên địa hết thảy. Hứa Vô Chu thân thể kéo căng, cả người năng lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, năng lượng bảo vệ toàn thân hắn các nơi. Hắn đứng ở nơi đó, cả người sáng chói không gì sánh được, khí thế như hồng, năng lượng phồng lên. Không hề làm gì liền nhấc lên một cơn lốc. Mẹ nó. Dược Long Môn nhịn không được mắng to một tiếng, vốn là thập thiên kiêu chiến Hứa Vô Chu. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Biến thành một mình hắn ở chỗ này biểu diễn khiêng xét đánh thôi. Dược Long Môn biệt khuất không gì sánh được, rất muốn nhào tới tái chiến Hứa Vô Chu. Mong muốn lấy lôi quang kia, lại sinh sinh nhịn xuống. Nếu là hắn nhào tới, lôi này rơi xuống tất nhiên sẽ trọng thương hắn. Hy vọng xét này đánh chết ngươi hôn đản này. Từ Quảng Phong ở một bên cắn răng nói ra, hắn cũng rất khó chịu, bọn hắn cũng là thiên tiêu, nhưng bây giờ đều biến thành có cũng được mà không có cũng không sao vật làm nền, đại chiến đã để người quên đi, tất cả mọi người chỉ chú ý Hứa Vô Chu khiêng lôi. 18 đạo lôi điện hội tụ, tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, mà nghiêng về sau tả mà xuống, trong nháy mắt giữa sân liền biến thành một mảnh lôi thế giới, Hứa Vô Chu bị lôi điện triệt để bao trùm, chỉ còn lại có lôi quang diệu thiên, khủng bố tim đập nhanh. Ầm ầm. Hết thể ánh mắt bị ngăn cản, hết thể tất cả đều thấy không rõ. Dù cho cường đại như cùng đẳng tử bọn người, cũng thấy không rõ giữa sân. 18 đạo, hắn thật chẳng lẽ có thể gánh vác hay sao? Quân Thiên Vương tự lẩm bẩm, dù cho trướng mắt không gì sánh được, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm giữa sân. Đây là muốn sáng tạo kỳ tích sao? Vạn Đằng trên thân năng lượng cuồn cuộn, âm tà không gì sánh được. Những võ giả khác cũng đều nín thở, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú giữa sân. Bọn hắn cũng muốn biết kết quả, hiếu kỳ vị này đạo tông đệ tử biết đánh vỡ hay không ghi chép. Lôi điện tàn phá bừa bãi, bốn phía hết thảy đều phá hủy, Hứa Vô Chu đứng yên vị trí trở thành Lôi Hải Dương. Bốn phía yên tĩnh như chết, đều đang đợi kết quả. Không kiên trì nổi, hy vọng hắn không kiên trì nổi. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Đây là rất nhiều người cùng đạo tông có mối thù truyền kiếp đang thì thào tự nói cầu nguyện. Mà một chút người xem náo nhiệt hoặc đối với đạo tông thân mật, lại đều hy vọng Hứa Vô Chu có thể sáng tạo kỳ tích, có thể chứng kiến kỳ tích. Oeng. Tiếng vang vẫn như cũ không ngừng, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Khi lôi quang bắt đầu tiêu tán ảm đạm thời điểm, tất cả mọi người giơ cổ lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem giữa sân, muốn trước tiên chứng kiến kết quả. Giữa sân, Hứa Vô Chu đứng ở nơi đó, lúc này trên thân trên mặt đều tràn đầy huyết dịch, cả người khí tức cũng không tiếp tục như vừa mới bằng bạc, hắn lộ ra cực kỳ chật vật. Có thể bộ dáng này không có bất kỳ người nào miệng ai, ngược lại là từng cái tràn đầy vẻ kính sợ. 18 đạo, hắn thật ngăn trở. Hắn thật sáng tạo ra kỳ tích. Đạo tông thật ra một cái nghịch thiên nhân vật a, chỉ bằng vào một hạng này, ở trong tiên thiên vực, hắn liền khó đụng địch thủ. Vô số người kinh hô, đều ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Vô Chu. Nhưng chính là giờ phút này, lại đột nhiên có người bắn tới, hướng về Hứa Vô Chu giết tới. Đưa người đi chết. Người này là Dự Vương phủ Từ Quảng Phong, hắn xuất thủ bá đạo hung mãnh, nở rộ vô tận hào quang, hắn thế mà vận dụng tự thân đại đạo chiến kỹ, trực tiếp giết đi qua. Hèn hạ. Rất nhiều người nhìn qua một màn này, cũng nhịn không được mắng to đứng lên. Hứa Vô Chu vừa ngăn trở 18 đạo lôi điện, lúc này tất nhiên bị thương nặng, lúc này là hắn thời điểm suy yếu nhất, Từ Quảng Phong thế mà lúc này giết đi qua. Ha ha ha. Hèn hạ. Từ Quảng Phong lại cười to nói, cựu cung thánh vực không có hèn hạ nói chuyện, có thể lấy bất luận phương thức nào tranh hùng, hắn chết đó chính là hắn tài nghệ không bằng người. Từ Quảng Phong đang khi nói chuyện, trong tay hắn nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Hứa Vô Chu cái chán, muốn đánh bạo Hứa Vô Chu đầu. Hắn lấy quyền nhập đạo, giờ phút này một quyền ném ra đi, tất cả mọi người vì đó trái tim băng giá. Đáng tiếc. Không ít người thở dài, Hứa Vô Chu là vượt qua 18 đạo lôi thiên tiêu, còn chưa nở rộ phong thái liền bị người đánh chết. Một quyền không có chút nào ngoài ý muốn nện vào Hứa Vô Chu, thế nhưng là nện vào không phải Hứa Vô Chu cái chán, mà là Hứa Vô Chu bàn tay. Một trường mà ra, quang minh đại phóng, hạo nhiên không gì sánh được. Phốc phốc. Đám người chỉ nghe được xương cốt thanh âm vỡ vụn, Từ Quảng Phong kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, đập xuống đất xuất hiện một cái hố to. Mà đứng ở nơi đó chật vật không chịu nổi Hứa Vô Chu, đột nhiên thân thể khí tức bừng bừng phân chấn, cả người mang theo quần quận chi thế, xông thẳng lên trời. Hắn bệ nghệ tứ phương, đối xử lạnh nhạt quét mắt Dược Long Môn bọn người, có không thể địch nổi chi uy thế. Cái này, tất cả mọi người khó có thể tin, cái này quá ngoài dự liệu của mọi người. Lúc này Hứa Vô Chu, không có chút nào trọng thương dáng vẻ, ngược lại thực lực tiến thêm một bước. Tài chiến. Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm Dược Long Môn một đoàn người nói, vừa mới chiến hơn 30 hiệp, như vậy trong 10 hiệp, ta tất nhiên muốn bại toàn bộ các ngươi. Dược Long Môn một đoàn người cũng đều không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Thế nhưng là Hứa Vô Chu nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp lực lượng buộc phát nhào về phía bọn hắn. Chơi ạ! Vừa mới 18 đạo lôi không mang cho hắn một chút thương thế sao? Làm sao lại cường đại như vậy, hắn ngạnh kháng như thế quy tắc chi lực thế mà không hề ảnh hưởng. Sai! Không phải không hề ảnh hưởng, mà là trở nên càng cường đại. Một đám người nghị luận ầm ĩ, ngay cả đằng tử đám ba người đều ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm trong sân Hứa Vô Chu. Thật mạnh! Không thể tưởng tượng! Hắn như thế nào ngạnh kháng 18 đạo thiên lôi còn uy thế như thế? Lúc trước kiếm si cũng là như thế sao? Đàng tử, ngươi cảm thấy mình có thể thắng hắn sao? Bị hỏi đàng tử, hắn trầm mặc hồi lâu, sau một hồi lâu nói, hắn đối với võ đạo hiểu rõ không bằng ta thâm hậu, ta có lòng tin chiến hắn, lại không thể thắng hắn. Một câu, để còn lại hai người trầm mặc. Đàng tử ra sao nó tự tin nhân vật, muốn tranh đoạt bách tú bảng A nhưng lúc này lại nói ra một câu nói như vậy. Cho tới nay, hắn đều là tự nhận cùng giai vô địch. Ngươi nói, hắn có thể hay không trở thành chúng ta tranh bách tú bảng trở ngại lớn nhất? Quân Thiên Vương đột nhiên lại hỏi một câu nói. Tạm thời sẽ không. Nghe nói hắn mới vừa vào thần tàng. Bách tú bảng kém cỏi nhất, cũng muốn thần tàng cảnh đỉnh phong mới có tư cách. Vạn Đằng nói. Ba người gật gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía giữa sân. Hai vị thiên kiêu bị thương, lúc này cùng Hứa Vô Chu giao chiến, chỉ còn lại có 8 vị. Hứa Vô Chu xuất thủ bá đạo. Một kích oanh kích mà ra, cường thế không gì sánh được, chấn những người này liên tục lùi về phía sau. Trận chiến này, Hứa Vô Chu thắng. Thắng là nhất định, cũng không biết có thể hay không phá thư si ghi chép.
Chương 232, 100, 000 lượng một cái. Giữa sân đại chiến kịch liệt, tám cái thiên tiêu cũng triệt để điên cuồng, bọn hắn không để ý tiêu hao, trực tiếp vận dụng mạnh nhất chiến kỹ. Nhập đạo vào ý, điên cuồng trùng kích mà ra, thể hiện ra bọn hắn mạnh nhất chiến kỹ, không ngừng thẳng hướng Hứa Vô Chu. Đối mặt tám người như vậy điên cuồng xuất thủ, Hứa Vô Chu cũng thần sắc ngưng lại. Hắn không có nhiều lần ngạnh kháng. Bởi vì tám người đều không để ý hết thảy vận dụng nhập đạo chiến kỹ, cái này rất cường đại đến Hứa Vô Chu đón đỡ cũng muốn trả giá đắt. Hứa Vô Chu dẫm lên bộ pháp tránh đi, bọn hắn luân phiên vận dụng nhập đạo chiến kỹ, tự thân tiêu hao cũng to lớn, hữu lực kiệt xu thế. Không ngừng giao phong, tại bọn hắn vận dụng nhập đạo chiến kỹ lùi lại lúc, Hứa Vô Chu bắt lấy một sơ hở, trực tiếp vận dụng phong vũ kinh cổ nhạc. Tịch diệt kiếm thi triển, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Đáng sợ nhất là Thập Thiên Kiêu phát hiện một kiếm này tựa hồ so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một kiếm mà ra, dù cho ba người ngăn cản, có thể phát tiết mà đến kiếm ý cùng lực lượng vẫn như cũ muốn đem bọn hắn phá hủy. Phốc phốc. Một kiếm trọng thương ba người, bọn hắn cảm giác tự thân muốn bị tịch diệt đồng dạng, thể nội tàn phá bừa bãi kiếm ý để bọn hắn kinh dị, điên cuồng khu động võ ý chân áp. Hứa Vô Chu một kiếm trọng thương ba người bọn họ, thân thể không có dừng lại, lần nữa nổ bắn ra mà lên, thẳng hướng những người khác. Trận chiến này không chút huyền niệm. Hứa Vô Chu thắng. Đúng rồi, ngươi đếm bao nhiêu cái hiệp sao? 43 chiêu. Lúc trước thư si 49 cái hiệp chiến bại Thập Thiên Kiêu, hiện tại chỉ còn lại có 6 hiệp, Hứa Vô Chu có thể bại bọn hắn sao? Có chút khó, 5 người này đều không phải là kẻ yếu, ta cảm thấy. Hắn mới nói được một nửa liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đã thấy đến Hứa Vô Chu một ấn nhấn ra đi, chiêu thiên ấn bộc phát, cùng Dược Long Môn giao phong cùng một chỗ. Dược Long Môn trong miệng phun máu, xương cốt băng liệt, trực tiếp trọng thương bị thua. Tất cả mọi người ngây người, khó có thể tưởng tượng Hứa Vô Chu cường đại như vậy. Giữa sân chỉ còn lại 4 người này hiển nhiên cũng không có lòng tin, bọn hắn buộc phát chiến kỹ, muốn nhờ vào đó ngăn chặn Hứa Vô Chu, kiên trì 50 cái hiệp. Chỉ là Hứa Vô Chu xuất thủ càng ngày càng bá đạo, trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường đao, Liệt Thiên Trảm chém ngang bao quát 4 người, liên trảm không ngừng. Liệt Thiên Trảm lúc này toàn lực buộc phát, mỗi một chiêu đều cường thế không gì sánh được. Thiên lôi để Hứa Vô Chu đột phá cực hạn, hắn lúc này kinh mạch rộng lớn cứng cỏi, không chỉ là trong đó năng lượng tăng vọt một mảng lớn, trọng yếu nhất nó phẩm chất cũng tăng vọt một mảng lớn. Lúc này Hứa Vô Chu đối mặt những thiên kiêu này, lực lượng là nghiền ép. Nếu như bọn hắn vận dụng tứ phẩm chiến kỹ, còn có thể miễn cưỡng nên chiến Hứa Vô Chu. Nhưng bọn hắn luân phiên vận dụng nhập đạo chiến kỹ, lực lượng đã suy giảm rất nhiều, lại đối mặt Hứa Vô Chu liên miên bất tuyệt liệt thiên trảm, căn bản khó mà chống đỡ được. Tại ngăn trở mấy đợt về sau, rốt cục có võ giả kêu thảm một tiếng, bị trường đao chỗ chém, cả người kêu thảm, trên thân lưu lại một đạo vết máu thật sâu, trực tiếp tung bay ra ngoài. Còn sót lại 3 người, riêng phần mình biến sắc, muốn né tránh. Có thể Hứa Vô Chu chỗ nào cho bọn hắn cơ hội, liệt thiên trảm càng phát nhanh. Trường đao chỗ hướng, mấy người chỉ có thể bị ép nên chiến. Chỉ là, bọn hắn chiến ý hoàn toàn không có, như thế nào ngăn trở Hứa Vô Chu, bị thua đã rõ ràng. Tại Hứa Vô Chu liệt thiên chẳng dưới, rốt cục từng cái bị chém bay. Thập Thiên Kiêu bị Hứa Vô Chu triệt để đánh ngã. Ở đây võ giả hai mặt cùng nhau dòm, nhìn qua giữa sân thu đao mà đứng Hứa Vô Chu, có người hỏi một câu nói, bao nhiêu chiêu? 48 cái hiệp, vừa vặn, so với thư si thiếu một chiêu. Một câu, để bốn phía rơi vào trầm mặc. Thiên hạ cửu si, mỗi một cái đều là kinh diễm tuyệt luân hạng người. Bọn hắn không vào bách tú bảng, siêu thoát ở ngoài bách tú bảng. Có thể một vị cường giả như vậy ghi chép, cứ như vậy bại. Trọng yếu nhất chính là, Hứa Vô Chu hay là tại dưới tình huống ngạnh kháng quy tắc chi lôi bại bọn hắn. Ở đây một số người, cũng có biết Hứa Vô Chu cùng thư si ân oán. Liên quan tới Hứa Vô Chu cùng thư si ước định một trận chiến sự tình, cũng có người nghe thấy. Trước đó bọn hắn cảm thấy là một chuyện cười, có thể giờ phút này cảm thấy trận chiến này cũng không phải là không có chờ mong. Đạo Tông, thật sự là ra một cái khó lường nhân vật. Không nói mặt khác. Chỉ bằng vào điểm này liền có thể tranh hùng bách tú bảng. Đúng vậy a. Chỉ cần an tâm tu hành, đi vào thần tàng cảnh đỉnh phong, chưa chắc không thể vào bách tú bảng. Ngạnh kháng 18 đạo, cái này cùng kiếm si so sánh a. Mặc kệ cái nào hạng, có một hạng có thể cùng kiếm si so sánh, thiên hạ này liền có thể có một chỗ của hắn. Đám người kính ý nhìn xem Hứa Vô Chu, trận chiến này Hứa Vô Chu triệt để nổi danh, một chút liền đưa thân đến cựu cung thánh vực đứng đầu nhất thiên kiêu hàng ngũ. Đương nhiên, Hứa Vô Chu đạo tông đệ tử thân phận, cũng sẽ đem hắn lập tức đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, rất nhiều không muốn đạo tông quật khởi thế lực sẽ muốn giết hắn. Thập Thiên Kiêu bị Hứa Vô Chu trọng thương,
Hứa Vô Chu tìm đến một sợi dây thừng, đem bọn hắn trấn áp xuyên thành một chuỗi. Vạn tướng ma giáo đông đảo đệ tử nhìn thấy một màn quen thuộc này, bọn hắn khỏe miệng có chút run rẩy, hôn đản này khẳng định là lại tới bộ kia. Quả nhiên, bọn hắn nghe được Hứa Vô Chu hô, ta đạo tông từ trước đến nay nhân tử, những người này muốn giết ta, nhưng ta lại không muốn giết bọn hắn. Chỉ là, vì cho bọn hắn nhớ lâu một chút, dùng tiền mua giáo huấn đi, một người 100.000 lượng, mời mọi người hỗ trợ thông báo một tiếng, để bọn hắn tông môn đến chùa người. 100.000 lượng. Không ít người đều hít vào khí lạnh, cái này kêu giá quá cao đi, còn có Hứa Vô Chu thật không sợ chết sao. Hắn thế mà ăn cướp thập thiên kiêu này. 10 người này, phía sau đều dựa vào lấy đại tông môn, thánh địa liền có 2 cái. Hắn công phu sư tử ngoạm như vậy, thật một chút hậu quả đều không cân nhắc. 100.000 lượng. Ngươi nằm mơ. Mơ tưởng dùng ta đe dọa dự vương phủ. Từ Quảng Phong lúc này lại giận dữ hét. Đừng như vậy xúc động, dùng tiền đổi mệnh chuyện thật tốt. Loại sinh ý này người khác muốn làm đều làm không được. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, đem 10 người thứ ở trên thân đều móc ra, những người này đều giàu có, 10 người mặc dù mang kim loại không nhiều, thế nhưng là ẩn linh đan thế mà vơ vét đến hơn 400 quả. Cái này khiến Hứa Vô Chu nhịn không được nhìn về phía vạn tướng ma giáo vạn xung bọn người quát, ngươi xem một chút các ngươi, một đám nghèo bức, đều vì đại giáo đệ tử, người ta trên thân cỡ nào giàu có, các ngươi đâu. Vạn xung chỉ là vây xem. Chỗ nào nghĩ đến không hiểu thấu liền bị mắng. Hắn rất muốn giận mắng đỉnh trở về, nhưng nhìn lấy trên mặt đất xuyên thành một chuỗi 10 cái thiên tiêu, hắn sinh sinh chịu đựng. Dược Long Môn bị trấn áp trói buộc, hắn nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nhìn hồi lâu, hắn không giống Từ Quảng Phong cho rằng như vậy Hứa Vô Chu sẽ e ngại. Gia hỏa này ngay cả Tắc Hạ học cung đều có thể dám xông vào, vậy ăn cướp bọn hắn còn có không dám hoặc cố kỵ. 1 vạn lượng. Dược Long Môn đối với Hứa Vô Chu nói, vạn tướng ma đạo vạn sùng, ngươi cũng là 1 vạn lượng thả. Ngươi tin tức rất linh thông a. Hứa Vô Chu nhìn xem Dược Long Môn cười nói, chỉ là có chuyện ngươi sai. Cái gì sai rồi? Dược Long Môn hỏi. Ngươi hỏi một chút Vạn Sung liền biết. Hứa Vô Chu đối với Vạn Sung nở nụ cười. Mẹ nó. Vạn Sung quay người liền muốn đi, cái này cùng ta có quan hệ gì, liên lụy đến trên người của ta làm gì? Thứ hỗn trướng, đây là muốn làm cho tất cả mọi người biết ta bị ngươi đánh cướp đúng hay không? Ta còn muốn không biết xấu hổ. Chỉ là bị Hứa Vô Chu cùng Dược Long Môn nhìn chằm chằm, hắn rất khuất nhục hồi đáp, ta không có ngươi mạnh. Đương nhiên tiền chuộc thấp hơn. Liên thích ngươi dạng này nhận rõ chính mình hộ khách, hoan nên lần sau tới tìm ta phiền phức ca. Bất quá, ngươi nói chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Hứa Vô Chu đối với Vạn Sung lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Ừm. Vạn Sung sững sờ. Hứa Vô Chu lúc này lại nhìn xem Dược Long Môn nói ra, người ta vạn tướng ma giáo, đó là của ta hộ khách thứ nhất. Hộ khách thứ nhất vậy có thể giống nhau sao? Đương nhiên phải lớn giảm bớt đi. Có thể các ngươi cũng nghĩ loại chiết khấu vinh quang này, đây không phải nằm mơ nha. Vạn Sung lại muốn bạo tẩu chém chết Hứa Vô Chu, quỷ mẹ nó muốn làm ngươi hộ khách thứ nhất, quỷ mẹ nó vinh quang. Chương 233, quần lực có thể nghịch thiên. Hứa Vô Chu, muốn dùng ta ăn cướp dự vương phủ, ngươi đừng có nằm động. Từ Quảng Phong nộ trừng lấy Hứa Vô Chu quát, thức thời chút liền thả ta đi, thật sự cho rằng ngươi cường đại liền không người có thể giết ngươi sao? Đúng. Ta chính là cho là như vậy. Hứa Vô Chu trả lời Từ Quảng Phong. Rất nhiều người trực tiếp im lặng, người phách lối bọn hắn gặp qua từng đợt, có thể phách lối đến dạng này coi trời bằng vùng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Câu nói này, liền xem như kiếm si cũng không dám nói. Từ Quảng Phong cũng bị Hứa Vô Chu câu nói này chắn đến hồi lâu nói không ra lời, sau một hồi lâu mới khẽ nói, muốn dùng ta làm thẻ đánh bạc, ngươi là tuyệt đối sẽ không như nguyện. Vì cái gì a? Hứa Vô Chu tò mò hỏi. Dự vương phủ tuyệt đối sẽ không đáp ứng cho ngươi 100.000 lượng, dự vương phủ không nhận uy hiếp. Từ Quảng Phong khinh bỉ nhìn xem Hứa Vô Chu. Nói cách khác, dự vương phủ sẽ không dùng tiền mua giáo huấn này rồi. Hứa Vô Chu hỏi Từ Quảng Phong nói. Không sai. Dự vương phủ sẽ không thụ ngươi uy hiếp. Từ Quảng Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ai? Đáng tiếc. Hứa Vô Chu đột nhiên thở dài một hơi. Đáng tiếc cái gì? Thức thời điểm liền tranh thủ thời gian thả ta. Từ Quảng Phong khẽ nói. Hứa Vô Chu, nhắc lại ngươi một sự kiện, ngươi càng mạnh chết càng nhanh. Hứa Vô Chu nhìn qua Từ Quảng Phong nói, được rồi, ta cái này thả ngươi. Nói xong, Hứa Vô Chu một đao, chạm tại trói buộc hắn trên sợi dây, Từ Quảng Phong khôi phục tự do. Từ Quảng Phong nao nao, không nghĩ tới Hứa Vô Chu thật thả hắn đi. Hắn khẽ giật mình sau cũng lạnh giọng hừ một tiếng, tính ngươi thất thời. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Chỉ là, hắn vừa đi ra ngoài một bước, liền gặp được một đạo đao quang. Cảm giác cổ mát lạnh, sau đó liền gặp được phía dưới có một bộ không đầu thân thể, cuối cùng ý thức dần dần mơ hồ, quẳng xuống đất nhấp nhô không cam lòng nhắm mắt lại. Bốn phía một mảnh xôn xao, cũng không dám tin tưởng nhìn xem giữa sân. Cái này Dự Vương phủ một vị thiên kiêu a, thế mà cứ như vậy bị chém đứt đầu lâu rồi. Hứa Vô Chu điên thật rồi đi. Thật sự cho rằng hắn cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Một vị thiên kiêu, tại bất luận cái gì thế lực đều là bị cực kỳ xem trọng tồn tại, hiện tại trực tiếp bị chém, phủ chư hầu vương lửa giận, Hứa Vô Chu chịu nổi sao? Nếu không có giá trị, giữ lại còn có cái gì dùng? Các ngươi chín vị, ai cho là mình đổi không được 100? Không 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 lượng cùng ta nói, ta tiễn hắn một đoạn. Hứa Vô Chu cười nhìn xem Dược Long Môn 9 người. Ở đây 9 người trong lòng phát lạnh, bọn hắn đều ngừng thở, không dám đáp Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu thấy thế nở nụ cười, ta đã nói rồi, 100,000 lượng đổi một vị thiên kiêu mệnh, dạng này có lời mua bán sẽ không có người cự tuyệt, ta làm ăn luôn luôn là thành thật có tin, nhường lợi tại người. Nói đến đây, Hứa Vô Chu đối với đám người vây xem nói ra, mong rằng các vị trở về thông báo một tiếng, chờ 3 canh giờ, 3 canh giờ không gặp người đến, vậy ta liền thuận tay đem những thiên kiêu này đều cho xử lý xong. Đăng tử, ngươi người Tắc Hạ học cung ngươi có muốn hay không đi đổi lấy? Vạn Đăng Ý cười đầy mặt nhìn xem Đăng tử. Đăng tử hừ một tiếng, ngươi vạn tướng ma giáo bị người ăn cướp quên đi. Ha ha, đệ đệ ta mang theo một đám đệ tử bình thường mà thôi, tính không được cái gì. Chọc tới nhân vật bực này, tiêu ít tiền không có vấn đề gì. Ngược lại là Dược Long Môn, là ngươi Tắc Hạ học cung nổi danh thiên kiêu, nhìn xem hắn bị giết.